Chương 420, giá trị bản thân 100 tỷ, vậy liền đấu giá Long Tiên Hương A. Chương 420, giá trị bản thân 100 tỷ, vậy liền đấu giá Long Tiên Hương A. Thời gian kế tiếp, sinh nhật tụ hội tiếp tục như hỏa như đổ tiến hành. Mà mới vừa rồi còn có chút không nhìn chúng Lục Xuyên mấy cái kia Tần Yên Nhiên quê mật, giờ phút này đối với Lục Xuyên cũng rõ ràng nhất coi trọng mấy phần. Đương nhiên, một mặt là bởi vì Lục Xuyên có thể tiện tay xuất ra dạng này đỉnh cấp bảo thạch. Một phương diện khác, các nàng cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này lại có thể đem giá trị mấy cái ước bảo thạch đưa cho Tần Yên Nhiên, cái này hiển nhiên cũng không hề chỉ là vì lấy Tần Yên Nhiên niềm vui. Có lẽ thật là bởi vì tình yêu Yên Nhiên đi. Bởi vì dựa theo chính thường suy tư của người logic, nếu như ngươi đem khối bảo thạch này bán đi, kia thân gia của ngươi trong nháy mắt liền trở thành giá trị bản thân mấy trăm triệu ước vạn phú ông. Nói khó nghe một điểm, tại hiện thực này lại vật chất trong xã hội, có dạng này thân gia dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Liền xem như những cái kia ba bốn tuyến tiểu minh tinh, một ngày đổi một cái đều không giống nhau, tốt à. Sinh nhật tụ hội cử hành một lúc sau, Lục Xuyên lúc này lặng lẽ meo meo tới gần Tần Bân. Thế nào Tiểu Xuyên? Có phải hay không có cái gì tương đối tư mật muốn nói với ta nói? Tần Bân vẻ mặt tươi cười thấp giọng hỏi. Hiển nhiên hôm nay bọn hắn cả một nhà tâm tình của người ta đều là phi thường không tệ. Bởi vì Lục Xuyên hôm nay cách làm, thế nhưng là hung hăng cho bọn hắn tranh giành một thành mặt mũi. Ừm, kỳ thật nói đúng ra, ta là muốn làm một cuộc làm ăn. Đại ca, hôm nay tới đây đều là kẻ có tiền a? Lục Xuyên cười hỏi. Kia là tự nhiên. Trừ bỏ những người tuổi trẻ này, đại đa số khoảng 1000 nữ thân gia cũng đều là có a. Tần Bân Bân đạm phong kinh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức để Lục Xuyên hít sâu một hơi. Bởi vì vào hôm nay tiệc sinh nhật trên trận chí ít cũng có 20, 30 người. Những người này thế mà đều có chí ít mấy trăm ức giá trị bản thân. Xem ra ngoại trừ hai vị kia Mã lão bản bên ngoài, mọi người tài sản đều không có đặt tới bên ngoài tới. Làm sao? Ngươi là nghĩ tại những người này trên thân kiếm bộn tiền sao? Nếu quả thật là như vậy, ta khả năng nhắc nhở ngươi một chút, những người này mặc dù có tiền, nhưng là ánh mắt cũng đồng dạng cao không hợp thói thường. Nếu như không phải đỉnh cấp đồ tốt, khẳng định là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể xuất ra giống vừa rồi như vậy cực phẩm lam bảo thạch, chắc hẳn bọn hắn cả đám đều sẽ tranh vỡ đầu. Tần Bân vừa cười vừa nói. Nói thật, vừa rồi viên kia cực phẩm lam bảo thạch liền ngay cả hắn đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ là đây là Tiểu Xuyên đưa cho muội muội tín vật đính ước cùng quà sinh nhật, hắn tự nhiên cũng không tiện mở cái kia miệng. Lục Xuyên cười một cái nói, cũng không phải cực phẩm lam bảo thạch. Dù sao loại vật này vốn là vô cùng khan hiếm, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối, có thể có được một viên đã là vận hạnh, chỗ nào có thể lập tức đạt được nhiều như vậy. Bất quá ta sau đó phải lấy ra đồ vật, kỳ thật cũng coi là không hề tầm thường, tương đối chân quý. Ồ, thứ gì? Nhanh lên nói cho ta biết trước. Thần Bân lập tức mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Tiểu Xuyên tiểu tử này cũng coi là gặp người thể diện quá lớn, đã hắn nói là tương đối chân quý đồ vật, kia cũng hẳn là vô cùng hiếm có bà bối. Nếu thật sự là như thế, ngược lại là có thể hảo hảo tại những này thúc thúc bá bá một bút. Nhìn thấy đại cứu ca như thế vẻ hiếu kỳ, Lục Xuyên cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, là một khối Long Tiên Hương. Ta tại trên mạng trước đó thẩm tra qua, trong tay của ta khối này Long Tiên Hương hẳn là cực phẩm Long Tiên Hương. Cái gì? Long Tiên Hương? Nghe được cái này quen thuộc lại tên xa lạ về sau, Tần Bân mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là thuần thiên nhiên đỉnh cấp hương liệu. Quý tộc trong quý tộc, cực phẩm trong cực phẩm a. Coi như là bình thường phẩm chất, vậy cũng là theo khắp ra bán. Nếu như là đỉnh cấp phẩm chất, loại kia đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng không biết Tiểu Xuyên trong tay đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh cấp Long Tiên Hương. Nếu như là hơi nhiều một chút, vậy hôm nay tuyệt đối có thể phát một món của cải lớn. Ừm, đường đường chính chính Long Tiên Hương, cũng là ta ra biển thời điểm tại trong biển rộng làm được. Lục Xuyên chăm chú gật đầu nói. Kỳ thật hắn nghĩ tới đem khối này Long Tiên Hương cầm tới sàn bán đấu giá đi bán đi, bởi vì loại bảo bối này tại đấu giá hội trận mới có thể đập ra giá tiền cao hơn. Bất quá nhìn cho tới hôm nay tới nhiều như vậy có tiền đại lao bản về sau, hắn cũng có những tính toán khác. Đó chính là đem tiệc sinh nhật trận trực tiếp diễn biến thành sàn bán đấu giá. Kể từ đó, kiếm được tiền khẳng định càng nhiều. Dù sao những người ở trước mắt đều là đại tài chủ, so sàn bán đấu giá những người kia khẳng định ra giá cao hơn. Chắc hẳn Tần gia đám người đối với mình hành động như vậy hẳn là cũng sẽ không có ý kiến gì. Ngoa tạo. Có thể nha, Tiểu Xuyên. Tại sao ta cảm giác biển cả tựa như là nhà ngươi hậu hoa viên đồng dạng? Này làm sao vật gì tốt đều có thể bị ngươi cho nhặt được? Đầu tiên là cực phẩm biển sâu lam bảo thạch, hiện tại lại là cực phẩm Long Tiên Hương. Những này đều có thể là hàng hiếm, có chút ngư dân cuối cùng cả đời cũng không thể gặp được những này đồ tốt. Thần Bân kinh ngạc nói. Luôn cảm giác Tiểu Xuyên gia hỏa này có chút quá bất hợp lý. Làm sao vật gì tốt đều có thể bị hắn cho gặp ỡ? Cái này không chỉ có riêng là vận khí có thể làm được. Tiểu tử này tuyệt đối có một loại không vì bọn họ biết năng lực đặc thù. Có quan hệ với tầm bảo phương diện. Hạ! Ta cũng chính là vận khí hơi so những người khác muốn tốt một chút mà thôi. Lục Xuyên điệu thâm nói. Mặc dù người Tần gia đều đối với mình vô cùng chiếu cố, đặc biệt tốt. Nhưng là quan tại bí mật của mình, hắn khẳng định là sẽ không nói cho bất luận người nào, cho dù là Yên Nhiên cũng là như thế. Bởi vì loại bí mật này nói cho bất luận kẻ nào, đều là không an toàn, chỉ có vĩnh viễn chôn giấu tại trong lòng của mình dạng này mới là nhất lý trí quyết định. Nói nhanh một chút nói, ngươi khối này Long Tiên Hương có chừng đã trọng. Nếu như ngươi đem cái đồ chơi này lấy ra, ta nghĩ ở đây tất cả mọi người muốn cầm một chút trở về. Số lượng quá ít, đến lúc đó sợ sẽ có người không được chia, dạng này ngược lại sẽ viên nào có chút không quá vui sướng. Nếu là số lượng nhiều chúng ta liền trực tiếp lấy ra bán, tranh thủ để mỗi người đều có thu hoạch. Tần Bân giờ phút này hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi hỏi. có chừng 13 cân đi. Ta cũng không biết có hay không rút lại. Lục Xuyên chăm chú hồi đáp. Bởi vì lúc trước liền trải qua mình tự kim đồng ước định, không sai biệt lắm có cái 13 cân. Cũng không biết cái đồ chơi này có hay không rút lại. Lộc cộc. Nhiều như vậy. Nghe nói như thế về sau, Tần Bân lại một lần nữa trợn tròn mắt. Vốn cho là cũng chỉ có cái 2-3 cân, không nghĩ tới lại có trọn vẹn 13 cân. Liền xem như rút lại, một cái cũng sẽ không rút lại quá nhiều. Xem ra hôm nay mỗi người đều có thể đạt được một chút. Kể từ đó, ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề mới vừa rồi. Tốt tốt tốt, xem ra tiểu tử ngươi hôm nay lại muốn phát một phen phát tài. Hôm nay tham gia sinh nhật tụ hội những người này đều là kẻ có tiền. Chỉ cần là đồ vật để bọn hắn đầy ý, giá cả khẳng định là đều lái nổi. Chuyện này ngươi liền giao cho ta đến xử lý. Tần Bân lập tức gương mặt vui vẻ nói. Mặc dù nói những này Long Tiên Hương bán đi về sau kiếm được tiền khả năng cùng mình không có quá lớn quan hệ. Nhưng Tiểu Xuyên thế nhưng là muội phu của mình, hắn có thể kiếm được tiền, chính mình cái này làm đại ca trong lòng đó cũng là tương đương dễ chịu. Nếu không chúng ta vẫn là hỏi một chút ra ra cùng ba ba ý kiến của bọn hắn a. Nếu như chúng ta tùy tiện đi làm chuyện như vậy, đến lúc đó sợ trong lòng bọn họ không quá cao hứng. Lục Xuyên thăm dò tính mở miệng hỏi. Dù sao tại toàn bộ Tần gia, có được tuyệt đối quyền nói chuyện vẫn là lao ra từ cùng Tần Quốc Uy. Cho nên chuyện này vẫn là để bọn hắn biết tương đối tốt, đến lúc đó cũng có thể cầm cái chủ ý như là sự tình này đối với Tần gia có ảnh hưởng, kia cũng không cần phải làm. Được. Tần Bân sau khi nghe xong cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Chuyện này còn hoàn toàn chính xác cần muốn nói cho ra ra cùng ba ba, cần để cho bọn hắn quyết định mới được. Nếu là mình thiện tự làm chủ, đến lúc đó bọn hắn khả năng cầm roi ra quất chính mình. Tiếp lấy hai người liền đi tới lao ra tử cùng Tần Quốc Uy trước mặt. Sau đó đem sự tình vừa rồi nói cho hai người. Nghe được Lục Xuyên trong tay lại có đỉnh cấp Long Tiên Hương về sau, trên mặt của hai người trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ. Hào tiểu tử, ngươi được làm đấy. Loại này cực phẩm đồ tốt đều có thể làm đến, cảm giác ngươi tựa như là Hải Dương chi tử đồng dạng. Tần Quốc Uy không nhịn được cho Lục Xuyên điểm một cái to lớn tán. Lao ra tử thưởng thức nhìn xem Lục Xuyên. Đương nhiên đối với chuyện này cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Đúng rồi Tiểu Xuyên, ngươi mới vừa nói khối kia Long Tiên Hương khoảng chừng một nặng 3 cân. Đợi lát nữa ngươi liền trở lại đến 5 cân, chính chúng ta dùng. Đến lúc đó tiền ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Tần Quốc Uy vừa cười vừa nói. Bởi vì loại này đỉnh cấp đồ tốt đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù hắn trước kia cũng làm từng tới, nhưng là bởi vì thật sự là quá chân quý, cho nên ra chứa đựng sớm đã dùng xong. Hiện tại trở lại đến 5 cân, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Được rồi cha, bất quá ngài cũng không cần cùng ta đàm tiền. Chúng ta đều là người một nhà, đàm tiền liền có chút quá khách khí. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Vậy liền không cùng ngươi đàm tiền. Tần Quốc Uy cũng là phi thường cởi mở nhẹ gật đầu. Một bên lão gia tử lại là tại trên cánh tay hắn đập một quyền, tiểu tử thúi. Tiểu Xuyên nói không nói tiền, ngươi thật đúng là không nói tiền. Vật kia đang ngưỡng mộ rất nặng, một khắc giá cả viễn siêu hoàng kim. Đợi lát nữa nhất định phải đem tiền đủ số còn cho Tiểu Xuyên. Ngạch, tốt cha. Ta đây không phải nghĩ đến chờ ta về hưu về sau, ta chính là Tiểu Xuyên cùng Tiểu Bân của bọn hắn sao? Tần Quốc Uy vội vàng cười hì hì nói. Tại lão gia tử trước mặt, Tần Quốc Uy đơn giản tựa như là một đứa bé đồng dạng nghe lời. Tiểu Xuyên, ngươi đi trước đem đồ vật lấy tới. Ta cho chúng ta hảo hảo hâm nóng chàng tử. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Những này Long Tiên Hương ta khẳng định sẽ bán đi, ngươi không tưởng tượng nổi giá trên trời. Tần Quốc Uy lời thể son sắt nói. Được rồi, ta cái này đi. Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó nói với Tần Yên Nhiên nhất thanh về sau liền rời đi trang viên. Kỳ thật khối kia Long Tiên Hương vẫn luôn tại không gian của hắn bên trong an tĩnh nằm, bất quá dù sao cũng không thể như thế gọn gàng dứt khoát lấy ra. Cho nên hình thức vẫn là phải đi một chút. Trở lại trong xe đảo cổ đường này, Lục Xuyên mới đem Long Tiên Hương từ trong không gian đem ra. Trong tay ước lượng một chút, giống như cũng không có rút lại. Chỉ bất quá vẫn như cũng là như vậy canh, thứ như vậy. Cái đồ chơi này nếu là tại không người biết nhìn hàng trong mắt, vậy đơn giản liền như là trong nhà vệ sinh bảng tối tảng đá khiến người chán ghét phiền. Chương 421, đỉnh cấp Long Tiên Hương tranh đoạt. Chương 421, đỉnh cấp Long Tiên Hương tranh đoạt. Sau đó Lục Xuyên lại tùy tiện tìm một tấm vải, đem Long Tiên Hương cho bao vây lại. Chờ chính thức trở về trong trang viên thời điểm, trên cơ bản mỗi khi đi qua một người thời điểm, tất cả mọi người có thể nghe được loại kia lại tanh vừa thối hương vị. Ta thao, tiểu tử này vừa rồi làm gì đi? Em đẹp đồ ăn không ăn, bụng trộm chạy tới đốc cất sao? Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc nghĩ đến. Mặc dù giáo dưỡng để bọn hắn cũng không có theo bản năng che cái mũi, nhưng là mỗi người lông mày lại nhíu lại. Lao Tần A, ngươi con rể này vừa rồi đi làm cái gì rồi? Làm sao đột nhiên trên người có một cỗ đặc thù hương vị? Bên trong một người trung niên vẫn là không nhịn được mà hỏi, bất quá trên mặt mang cười. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Tần Quốc Uy cũng là bán một cái nút. Giờ phút này loại kia mùi tanh hôi cơ hồ là lan tràn toàn trường. Tần Yên Nhiên cùng Lục Hải bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lục Xuyên. Nhị ca, Tiểu Xuyên khối kia bô ly bánh mì là vật gì? Ngươi biết không? Tần Yên Nhiên nhịn không được tò mò hỏi. Chủ yếu là cái mùi này thật sự là quá khó ngửi, liền như là bốc mùi hải sản đồng dạng. Ta cũng không biết ta tiểu tử này làm việc nhiều khi đều là thần thần bí bí. Liền như hôm nay đưa cho ngươi Lam Bảo Thạch, ta cũng không biết hắn là lúc nào làm được. Lục Hải tự nhiên là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhẹ gật đầu. Bất quá giờ phút này Lục Xuyên đã bắt được Tần Quốc Uy cùng lao ra từ họ Tần bọn hắn bên cạnh. Hai người cũng không tiện chạy tới truy vấn. Thấy tất cả mọi người là nhíu thật chặt lông mày, Tần Quốc Uy lại là cười ha ha một tiếng nói, các vị chắc hẳn đối với Tiểu Xuyên vừa rồi cầm về vật này đều cảm thấy rất hứng thú đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là theo bản năng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng rất muốn biết, tiểu tử này tại cái này ngày đại hỉ, cầm một bao phân tới đây làm gì. Bất quá cũng không lâu lắm bọn hắn tựa hồ là hậu chi hậu giác ý thức được thứ gì. Liêu Thanh sắc mặt chợt biến đổi, dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, giống như ngửi thấy một cỗ tương đối quen thuộc hương vị. Mùi vị kia, rất quen thuộc. Trong đầu tìm tòi một lát tin tức về sau, con ngươi cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên thích chặt, má ơi, không thể nào. Lớn như vậy một thối, hẳn không phải là loại đồ vật này a. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn như cũ cảm giác được có chút khó có thể tin, nhưng là vừa nghĩ tới Lục Xuyên tiểu tử này, lại có thể xuất ra giá trị liên thành biển sâu lam bảo thạch. Như vậy hắn hiện trong ngực ôm kia một khối đồ vật là mình phỏng đoán loại đồ vật này, cũng là phi thường có khả năng. Đến, Tiểu Xuyên, cho mọi người biểu hiện ra. Tần Quốc Vi đem Lục Xuyên gọi vào trước người. Lục Xuyên cũng là không chút do dự liền xốc lên đóng phía trên Long Tiên Hương kia một tấm bài. Trong chấp nhoáng này loại kia mùi tanh hôi trực tiếp lan tràn toàn trường, mà lại hương vị so vừa rồi nghe lên đến còn phải càng sông. Ta thao, đó là vật gì nha? Nhìn xem tựa như là một khối hầm cầu bên trong tảng đá đi. Nhìn xem tựa như là tảng đá đồ vật, ngồi tại Tô Phong một bàn mấy người trẻ tuổi cũng là nhịn không được nhíu mày, nói: "Không thể không nói cái này Tần Yên Nhiên bạn trai lá gan cũng là thật lớn, đây là trường hợp nào, lại dám ôm như thế đại một khối thối tảng đá tới." Đương nhiên nhìn kỹ, giống như càng giống là loại kia ở trong biển mặt ngâm hồi lâu nhiễm phải chút bụi đất bọt biển cầu. Ngoa tạo, không thể nào. Tô Phong thì là tại thời khắc này lông mày chăm chú cao lại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Lục Xuyên trong tay ôm khối kia tảng đá. Thế nào? Phong ca, không phải liền là một khối mùi thối tràn ngập tảng đá sao? Ngươi làm sao kinh ngạc như vậy? Bên trong một cái phú nhị đại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng sợ mình nhìn nhầm, lại nghiêm túc quan sát một phen. Nhưng là bất kể là trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn, đều là một khối bảng túi tảng đá a, ngươi biết cái gì? Vậy hắn mẹ ở đâu là tảng đá? Kia rõ ràng chính là một khối phẩm chất cực tốt Long Tiên Hương. Loại màu sắc này, xem xét chính là Long Tiên Hương bên trong cực phẩm. Tô Phong nhíu thật chặt lông mày nói, Long Tiên Hương đối với người bình thường mà nói, có thể là hoàn toàn không biết. Thậm chí có chút sinh hoạt ở bên trong lục người trẻ tuổi, khả năng đều chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Nhưng lúc trước hắn đi theo phụ thân làm ăn thời điểm cũng đã gặp Long Tiên Hương, nhìn thấy vật kia sau lại nghe, cái mùi kia giống như cùng cái này xác thực có chút quen thuộc. Càng quan trọng hơn là, phụ thân đã từng nói, loại này Long Tiên Hương nhan sắc càng bạch, vậy liền chứng minh tại trong biển rộng hộ xỉ hóa thời gian càng lâu, phẩm chất tự nhiên cũng liền càng cao. Không nghĩ tới Lục Xuyên tiểu tử này lại có thể xuất ra loại này phẩm chất Long Tiên Hương, mà lại như thế đại một khối. Cái đồ chơi này nếu là bán đi, tối thiểu đến giá trị 100 triệu đi. Cái gì? Long Tiên Hương? Thật hay giả nha, Phong ca. Ta trước kia cũng đã gặp Long Tiên Hương, món đồ kia không phải là màu đen sẫm sao? Lúc này lại có một cái phú nhị đại, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Long Tiên Hương bọn hắn tự nhiên cũng là gặp qua, chỉ bất quá trước kia thấy qua đều là màu xám đen nhan sắc. Căn bản cũng không phải là này chủng loại giống như cua phát bọt biển cầu đồng dạng đồ vật. Cái khác mấy cái phú nhị đại cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Phong. Bởi vì bọn họ ra cảnh hoàn toàn chính xác không đổi kịp Tô Phong, cho nên tại học thức cùng kiến thức bên trên tự nhiên cũng là chênh lệch không ít. Về sau ngươi nhưng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Bởi vì trước kia thấy qua Long Tiên Hương sở dĩ là màu đen, đó là bởi vì Long Tiên Hương phẩm cấp không đủ. Long Tiên Hương nhan sắc càng là tiếp cận màu trắng, nói do nó phẩm chất càng cao. Lục Xuyên trong tay kia một khối rõ ràng chính là cực phẩm. Tô Phong cũng là kiên nhẫn cùng mấy cái phú nhị đại giải thích. Dù sao cái này mấy người trẻ tuổi đều là hắn trung thực tiểu tùy tùng, cho nên tại trong thực tiễn cho bọn hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm, đến lúc đó ra ngoài cũng có thể chắc bước, không đến mức làm mất mặt chính mình. Ngoa tạo, vẫn là Phong ca hiểu nhiều lắm. Phong ca đơn giản chính là học giàu năm xe, tài trí hơn người. Một tiểu đệ vội vàng đập lên mông ngựa. Ít mẹ hắn định hót, cái này cùng học thức có quan hệ gì? Cái này hoàn toàn chính là kinh nghiệm của ta. Tô Phong là nhàn nhạt mở miệng nói ra, cũng không có hướng trên mặt của mình tiếp vàng. Mà những người trẻ tuổi này đối thoại tự nhiên bị Lục Xuyên nghe cái rõ ràng. Cuối cùng cũng đối cái này Tô Phong hảo cảm nhiều hơn mấy phần. Mặc dù tiểu tử này trên trán có mấy phần cao ngạo cùng ngạo lớn chi sắc, nhưng là giống như cùng phim truyền hình cùng màn kịch ngắn bên trong diễn dịch phú nhị đại có chỗ khác biệt. Kiến thức cũng không tệ lắm, mà lại cũng không có như vậy tự phụ, thích bị vớt mông ngựa. Không thể không nói, liên loại tính cách này đã vượt ra khỏi rất nhiều phú nhị đại. Đương nhiên ở đây ngoại trừ Tô Phong bên ngoài, nhận ra khối này Long Tiên Hương cũng có rất nhiều. Dù sao những người này đại đa số đều 40-50 tuổi, lại thêm thâm hậu nội tình, nhận biết loại này cấp cao xa xỉ vật cũng vô cùng bình thường. Liêu Thanh giờ phút này cũng là thần sắc kiên định, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Là Long Tiên Hương không sai, mà lại liền cái này nhan sắc đơn giản chính là cực phẩm. Chí ít tại trong biển rộng lên men cùng oxy hóa mấy chục năm. Vừa rồi bỏ qua viên kia biển sâu lam bảo thạch, hôm nay cái này một khối Long Tiên Hương là tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái đồ chơi này chế tác thành hương liệu về sau, vậy liền là tuyệt đối xa xỉ cấp cao hương liệu. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải những cái được gọi là nước hoa có thể người giả bị đụng. T. Cái này Tần Quốc Uy con rể đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Đầu tiên là lấy ra một viên giá trị mấy ước biển sâu lam bảo thạch, hiện tại thế mà lại lấy ra cực phẩm Long Tiên Hương. Chẳng lẽ lại tiểu tử này nhận đầu biển cả? Xem ra ta nghĩ thật là không tệ, có thể trở thành Tần gia con rể, tiểu tử này cũng hoàn toàn chính xác không phải người bình thường. Mặc kệ nó, ta không muốn tiểu tử đến tột cùng là ai. Ta hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian mua xuống khối này Long Tiên Hương. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt bắt đầu trở nên huyên náo loạn lên. ánh mắt của mọi người cũng là thật chặt khóa chặt tại khối kia long tiên hương phía trên. Mặc dù cũng có chút người có tự mình hiểu lấy, cho dù là biết khối kia long tiên hương là đỉnh cấp hương liệu, mua lại về sau sẽ cho bọn hắn mang đến lớn vô cùng lợi ích. Thế nhưng là tại những đại lão này trước mặt, bọn hắn ngay cả ra giá đảm lượng đều không có. Lão Tần, khối này long tiên hương các ngươi dự định xuất thủ sao? Xuất thủ có thể tốn giá cao mua sắm. Đúng lúc này, Thế Khai Thái đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì hắn vốn chính là cất giữ một người, mà loại này long tiên hương mặc kệ là cất giữ vẫn là sử dụng, đều có cực cao giá trị. Hiện tại gặp tự nhiên là không thể bỏ qua. Đây là tự nhiên, lấy ra khẳng định là chuẩn bị xuất thủ a. Không phải chỉ riêng treo các ngươi khẩu vị nhiều khó chịu a. Tần Quốc Uy vừa cười vừa nói. Tiểu Tề a, ta cũng đối khối này long tiên hương cảm thấy rất hứng thú. Nếu không ngươi liền nhường cho ta a. Ngươi cũng biết vừa rồi ta đã bỏ qua một viên biển sâu lam bảo thạch. Liêu Thanh lúc này cũng là đứng người lên, cười ha hả nói với Tề Khai Thái. Sau khi nói xong, lần nữa đem ánh mắt tham lam nhìn về phía khối kia long tiên hương. Tề Khai Thái đồng dạng là vừa cười vừa nói, Liêu thúc, ngươi nhưng đừng nói giỡn, loại này phẩm chất long tiên hương vốn chính là hàng hiếm, có thể đụng tới đây chính là mọi người vật khí. Ai sẽ đối dạng này đồ tốt không có hứng thú đâu. Nếu không ngài liền tuân theo yêu hấu nguyên tắc, đem khối này long tiên hương nhường cho ta đi. Mặc dù Liêu Thanh tại giám bảo ngành nghề có được phi thường vang dội tên tuổi, đương nhiên sau lưng sản nghiệp cùng bối cảnh cũng là phi thường cường đại, nhưng là có thể xuất hiện vào hôm nay trong yến hội, thử hỏi ai lại không có một chút bối cảnh cùng thủ đoạn đâu. Cho nên Liêu Thanh chỉ dựa vào một câu liền muốn để cho mình đem khối này long tiên hương nhường ra đi kia là tuyệt đối không thể nào. Còn không đợi Liêu Thanh mở miệng, lúc này mặt khác hai người trung niên cũng cười ha hả đứng lên, hai người các ngươi liền đừng cãi cọ, bởi vì khối này cực phẩm long tiên hương chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Chỗ ta xem ra hôm nay địa bộ này, khối này long tiên hương hẳn là người trả giá cao được. Nghe xong lời này, lại có mấy cái trung lão niên người đứng lên, hiển nhiên đều là đối cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Liêu Thanh cùng Tề Khai Thái lông mày lại hơi hơi chớp chớp. Nếu như chỉ là bọn hắn hai người đối khối này long tiên hương cảm thấy hứng thú, kỳ thật cũng không có nhiều phiền phức. Cùng lắm thì cuối cùng mỗi người phân cái một nửa. Nhưng là bây giờ có nhiều người như vậy dính vào, như vậy mỗi người phân đến coi như càng ngày càng ít. Càng quan trọng hơn là chờ sẽ giá cả tuyệt đối sẽ bị nhấc rất cao. Cái gọi là vui vẻ có người sầu. So sánh Liêu Thanh cùng Tề Khai Thái ưu sầu, Lục Xuyên cùng Tần Quốc Uy nội tâm lại là cười không ngậm mồm vào được. Dù sao tất cả mọi người trong lòng đều lòng dạ biết rõ, càng nhiều người đối khối này long tiên hương cảm thấy hứng thú, như vậy bọn nó sẽ giá cả liền sẽ bị nhấc đến càng cao. Cái này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Chương 422, cuối cùng giá 150 triệu. Chương 422, cuối cùng giá 150 triệu. Ai, các ngươi những người tuổi trẻ này cũng không biết tôn trọng một chút ta lão nhân này, mà lại các ngươi cũng biết ta xác thực vô cùng thích cất giữ loại này hiếm có đồ vật. Liêu Thanh lẩm bẩm nói, nếu như hắn đối mặt người cạnh tranh chỉ là một đám người bình thường hay là một ít thương nhân, đương nhiên hắn có thể dựa vào bản thân tại đế đô giám bảo vòng hy vọng cùng thế lực sau lưng dễ dàng lấy tới khối này long tiên hương. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đối mặt những người cạnh tranh này, đại đa số đều là tại đế đô có thân phận và địa vị nhất định người. Cho nên loại này cường thế tư thái khẳng định là không thể thực hiện được. Hiện tại chỉ hy vọng những người này nhớ tới mình niên kỷ như thế lớn, có thể không cùng mình cạnh tranh. Hạ! Ta nói Liêu thúc, ngươi nói là lời này nhưng liền có chút đùa mọi người vui vẻ ý tứ. Cái này đồ tốt lại không chỉ là ngươi thích, chúng ta cũng thích đồ tốt không phải. Cho nên vừa rồi lão Ngô nói một chút cũng không sai, cái đồ chơi này chính là người trả giá cao được. Nếu như chờ sẽ ngươi mở ra giá cả cao hơn chúng ta, cái đồ chơi này tự nhiên là thuộc về ngươi, nếu như ngươi không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đúng lúc này một người trung niên nhân khác mở miệng cười nói. Đám người nghe xong lời này cũng cảm thấy 10 phần có lý. Đồ tốt đương nhiên mọi người đều thích, lại không chỉ là hắn Liêu Thanh một người thích. Chính là bắt đầu nhao nhao phụ họa. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này về sau, Tần Quốc Uy cũng là liền vội vàng cười nói, xem ra tất cả mọi người đối khối này lòng tiên hương cảm thấy rất hứng thú. Nếu nói như vậy chúng ta cứ dựa theo vừa rồi mọi người nói tới công khai đấu giá đi. Loại này đấu giá phương thức đối với mọi người tới nói đều rất công bằng. Tất cả mọi người nhìn thấy Tần Quốc Uy kia không ngậm miệng được tiểu dung, đều cảm thấy lao tiểu tử này thật sự là có chút quá xấu rồi, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo khối kia long tiên hương nắm ở trong tay của hắn đâu, hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng. Được thôi. Liêu Thanh cũng chỉ có thể thật chặt cắn răng, gật đầu đáp ứng. Vừa rồi đã bỏ qua một khối cực phẩm biển sâu lam bảo thạch, cái này một khối cực phẩm long tiên hương nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Liền xem như hôm nay có thể muốn tiêu xài một số tiền lớn, cũng nhất định phải có thể bắt được. Khô khụ. Khi thật ta đối đấu giá cùng đấu giá một chuyến này nghiệp sự tình không hiểu rõ lắm, cho nên chuyện này liền giao cho nhi tử ta Tần Bân đến xử lý đi. Sau khi nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Bân. Tần Bân cũng là hỏi thăm một phen Lục Xuyên, hỏi một chút trong lòng của hắn giá bắt đầu là nhiều ít. Dù sao khối này Long Tiên Hương vốn chính là thuộc về Lục Xuyên, cho nên tự nhiên là còn muốn hỏi ý kiến của hắn. Lục Xuyên cũng là thăm dò tính nói ra 6000 bạn giá cả. Bởi vì căn cứ Tử Kim Đồng lần trước đoán chừng, khối này đỉnh cấp Long Tiên Hương tổng giá trị là 7800 vạn. Vừa rồi mình một cân, không sai biệt lắm cắt 5 cân tả hữu. Xem như bảo lưu lại gần 2/3 không đến, cho nên hiện tại nếu như có thể bán đi 6000 vạn giá cả, kỳ thật với hắn mà nói còn là vô cùng hài lòng. Được. Tần Bân lập tức gật đầu cười, quay người liền nói với mọi người nói, các vị thúc thúc, bá bá, kỳ thật khối này Long Tiên Hương vốn là muội phu ta Lục Xuyên, ta cũng chỉ là giúp muội phu ta ra bán một bán. Vừa rồi ta đã hỏi muội phu ta trong lòng giá quy định, giá khởi điểm là 8.500 vạn. Mọi người tiếp xuống có thể dựa theo trong lòng mình mong muốn giá cả cho giá. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn. Nghe được Tần Vân về sau, sắc mặt của mọi người ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Dù sao loại này cực phẩm Long Tiên Hương vốn chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giá cả cao một chút cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Mà lại chỉ nếu có thể thành công cầm tới loại này hàng tốt, nhưng cũng không quan tâm nhiều tiêu ít tiền. Bất quá khi Lục Xuyên nghe được câu này về sau, ánh mắt lại là cực độ kinh ngạc nhìn xem mình đại cứu ca. Trong lòng cũng là âm thầm cho hắn thụ một cái ngón tay cái, không hổ là làm ăn, đơn giản chính là có gian thương bản chất nha. Vừa rồi mình rõ ràng nói là 6.000 vạn, hắn há miệng chính là 8.500 vạn. Hơn nữa nhìn ý của mọi người nghĩ, còn giống như cảm thấy cái giá tiền này không phải rất không hợp thói thường dáng vẻ. Xem ra cho tới nay đích thật là mình nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Ta nhỏ cái ma ơi, như thế một khối bảng tối đồ vật thế mà giá trị 8.500 vạn. Thế giới này cũng quá điên cùng đi. Giờ phút này Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng sớm đã khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cái đồ chơi này nếu là lúc trước nhìn thấy lời nói, bọn hắn sẽ chỉ xem như là rác rưởi phân và nước tiểu. Căn bản ngay cả không thèm liếc mắt nhìn. Lại không nghĩ rằng lại có thể bán đi loại này thiên văn sổ tự. Khả năng đây chính là bọn họ mãi mãi cũng phát không được lớn tài nguyên nhân đi. Vê đút hoặc vê đút. Tiên nhiên, người bạn trai này đến tuột cùng là làm cái gì? Làm sao tùy tiện liền có thể xuất ra loại này cực phẩm đồ tốt? Mới vừa rồi là giá trị mấy cái ước biển sâu lam bảo thạch, hiện tại lại là cực phẩm Long Tiên Hương. Hắn sẽ không phải là trong truyền thuyết Hải Long Vương a? Lúc này Tần Yên Nhiên một cái khuê mật mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Như vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường ngư dân, tuyệt đối không thể có thể thu hoạch được dạng này đồ tốt. Mà lại lấy đại đa số ngư dân tầm mắt, thậm chí liền xem như gặp được thứ đồ tốt này, đều không nhất định biết hàng. Nhìn xem đám người kia ánh mắt kinh ngạc, Tần Yên Nhiên chỉ cảm thấy tự hào vô cùng. Sau đó chính là điệu thấp lại miệng mèo nói, hắc hắc. Kỳ thật Tiểu Xuyên hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngư dân mà thôi. Ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, năng lực mạnh, có học thức, thân thể bổng bên ngoài, kỳ thật cũng không có quá nhiều ưu điểm nha. Ngoa tạo. Đám người trong lòng cả kinh, cái này mẹ hắn nói lời cũng quá khinh người đi. Một người đồng thời có nhiều như vậy ưu điểm, còn mẹ hắn nói không có ưu điểm, đây quả thực là vợ xéo lẹt mẹ hắn cho vợ xéo lẹt mở cửa, vợ xéo lẹt đến nhà. Một bên Lý Tư Đồng thì là trong lòng âm thầm cảm thán nói, quả nhiên, có thể bị Yên Nhiên coi trọng nam sinh tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Liên vận may như thế này, cảm giác trở thành ức vạn phú ông không phải là mộng. Đúng lúc này cũng rốt cục có người bắt đầu tăng giá. Nô Bưu trước tiên mở miệng nói, đã các ngươi đều đang thử thăm dò, vậy ta liền phao chuyên dẫn ngọc một lần đi. Ta ra 9.000 vạn giá cả. Mặc dù gia hỏa này một hơi trực tiếp tăng giá 500 vạn, nhưng là sắc mặt của mọi người cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí có thể nói là hào không vận sóng. Bởi vì 500 vạn đối với ở đây đại đa số người tới nói đều là một bút con số nhỏ. Liền xem như thân phận cùng thân gia giá rẻ nhất hai người cũng là như thế. Đúng lúc này, một người trung niên nhân khác cũng ngồi không yên, vậy ta ra 100 triệu. Dù sao thứ đồ tốt này như quả không ngoài giá cả, luôn cảm giác trong lòng ngứa một chút. Thời gian kế tiếp, mọi người cũng là nhao nhao bắt đầu tăng giá. Mặc dù mỗi lần tăng giá đánh dấu chính là 100 vạn, nhưng là những người này mỗi lần tăng giá trên cơ bản đều là 500 vạn cất bước. Rất nhanh giá cả liền bị mang lên một thước 3.500 vạn. Lúc này tiếp tục ra giá người rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Dù sao cái giá tiền này đối với đại đa số người tới nói, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý mong muốn. Thậm chí cũng đã vượt xa khỏi khối này Long Tiên Hương giá trị. Nếu như là tiếp tục tăng giá, liền lộ ra có chút không có lời, đương nhiên trừ phi là đặc biệt thích, hay là đặc biệt có tiền. Lại hoặc là cực độ thích cất giữ những này hiếm có đồ chơi người. Nhìn thấy cạnh tranh người càng ngày càng ít về sau, Tề Khai Thái lúc này mới cười đem ánh mắt nhìn nói với Liêu Thanh, "Liêu thúc, ngươi làm sao còn không ra giá? Chẳng lẽ lại một ước 3.000 vạn giá cả liền đã vượt qua cực hạn của ngươi sao?" "Cái rắm, các ngươi tranh thủ thời gian ra giá đi, ta đang chờ đợi sau cùng tuyệt sát. Các ngươi người trẻ tuổi không đều thích nói một câu nhân vật chính mãi mãi cũng là cuối cùng ra sân sao? Vậy hôm nay liền để cho ta tới đương cái này nhân vật chính đi." Liêu Thanh trừng mắt liếc Tề Khai Thái, sau đó tràn đầy tự tin nói, lúc này lại có một người trung niên cười trêu ghẹo nói, "Thôi đi ngươi, Liêu thúc. Nhân vật chính của hôm nay khẳng định là Yên Nhiên cùng Lục Xuyên. Coi như ngươi cuối cùng đem khối này cực phẩm Long Tiên Hương mua lại, ngươi cũng không có thể trở thành nhân vật chính. Phù dung sớm nở tối tàn vai phụ thôi. Ngươi, tiểu tử thối. Cha ngươi đều không nói chuyện với ta như vậy, ngươi đơn giản vô pháp vô thiên. Hạ, cha ta là cha ta, ta là ta. Mà lại ta thực sự nói thật nha. Đám người ngươi một lời ta một câu, đấu giá ngược lại là chậm tốt mấy phút. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Một ngụm giá một ước 5.000 vạn. Đây cũng là ta có thể xuất ra nổi giá quy định, nếu như các ngươi có thể ra cao hơn lời nói, vậy ta liền chủ động rời khỏi." Tề Khai Thái lúc này vẻ mặt thành thật nói, mặc dù thật sự là hắn rất thích cái này Long Tiên Hương, cũng rất thích cất giữ loại này cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Mặc kệ là mình dùng hay là tặng người, đều là cứ tốt. Nhưng vấn đề là một ước 5.000 vạn giá cả, tại hắn mà nói đã là khối này Long Tiên Hương cực hạn, nếu như lại nhiều, vậy thì có điểm không quá lý trí. Cỏ, thật sự là có tiền nốt hoàng. Mặc dù ta không quan tâm chút tiền như vậy, nhưng là ta nhưng không nguyện ý làm cái này đoàn đại đầu. Các ngươi thích liền mua đi. Nô Bưu cùng mấy người khác cũng là nhao nhao thối lui ra khỏi đấu giá. Từ tình hình bây giờ đến xem, giống như cũng chỉ có Tề Khai Thái cùng Liêu Thanh còn tại giữ vững được. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền ra giá một ước 5.100 vạn. Dù sao Tề Khai Thái vừa rồi cũng đã nói, hắn sẽ không tiếp tục tăng giá. Cho nên nói hắn cũng không cần thiết tiếp tục thêm tiền nhiều hơn. Nếu như chỉ giao 100 vạn liền có thể cầm xuống, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Các vị thúc thúc, bà bá, Liêu gia gia hiện tại đã ra giá 1.5100 vạn, còn có người ra giá cao hơn sao? Thần Bân cũng là lễ phép tính hỏi một vòng. Ánh mắt cũng là đảo qua vừa rồi ra giá những người kia. Phát hiện mọi người cũng không có tiếp tục tăng giá ý đồ về sau, lúc này mới vừa cười vừa nói, đã các vị thúc thúc bá bá đã không tăng giá nữa, như vậy ta tuyên bố, khối này Long Tiên Hương là thuộc về Liêu gia gia tất cả. Thoại âm rơi xuống, lần này cạnh tranh cũng coi là thuận lợi hoàn thành. Liêu Thanh cũng là cười ha hả đem tiền chuyển cho Lục Xuyên. Tiền hàng thanh toán xong về sau, chính là ôm khối kia Long Tiên Hương, tựa như là ôm một tiểu bảo bảo đồng dạng ôn nhu. Thế nào Tiểu Xuyên, ta cái này bán đồ năng lực tạm được. Thần Bân có chút đắc ý nhìn một chút Lục Xuyên nói, 6000 vạn đồ vật bị hắn ngạnh sinh sinh bán được 1.5100 vạn. Năng lực này đích thật là vô cùng xuất chúng. Lục Xuyên cũng là không nhịn được cho Đại Cứu ca điểm một cái to lớn tán. Thế này sao lại là vẫn được, đây quả thực là quá được rồi nha. Đại ca, về sau ta lại lấy tới loại vật này, toàn bộ giao cho ngươi tới đấu giá. Lục Xuyên có chút kích động nói, không có vấn đề. Thần Bân lập tức thống khoái đáp ứng xuống. Chương 423, Thần Bân, chúng ta đi nam nhân lãng mạn. Chương 423, Thần Bân, chúng ta đi nam nhân lãng mạn. Tiếp xuống yến hội cũng lại một lần nữa khôi phục bình thường, mọi người vui chơi giải trí, náo nhiệt nói chuyện phiếm, đoàn tụ một đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều lúc 6 giờ, không chênh lệch nhiều, đa số tân khách đều đã rời đi. Lúc này toàn bộ trong trang viên cũng biến thành dần dần vắng lạnh xuống tới. Không hề rời đi cũng chỉ có Lý Tư Đồng một cái, đương nhiên còn có Lục Xuyên bọn hắn một nhà tử. Lý Tư Đồng giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi đến Lục Xuyên trước mặt, mở miệng cười nói, thật sự là chúc mừng ngươi nha, Lục Xuyên. Hôm nay lập tức thế mà kiếm lời hơn một cái ức, nhưng ngươi được làm đấy. Đây chính là rất nhiều người mấy đời đều không kiếm được tài phú. Lời này đích thật là tại chúc mừng Lục Xuyên. Đồng thời cũng là có chút điểm hâm mộ Lục Xuyên may mắn này khí. Lúc này mới 20 tuổi ra mặt niên kỷ, lại có thể dễ dàng kiếm được người bình thường mấy đời đều không kiếm được tài phú. Đều là không sai biệt lắm giống nhau niên kỷ, muốn nói không hâm mộ, kia là gạt người. Mà Lục Xuyên thì là nghiêm trang nói, cảm ơn ngươi chúc mừng. Bất quá ngươi cũng không cần hâm mộ, cái đồ chơi này cũng không giống như ven đường rau cải trắng là ta thuận tay nhặt được, mà là ta bỏ ra lớn vô cùng đại giới làm tới, hầu như đều đem mệnh ném đến trong biển. Hắn lời này chẳng qua là nói cho Lý Tư Đồng nghe. Trên thực tế, Lam Bảo Thạch là huyền vũ tặng, Long Tiên Hương cũng là thuận tay nhặt, đơn giản nhẹ nhõm không muốn không muốn. A nha, ta vừa rồi giống như nói sai. Lý Tư Đồng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, mọi người chỉ cảm thấy Lục Xuyên lần này kiếm lời rất nhiều tiền. Tựa như là hoàn toàn không để ý đến Lục Xuyên ra biển tính nguy hiểm. Có thể làm đến nhiều như vậy đồ tốt, chỉ sợ tại trong biển rộng cũng bỏ ra cái giá rất lớn đi. Cũng tỉ như Lục Xuyên vừa rồi nói, kém một chút đều đem mệnh ném đến trong biển rộng. Lời này nghe được Tần Yên Nhiên trong tai, hiển nhiên là hoàn toàn bị trở thành thật. Giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem Lục Xuyên. Nàng biết Lục Xuyên mỗi lần ra biển trở về đều biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng kỳ thật ra biển thời điểm khẳng định là có nhất định nguy hiểm hệ số. Nhất là muốn làm đến trong biển rộng những này bảo bối tốt, kia tất nhiên là càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, Thần Bân đưa tiễn cuối cùng một nhóm khách nhân. Sau đó cười tủm tỉm đi đến. Bởi vì hôm nay bận trước bận sau cả ngày, cho nên lão gia tử cùng Tần Quốc Vân mấy người bọn hắn trưởng bối đi trước tứ hợp viện nghỉ ngơi. Đại ca, vừa vặn ngươi đã đến, ta có chút việc muốn nói với ngươi. Lục Xuyên cũng là liền đội vàng đứng lên, đi đến Tần Vân trước mặt. Thế nào? Tiểu tử ngươi là muốn theo ta chia tiền sao? Tần Vân nói đùa nói. Thật đúng là, hôm nay nếu không phải ngươi cùng ba ba hỗ trợ, ta khối kia Long Tiên Hương tuyệt đối bán không ra như thế giá cả. Cho nên cùng ngươi chia tiền, đây không phải hẳn là sao? Lục Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng đích thật là nghĩ như vậy. Nếu như hôm nay không có Tần Quốc Uy cùng Tần Bân hỗ trợ, khối này Long Tiên Hương cầm tới địa phương khác đấu giá, đoán chừng cũng liền có thể bán được lớn mấy ngàn vạn. Thậm chí có thể hay không đột phá 100 triệu cũng là một cái vấn đề. Bởi vậy thật sự là hắn chuẩn bị cho Tần Bân chia một ít. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là muội phu của ta, thân. Thế mà nói với ta như thế xa lạ. Ngươi dạng này ta nhưng là muốn sinh tức giận. Ngươi đồ vật, tiền kia đương nhiên là muốn chính ngươi cầm. Tần Bân đột nhiên thần sắc nói nghiêm túc. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn căn bản cũng không thiếu chút tiền đấy. Chỉ là 100 triệu với hắn mà nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Lục Xuyên vội vàng nói, vậy không được, tiền khẳng định là muốn phân. Ta cho ngươi phân 5000 vạn đi. Dạng này trong lòng ta cũng thoải mái hơn một chút. Về sau lại tìm đến dạng này đồ tốt, để đại ca giúp ta bán, ta cũng càng hảo ý hơn nghĩ mở miệng. Mặc dù đều là người một nhà, nhưng là ở phương diện này Lục Xuyên vẫn là hy vọng có thể hơi phân rõ một điểm. Đây cũng là thái độ của hắn. Tân Bân lại cười khổ nói, tiểu tử ngươi, ta nếu là hiện tại cầm ngươi số tiền này, trong lòng ngươi là dễ chịu. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới tình cảnh của ta? Đến lúc đó ta còn không phải bị ra ra cùng ba ba bọn hắn cầm roi ra điên cuồng của ta. Lại nói, Long Tiên Hương ngươi đã lưu lại một phần nhỏ cho ba ba cùng ra ra, cho nên đằng sau cũng không cần lại cùng ta đàm chuyện tiền bạc. Thái độ của hắn rất kiên quyết. Mặc dù thu số tiền này khả năng hoàn toàn chính xác sẽ để cho Tiểu Xuyên trong lòng thoải mái hơn một điểm. Nhưng vấn đề là Tiểu Xuyên tư thản, vậy mình coi như không thoải mái. Sau khi trở về bị ra ra cùng ba ba một chầu thoá mạ coi như xong, sợ nhất chính là hai cái lao đầu tử rút ra bảy thất lang. Đây chính là mỗi một cái đều sẽ ra bạo kích. Lục Xuyên vốn còn muốn tiếp tục kiên trì. Một bên Tần Yên Nhiên lại đánh gậy hắn, quên đi thôi, Tiểu Xuyên, đã đại ca không muốn, vậy ngươi cũng không cần mạnh mẽ đem. Mà lại đại ca mới vừa nói một chút cũng không sai, lấy ra ra cùng ba ba tính tình, nếu là đại ca thật cầm ngươi tiền, sau khi trở về một lần đánh đập khẳng định là trốn không thoát. Vì mấy ngàn vạn bị đánh một trận, cái này không có lời. Tần Yên Nhiên lời này vừa nói ra, Lục Xuyên cũng không còn dự định kiên trì. Bất quá một bên Lý Tư Đồng cùng Lục Hải bọn hắn hiển nhiên là không kèm được. Mẹ nó, nghe một chút đây là tiếng người sao? Nhân luôn hay không? Vì mấy ngàn vạn bị đánh một trận còn không có lời. Cái này nếu là thả trên người bọn hắn, cảm giác liền xem như bị đánh chết cũng không lỗ nha. Quả nhiên hào môn khoái hoạt là bọn hắn không tưởng tượng nổi. Trạm văn tối, ăn xong cơm tối về sau, mọi người cũng là thật sớm rồi nghỉ ngơi. Lục Xuyên len lén tại lao gia tử trong thức ăn tăng thêm một chút linh lệ. Bởi vì lao gia tử thật sự là đối với mình quá tốt rồi, cho nên hiện tại Lục Xuyên cũng không hy vọng lao gia tử xảy ra chuyện. Cơm nước xong xuôi về sau, hai người về tới gian phòng của mình. Thần Yên Nhiên đổi lại một bộ màu hồng váy ngủ bằng lụa. Ngai lưng mang đem vòng eo sấn thắt doanh doanh không kịp một nắm. Trên giường, mặt như hoa đào nhìn xem Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, hôm nay cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi lễ vật, cũng cảm ơn ngươi giúp ta bảo vệ ở lễ vật. Ta hôm nay thật đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hạnh phúc. Mặc dù tại quá khứ hai mươi mấy năm bên trong, trôi qua mỗi một cái sinh nhật đều để nàng vô cùng khó quên, nhưng là hôm nay cái này sinh nhật là nàng hạnh phúc nhất, khó quên nhất. Người một nhà đều làm bạn tại bên cạnh mình, mà năm nay nhiều Tiểu Xuyên." Lục Xuyên thì là một mặt cười xấu xa nói, "Hắc hắc, đã muốn cảm tạ ta, chỉ nói ngoài miệng nói vậy nhưng là không được. Tốt, tới đi, ta đã chuẩn bị xong." Tần Yên Nhiên lập tức cười hì hì nói, "Ngạch, như thế trực tiếp, như thế đem Lục Xuyên trong lúc nhất thời cho cả sẽ không." Cùng lúc đó, cả phòng không khí cũng lập tức trở nên mờ mờ. Hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ có như vậy một hai bực hồ quang điện tại ánh mắt của hai người bên trong vừa đi vừa về ba động. Chuyện phát sinh kế tiếp, cho dù là không nói các ngươi cũng đều hiểu. Thời gian rất nhanh tới, sáng ngày thứ hai, hơn 9 điểm thời điểm hai người mới tỉnh lại. Lại thân mật một phen, sau đó rửa mặt đi ăn điểm tâm. Mọi người tựa hồ cũng đều vừa mới vừa dậy, có lẽ là đang cố ý chờ hai người bọn họ ăn điểm tâm đi. "Ca, ngươi hôm nay tại sao không có đi làm nha? Hôm nay không phải thứ hai sao?" Thần Yên Nhiên có chút tò mò hỏi. Nhớ kỹ gì vãng mỗi lần qua hết sinh ngày sau, ngày thứ hai đại ca liền sẽ thật sớm đi làm. Hôm nay thế mà cũng ngủ lấy lại sức, lấy đại ca cái này không chịu ngồi yên tính cách, ngược lại cũng là có chút điểm kỳ quái đâu. "Hôm nay không đi, Tiểu Xuyên cùng nhị ca bọn hắn thật vất vả tới một lần. Cho nên hôm nay ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi chơi." Thần Bân vừa cười vừa nói. Kỳ thật đây cũng là ra ra cùng ba ba bọn hắn ý tứ. Dù sao bọn hắn người trẻ tuổi cùng một chỗ, sẽ có càng nhiều cộng đồng chủ đề. "Tốt a. Vậy đại ca ngươi chuẩn bị hôm nay mang bọn ta đi nơi nào chơi nha?" Tần Yên Nhiên giờ phút này cao hứng tựa như là một đứa bé đồng dạng. Có đại ca cùng Tiểu Xuyên bồi tiếp mình, giờ phút này nàng cảm giác chính mình là trên thế giới may mắn nhất nữ hài kia. Tần Bân thì là cười hỏi nói, "Hai ngày trước các ngươi đều đi nơi nào chơi qua rồi? Có nhiều chỗ mặc dù tốt chơi, nhưng là đi nhiều lần đã cảm thấy không có ý nghĩa." "Ừm." Tần Yên Nhiên suy tư sau một lát mở miệng nói ra, "Không sai biệt lắm chơi vui địa phương đều đi qua. Tỷ như giống trường thành nha, cổ cung loại hình, kéo cờ nghi thức cũng nhìn qua. Sau đó chính là công viên trò chơi nha, rạp chiếu phim loại hình cũng đều đi qua. Như thế nói đến, mặc dù đế đô rất rất lớn, chơi vui địa phương cũng rất nhiều. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, trước mấy ngày bọn hắn giống như đều đã chơi qua." Tần Bân sau khi nghe xong cũng là hơi lung túng một chút. Sau khi suy nghĩ một chút mới vừa cười vừa nói, "Kia ta hôm nay mang các ngươi đi hai cái địa phương kích thích. Cái chỗ kia không khí vẫn là vô cùng không tệ." "A, địa phương nào a?" Tần Yên Nhiên tò mò hỏi. Lục Xuyên cùng Lục Hải bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Không nói trước, sau khi ăn xong theo ta đi. Đi một cái chúng ta nam nhân thích nhất đi địa phương. Ta cam đoan đi xong sau, Tiểu Xuyên cùng nhị ca bọn hắn khẳng định sẽ yêu cái chỗ kia." Tần Bân lúc nói lời này tràn đầy tự tin, ngựa khi đó cũng là tương đương chắc chắn. Mà Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà các nàng nghe được lời này về sau, lại là không nhịn được mặt đỏ lên. Mặc dù các nàng đều là nông thôn phụ nữ, nhưng là Tần Bân đều nói rõ ràng như vậy, đâu còn có không hiểu đạo lý. Cái này rõ ràng chính là muốn mang theo Tiểu Xuyên bọn hắn đi đi dạo kia biệt a. Trương Phượng Hà cũng là đổi bận bịu mở miệng nói ra, "Tần thiếu gia, nếu không chúng ta thì không đi được a. Chúng ta đi cùng không quá phù hợp. Tiểu Hào cũng không đi, hắn tuổi cũng nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu." Lý Tử Hào đội bằng nói, "Mẹ, ta muốn đi, ta muốn khiêu chiến ta uy hiếp." "Ngạch, nếu không các ngươi cũng đừng mang Tiểu Hải đi, Tiểu Hải lớn tuổi, tăng thêm lâu dài lao động, thân thể không quá đi." Trương Vân Hà cũng là đội bằng nói. "Lục Hải, ta..." "Thằng hề làm sao biến thành chính mình? Mình chính bảo trắng niên, làm sao lại thận không được? Hơn nữa còn là lão bà của mình ở trong nói ra được, đơn giản đem mình mặt mo đều mất hết." "Ngạch, không có quan hệ tẩu tử. Nếu như nhị ca không chơi, để hắn nhìn xem liền tốt." Tần Bân mở miệng nói ra. "A cái này, được thôi. Mấy người đối phương thịnh tình mời, lại thêm nếu như Lục Hải đi không chơi ngược lại là có thể tiếp nhận." Tần Yên Nhiên giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy kích động. Nghe đại ca về sau, nàng căn bản cũng không có hướng bất luận cái gì không địa phương tốt suy nghĩ. Bởi vì nàng biết đại ca không phải người như vậy. Đã đại ca nói là một cái vô cùng kích thích, mà lại là nam nhân thích địa phương, cái kia hẳn là rất thú vị. An điểm tâm xong về sau, một đoàn người chuẩn bị xuất phát. Nguyên bản tẩu tử cùng thím là không muốn đi, nhưng là tại Tần Bân liên tục yêu cầu phía dưới cũng chỉ có thể đi theo. Dù sao bọn hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, để ở nhà cũng đích thật là rất nhàm chán. Chương 424, Tần Yên Nhiên, ta lo lắng Tiểu Xuyên nắm đấm quá nặng, đem người đánh chết. Chương 424, Tần Yên Nhiên, ta lo lắng Tiểu Xuyên nắm đấm quá nặng, đem người đánh chết. Một đoàn người lái xe, rất nhanh liền đi tới một cái đại quảng trường trước mặt. Cái này, nơi này làm sao cảm giác có chút chính quy a? Không giống như là vừa rồi đại ca hắn miêu tả như vậy không đứng đắn. Trương Phượng Hà lúc này thấp giọng nói với Trương Vân Hà. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác tựa như là một cái phổ phổ thông thông cỡ lớn cửa hàng đồng dạng. Ta còn tưởng rằng Tiểu Bân lần này cần mang chúng ta đi không đứng đắn địa phương đâu, dọa ta một hồi. Trương Vân Hà cũng là thấp giọng nói. Thím cùng tẩu tử hai người nói chuyện, tự nhiên cũng bị Lục Xuyên nghe rõ ràng. Trong lòng cũng cảm giác được rất nghi hoặc. Bởi vì đại ca vừa rồi miêu tả cái chỗ kia, hoàn toàn chính xác có điểm giống là Đỏ Lãng Mạn tương tự địa phương. Nhưng là hiện tại nhìn trước mắt cái này chính quy đại thương trận, hẳn không phải là Đỏ Lãng Mạn loại kia, hơn nữa nhìn tuyệt không lãng mạn dáng vẻ. Luôn có một loại bị lừa gạt cảm giác. Đi thôi, tất cả mọi người thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đi vào đi. Tần Bân giờ phút này lại là cười ha hà nói. Tần đại ca, nguyên lai ngươi nói nam nhân đều thích địa phương là nơi này a. Lý Tử Hào mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng vẻ mất mát. Dù sao mình đều 19 tuổi, nhưng đến hiện tại còn không có nếm đến qua trái cấm hương vị. Vừa trong lòng mới còn hơi mong đợi một chút. Lại không nghĩ rằng Tần đại ca cách làm thật là khiến người ta có chút thất vọng. Đúng thế, chính là chỗ này nha, không vui sao. Bất quá các ngươi bây giờ thấy được đồ vật chẳng qua là mặt ngoài, đợi lát nữa nhìn thấy chân chính muốn mang các ngươi đi địa phương về sau, các ngươi liền sẽ vui vẻ. Tần Bân mang trên mặt mấy phần thần bí biểu lộ vừa cười vừa nói. Cái này khiến Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nội tâm của bọn hắn bên trong lại bắt đầu mong đợi. Dù sao người trẻ tuổi nha, đối với phương diện nào đó ý nghĩ tự nhiên là có, mà lại theo tuổi tác tăng lớn, sẽ đối với loại chuyện này càng phát hiếu kỳ, muốn càng xâm nhập thêm nghiên cứu thảo luận một phen. Tại Tần Bân dẫn dắt phía dưới, rất nhanh mấy người liền đi vào trong thương trường. Bất quá cũng không có đi lên, mà là tại quét thẻ về sau trực tiếp ngồi thang máy đến xuống đất phụ tầng lầu. Cách thật xa liền có thể nghe được thanh âm ân ân á á réo lên không ngừng. Ta đi, Tần đại ca quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, thật đúng là mang theo chúng ta đến nơi tốt này. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy nhìn lẫn nhau một cái, hiển nhiên đều là từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Xuyên nghe được thanh âm này về sau, tựa hồ rất nhanh liền ý thức được cái gì. Sau đó nhìn Tần Bân mở miệng hỏi, đại ca, ngươi đây là mang chúng ta tới sàn đấm bốc làm sao? Ừm, đúng a. Thế nào? Có phải hay không một cái đặc biệt địa phương kích thích? Có phải hay không nhiệt huyết sôi trào, để chúng ta nam nhân cảm giác được lưu ly vong phản địa phương? Tần Bân dương dương đắc ý cười hỏi. Ừm, đúng là như thế. Sắp thực khiến người ta cảm thấy vô cùng chờ mong. Ta đã lớn như vậy còn chưa từng có đi qua sàn boxing. Lục Xuyên gật đầu cười. Khó trách vừa rồi đại ca nói kia lời nói thời điểm, yên nhiên không có chút nào bất luận cái gì không vẻ mặt bình thường. Xem ra nàng là đối đại ca có đầy đủ lòng tin. Tẩu tử cùng thím bọn hắn đang nghe Lục Xuyên cùng Tần Bân đối thoại về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Sau đó thì là có chút xấu hổ nhìn một chút Tần Bân. Vốn cho là cái này con em nhà giàu có chút không đáng tin cậy, là loại kia thích phong nguyệt nơi trốn quý công tử, lại không nghĩ rằng dẫn các nàng tới là chính quy địa phương. Trong lòng lập tức cũng có một chút áy náy. Lý Tử Hào cùng Trương Thụy giờ phút này lại giống như là quả cầu ra xỉ hơi đồng dạng. Tần đại ca, ngươi tại sao muốn mang bọn ta đến chỗ như vậy nha? Ta cảm giác nơi này còn không bằng dạo phố bây giờ tới đâu. Liền hai cái đại nam nhân ở chỗ này hai tay để trần đánh tới đánh lui, dễ bản liền không có gì để mắt. Lý Tử Hào lúc này cũng là nhỏ giọng nói lầm bầm. Kỳ thật vừa tới thời điểm, hắn tự nhiên không dám như thế nói chuyện với Tần Bân. Một mặt là bởi vì thân phận của đối phương thật sự là quá chân quý. Có thể Hào nói không khoa trương, liền xem như trên mạng lưu lượng rất cao vị kia công tử nhà họ Vương, ở trước mắt Tần Bân trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Hiện tại sở dĩ dám nói lời như vậy, một mặt là bởi vì Tần Bân thái độ đích thật là vô cùng tốt, mà lại làm người cũng rất khiêm tốn hòa ái. Cho nên mấy ngày nay ở chung xuống tới, trong lúc nói chuyện cũng không có như vậy kiêng kỵ. Tần Bân vẫn như cũ cười tủm tỉm mở miệng nói ra, ta đã sớm biết hai người các ngươi tiểu tử khẳng định đối với dạng này vật lộn tranh tài không có có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng là ta nhìn ra được, Tiểu Xuyên tố chất thân thể cùng người bình thường khác biệt, đối ở phương diện này vật lộn hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra hai tiểu tử này ý nghĩ trong lòng. Bao quát thím cùng nhị tẩu ở bên trong, đoán chừng đều đem mình vừa rồi nói cho nghĩ sai. Bất quá hắn cũng không có giải thích, dù sao lần này đến chủ yếu chính là mang theo Tiểu Xuyên tới chơi chơi. Tiểu tử này lần thứ nhất lúc gặp mặt, đã cảm thấy thân thể tố chất của hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng không biết đối với vật lộn cảm giác không có hứng thú. Sau đó lại tiếp tục cười đối hai người nói nói, bất quá nơi này cũng không phải là hoàn toàn không để cho các ngươi cảm thấy hứng thú. Trông thấy đối diện mấy cái kia lôi đài không có, phía trên kia chính là nữ sinh ở giữa vật lộn tranh tài. Chắc hẳn các ngươi sẽ càng cảm thấy hứng thú, thích xem liền đi xem đi. Thật đắt. Nghe xong có nữ sinh ở giữa tự do vật lộn tranh tài, hai người cũng là trong nháy mắt liền đến hào hứng. Dù sao nhìn nữ sinh tự do vật lộn tranh tài, nhưng so sánh nhìn hai cái cánh tay trần nam sinh tự do vật lộn, có thưởng thức tính hơn nhiều. Chí ít nhìn xem cũng coi là cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên là thật, mau đi xem một chút đi. Đợi lát nữa lúc sắp đi, ta sẽ gọi các ngươi. Tần Bân trên mặt thời khắc đều treo thành thục nam tính ấm áp tiêu dung. Hai người cũng là lập tức hấp tấp chạy tới, chủ yếu là bọn hắn đối nam tính ở giữa tự do vật lộn tranh tài sát thực không có hứng thú gì. Một bên nhị ca nhìn xem cũng là ngao ngoe muốn động, bất quá cũng không cùng quá khứ. Ngươi không muốn đi xem sao? Ta nhìn ngươi thật giống như rất sốt ruột nha. Nhị đầu nhìn một chút bên cạnh nhà mình nam nhân, sau đó mở miệng nói ra. Hại! ta có cái gì nóng này nha. Vậy ta đi một chuyến, bất quá ta cũng không phải thích xem, chủ yếu là ta phải đi nhìn chằm chằm kia hai tên tiểu tử, đừng để bọn hắn gặp rắc rối. Sau khi nói xong mới cười hì hì chạy tới. Lúc này Tần Yên Nhiên len lén phụ đến Lục Xuyên bên hai, thấp giọng nói với Lục Xuyên, trước kia làm sao lại không có phát hiện Tiểu Hào cùng Nhị Ca bọn hắn còn có phương diện này hứng thú yêu thích đâu?
A,
kỳ thật không đơn thuần là Tiểu Hào cùng Nhị Ca mấy người bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ta đoán chừng mỗi một cái nam nhân đối với như thế tranh tài đều rất hứng thú. Nếu như nói không có hứng thú, đây tuyệt đối là gạt người. Lục Xuyên không hề nghĩ ngợi, gọn gàng dứt khoát mở miệng trả lời. Bởi vì không thể không nói, nữ sinh ở giữa vật lộn tranh tài nhìn sát thực càng có xem chút. Chỉ từ kia hai điểm mà nói, Tần Yên Nhiên lại là trong nháy mắt bắt lấy câu nói này lỗ thủng, sau đó quệt miệng hỏi nói, tất cả nam nhân, kia trong đó cũng bao quát người đi. Hoàng bét, giống như cho mình đào cái hố. Ý thức được không thích hợp về sau, Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, ta nhưng cùng ta Nhị Ca bọn hắn không giống, ta đối nam tính ở giữa loại này kịch liệt vật lộn càng cảm thấy hứng thú. Đều là nhìn xem, ta đều đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên Lục Xuyên nói cũng có một nửa là lời nói thật, hắn đối loại nam nhân này ở giữa tự do vật lộn hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì loại này quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác, hoàn toàn chính xác để hắn nhìn vô cùng đã nghiền. Tuổi nhỏ thời điểm liền thật thích nhìn võ lâm gió. Mặc dù biết món đồ kia đều có kịch bản, đại đa số tranh tài đều là gạt người. Bất quá vẫn như cũng là nhìn làm không biết mệt. Mà bây giờ tố chất thân thể đạt được cường hóa về sau, hắn phát hiện mình đối ở phương diện này sự tình càng thêm yêu thích. Dừng a, lớn móng heo, phạt ngươi đêm nay rửa chân cho ta. Tần Yên Nhiên Dương Dạ tức giận nói.
Tốt,
không có vấn đề, cho lão bà của mình rửa chân, cái này có vấn đề gì? Ta cầu còn không được đâu. Lục Xuyên lập tức tiện hề hề nói. Dù sao cho tới nay đều là Yên Nhiên đang phục vụ cùng hầu hạ mình, cho nên cho nàng tắm một cái chân, cái này không thể bình thường hơn được. Lúc này đại ca Tần Bân cũng là đi tới cười nói với Lục Xuyên, Tiểu Xuyên, ta nhìn ra được ngươi đối với mình từ vật lộn hẳn là thật cảm thấy hứng thú, có muốn đi lên hay không cảm thụ cảm giác. Hắn cũng biết đại đa số có được dương cương chi khí người trẻ tuổi đều đối loại này tự do vật lộn tương đối cảm thấy hứng thú. Trong hiện thực không có cách nào đại triển quyền cước, nhưng là một khi lên lôi đài về sau liền có thể không có bất kỳ cái gì câu thúc thi triển lực lượng của mình, phát tiết tâm tình của mình. Đồng thời thắng lợi mang đến loại kia cảm giác thành tựu, cũng là người bình thường mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Đây cũng chính là tự do quyền kích bị lực. Còn không đợi Lục Xuyên mở miệng, một bên Tần Yên Nhiên lại là có chút lo lắng mở miệng nói ra, muốn không vẫn là thôi đi, đại ca, ta sợ xảy ra chuyện.
Ừm.
Nhanh như vậy liền bắt đầu lo lắng Tiểu Xuyên. Không cần lo lắng, ta nhìn ra được Tiểu Xuyên thể chất cùng phổ thông người trẻ tuổi có chỗ khác biệt. Liền xem như chịu mấy nắm đấm cũng không có việc gì. Đã đi đến nơi này phương, cũng tự nhiên là muốn thể nghiệm. Tần Bân vừa cười vừa nói, kỳ thật hắn mỗi khi công việc có áp lực thời điểm, liền sẽ đến nơi này buông lỏng một chút. Mỗi lần rèn luyện một hồi hoặc là cùng người khác đánh một chút quyền, liền sẽ cảm giác trước nay chưa từng có thư sướng. Trong lòng không thoải mái cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nghe đại ca về sau, Tần Yên Nhiên cũng biết đại ca là lầm sẽ chính mình ý tứ. Sau đó cười giải thích nói, ngươi nhưng không nên hiểu lầm, đại ca, ta cũng không phải là lo lắng Tiểu Xuyên sẽ ra sự tình. Ta là lo lắng Tiểu Xuyên nắm đấm quá cứng, đem những người kia cho đánh cho tàn phế liền phiền toái. Nếu là lúc trước hắn cũng cảm thấy Tiểu Xuyên là một cái phổ thông người trẻ tuổi, cũng không có loại kia siêu quần vũ lực. Thế nhưng là từ khi lần trước tại cái kia trong công viên bị những tên côn đồ cắp ké kia vây công, Tiểu Xuyên dễ như trở bàn tay giải quyết hết những tên côn đồ cắp ké kia về sau, nàng liền biết Tiểu Xuyên thể phách muốn xa xa mạnh hơn người bình thường. Lần kia những tên côn đồ cắp ké kia từng cái thân thủ cũng coi là thật tốt, phổ thông vật lộn quán quân liền xem như một cái, đoán chừng tối đa cũng liền có thể đánh 2-3 cái. Mà lại tại dưới tình huống đó, nói không chừng ngay cả một cái đều đánh không thắng. Bởi vậy có thể đạt được một cái phi thường minh xác kết luận. Lấy Tiểu Xuyên thể phách cùng vũ lực giá trị, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh ngã trên lôi đài những tuyển thủ kia. Liền xem như những cái kia có được đai lưng vàng quyền vương, đoán chừng cũng là không chịu nổi một kích.
Cái gì?
Tần Bân sững sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên. Vốn cho là Yên Nhiên là đang lo lắng Tiểu Xuyên, lại không nghĩ rằng là đang lo lắng trên lôi đài những tuyển thủ kia nhóm. Chương 425, ngươi quá yếu, không tiếp nổi ta một quyền. Chương 425, ngươi quá yếu, không tiếp nổi ta một quyền. Nhìn đến đại ca kia vẻ giật mình về sau, Tần Yên Nhiên cũng là trong nháy mắt liền bắt đầu kiêu ngạo. Còn kém hai tay đút túi, ca, không phải ta cùng ngươi thổi. Nhà ta Tiểu Xuyên cái này nếu là phóng tới cổ đại lời nói, đây tuyệt đối là nhân trung lữ bố, ngựa bên trong đỏ thỏ, tối thiểu là cái tướng quân. Vị Yên Nhiên như thế khen một cái, ngược lại để Lục Xuyên cảm thấy có chút không tốt làm ý tứ. Mà lại cái này nhân trung lữ bố là cái quỷ gì? Mặc dù nói chủ muốn cường điệu chính là dũng mãnh đi, nhưng là nói chuyện đến lữ bố liền luôn có thể nhớ tới nghĩa phụ. Còn tốt chính mình chỉ có nhạc phụ, không có nghĩa phụ.
Chậc chậc chậc.
Không không thôi, xem ra ta đích xác là có chút đánh giá quá thấp tiểu tử ngươi. Có thể có được nhà ta Yên Nhiên phương tâm, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Tần Bân sau khi nghe xong cũng là liên tục gật đầu. Tiếp lấy lại quay đầu vẻ mặt thành thật hỏi Tần Yên Nhiên, kia cưỡi ngựa là cái tướng quân, nếu như không cưỡi ngựa sẽ là gì chứ?
A.
Một câu, trong nháy mắt để Tần Yên Nhiên đại não xuất hiện ngắn ngủi đứng máy. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy ngạo kiều biểu thị, không cưỡi ngựa, đó chính là cổ đại hoàng đế. Một câu trong nháy mắt trêu đến mọi người cười ha ha. Không có nghĩ đến những người có tiền này, nhà thiếu gia tiểu thư mở lên trò đùa đến cũng là rất có ngạnh. Tần Bân lúc này cũng là vẻ mặt thành thật lập tức hướng Lục Xuyên hỏi nói, nhìn ra được Tiểu Xuyên ngươi hẳn là thật muốn chơi liền lên đi chơi đi. Dù sao nếu quả thật như Yên Nhiên nói lợi hại như vậy lời nói, ngươi khống chế một chút lực lượng của mình là được.
Tốt.
Lục Xuyên cũng là quả quyết đáp ứng xuống. Hắn cũng muốn nhìn một chút những nghề nghiệp này tự do vật lộn tuyển thủ là dạng gì trình độ. Mình bây giờ tố chất thân thể cùng bọn hắn so ra có cái gì chỗ khác biệt? Lại hoặc là nói mình bây giờ đến tột cùng so những nghề nghiệp này tự do vật lộn tuyển thủ mạnh bao nhiêu? Chờ một chút chúng ta xem trước một chút đi, ta nhìn có hay không lợi hại một điểm tuyển thủ. Nếu có cảm thấy hứng thú tuyển thủ, ta lại nói cho đại ca. Đi. Hôm nay nơi này cũng đúng lúc tại tổ chức một trận đấu. Ta nghe nói quốc gia khác vật lộn tuyển thủ cũng thật nhiều. Nếu như có thể mà nói, liền chọn một hai cái phép lối, hảo hảo cho bọn hắn học một khóa. Tần Bân lập tức vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Lục Xuyên lần nữa quả quyết đáp ứng xuống. Nếu như là đánh nhà mình tuyển tay, luôn cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng nếu như là đánh một chút tương đương người nước ngoài, kia cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Kỳ thật trước kia đang nhìn loại này tự do vật lộn thời điểm, mỗi khi thấy quốc gia khác tuyển thủ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, thậm chí đem trong nước tuyển thủ đánh ngã thời điểm, hắn liền luôn muốn có một ngày mình có thể thức tỉnh một loại nào đó lực lượng thần bí gia trì, sau đó đi lên một quyền đánh ngã những cái kia ngang ngược cản rỡ ngoại quốc tuyển thủ. Vốn cho là đây chẳng qua là một cái mỹ hảo huyễn tưởng mà thôi, cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới loại này mỹ hảo huyễn tưởng một ngày kia sẽ chiếu vào hiện thực. Sau đó lên đường bắt đầu ở phía dưới lôi đài tìm kiếm lên đối thủ. Cái phòng dưới đất này vật lộn hội trường hay là vô cùng lớn vô cùng, chỉ là vật lộn bộ kia liền có hơn 20 cái. Đại đa số phía trên đều có một ít vật lộn tuyển thủ đang tiến hành tranh tài, đương nhiên cũng có một chút là tại cùng huấn luyện viên tiến hành huấn luyện. Ơ, Tần ca, Yên Nhiên, các ngươi làm sao tới nha? Đúng lúc này, một đạo tương đối quen thuộc thanh âm từ mấy người sau lưng vang lên. Nghe được thanh âm về sau, Tần Yên Nhiên lông mày đột nhiên liền nhíu lại, trên trán cũng lộ ra mấy phần vẻ chán ghét. Lục Xuyên cũng tự nhiên nghe được đạo này thanh âm chủ nhân. Đây là hôm qua Yên Nhiên sinh nhật lúc trình diện Tô Phong. Mấy người quay đầu, Tần Bân dẫn đầu vừa cười vừa nói, Tiểu Phong hôm nay cũng tại nhà. Kỳ thật Tần Bân cũng không ghét Tô Phong, thậm chí cảm thấy đến tiểu tử này kỳ thật vẫn là rất có tiền đồ. Thân là đế đô đỉnh cấp phú nhị đại, ngày bình thường cũng không có làm mưa làm gió, cũng không có làm ra một chút ngang ngược cản rỡ sự tình, càng không phải là những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong phú nhị đại hoàn cố. Thậm chí tiểu tử này mặc kệ là tại làm ăn vẫn là đạo lý đối nhân xử thế phương diện đều là thật không tệ. Khả năng duy nhất để hắn cảm thấy không quá thoải mái chính là tiểu tử này tựa như một khối thuốc cao da chó, một mực quấn lấy muội muội của mình. Tần Yên Nhiên lại gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, cái này cửa hàng vốn chính là chúng ta Tần gia sản nghiệp, chúng ta làm sao lại không thể tới? Lục Xuyên cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy Yên Nhiên đối mặt những người khác thời điểm đều rất hòa thuận, thậm chí tại đối mặt người xa lạ thời điểm cũng chẳng qua là biểu hiện đặc biệt thanh lãnh, nhưng phi thường có lễ phép. Duy chỉ có nhìn thấy cái này Tô Phong về sau, tựa như là đạp cước chó, biểu lộ lập tức liền không được bình thường. Xem ra tiểu tử này xác thực rất làm cho người ta phiền. Ngạch. Tô Phong cười cười xấu hổ, bất quá cũng không nói thêm gì. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút tranh tài đi. Cũng không biết hiện tại cũng là một chút dạng gì tuyển thủ tại tranh tài. Tần Bân nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng lắm về sau, lập tức chính là chuyển di chủ đề. Mấy người cũng là hấp tấp đi theo. Tô Phong tiểu tử này ngược lại là một cái như quen thuộc, chủ động cùng Lục Xuyên dựng lên lời nói, Lục huynh đệ đúng không? Ngươi cũng thích tự do vật lộn sao? Ừm, tạm được, trước kia thật thích nhìn. Lục Xuyên nhàn nhạt cười lên tiếng. Mặc dù nói tiểu tử này trước kia là Yên Nhiên người theo đuổi, nhưng là kỳ thật Lục Xuyên trên thực tế cũng không chút nào để ý một mặt là Yên Nhiên thái độ đối với hắn, thật sự là quá băng lãnh. Cho nên nói mặc kệ hắn như thế nào truy cầu đều là không thể nào có bất kỳ kết quả gì, một phương diện khác cũng là hắn đầy đủ tự tin. Tự nhiên không sợ nữ nhân của mình sẽ bị những người khác cho nạy ra đi. Ờ, vậy đợi lát nữa muốn hay không hai người chúng ta luận bàn một chút? Ngươi yên tâm, ta ra tay rất nhẹ, tuyệt đối sẽ không đem ngươi đả thương. Tô Phong lúc này vừa cười vừa nói. Hắn nhưng là luyện nhiều năm tự do vật lộn so tài, mặc dù không có tại chính thức lịch đấu bên trong lấy được qua quá tốt thành tích, nhưng là nếu như cùng người trẻ tuổi tiến hành luận bàn, vậy hắn vẫn là có 90 trở lên nắm chắc. Lục Xuyên trên dưới đánh giá một phen, gia hỏa này nhìn xem ngược lại là rất rắn chắc, cơ bắp đường cong cũng tương đối rõ ràng, hiển nhiên là luyện qua. Bất quá Lục Xuyên chỉ là huyện chuyển cười lắc đầu, bởi vì loại này cơ bắp ở trước mặt hắn đơn giản liền yếu cùng giấy, hơi dùng sức đâm đâm một cái liền có thể cho hắn đâm nát. Ý gì? Tiểu tử ngươi ánh mắt này là xem thường ta sao? Tô Phong rõ ràng là bắt được Lục Xuyên ánh mắt, sau đó hỏi. Ừ, hoàn toàn chính xác là như vậy. Ngươi ở trước mặt ta thật sự là quá yếu, ta muốn đánh bại ngươi lời nói, khả năng không cần một quyền là được. Cho nên cũng không phải ta xem thường ngươi, chủ yếu vẫn là ngươi thực sự quá yếu, ta không làm sao có hứng nổi mà thôi. Lục Xuyên chứng chặt đàng hoàng gọn gàng dứt khoát nói. Mặc dù nói như vậy phương thức có thể sẽ làm cho đối phương cảm giác được rất thụ khuất đủ, thậm chí có thể sẽ kích thích lửa giận của hắn, nhưng là Lục Xuyên lại không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn nói vốn chính là sự thật, có đôi khi sự thật thường thường chính là làm người rất đau đớn. Một bên Tần Yên Nhiên nghe nói như thế về sau, lại là che miệng nở nụ cười. Nguyên bản còn tưởng rằng dựa theo Tiểu Xuyên tính cách sẽ hơi điệu thấp một chút, lại không nghĩ rằng lần này thế mà cao điệu như vậy, không có chút nào cho Tô Phong bất kỳ mặt mũi. Xem ra Tiểu Xuyên có lẽ còn là có chút ăn dấm mà. Nghe được Lục Xuyên về sau, Tô Phong cũng là không hề tức giận, chỉ tiếp tục mở miệng nói ra, bớt ở chỗ này thổi ngư bức. Mặc dù ta thừa nhận người trẻ tuổi bên trong khả năng có rất nhiều là so với ta mạnh hơn, nhưng là trong những người này tuyệt đối không bao gồm ngươi. Nếu không chúng ta liền kéo cái chàng tử luận bàn một chút, ta sẽ cho ngươi biết vừa rồi ngươi là cỡ nào gióng dạng. Mẹ nó, Bình thường đối mặt tiên nhiên lặng lẽ còn chưa tính, dù sao ai để cho mình là một con điển hình liếm chó đâu. Thế nhưng là Lục Xuyên hôn đàn này, thế mà cũng dám xem nhẹ mình, hơn nữa còn lớn như thế nói không biết thẹn. Hôm nay nói cái gì cũng phải cho hắn một chút giáo huấn, để hắn nếm thử mình thiết quyền. Đối mặt Tô Phong một lần nữa khiêu chiến, Lục Xuyên lại tiếp tục vừa cười vừa nói, thật chính là vô cùng thật có lỗi. Ta hoàn toàn có thể lý giải, ngươi muốn tại nhà ta yên nhiên trước mặt biểu hiện cái chủ loại kia xúc động. Nhưng là ta thật đối ngươi để không nổi bất kỳ hứng thú gì, ngươi thật quá yếu nha. Câu nói này Lục Xuyên nhưng không có một chút điểm khoa trường, hay là muốn cố ý trêu đùa Tô Phong ý nghĩ, mà là chân chân chính chính đối với hắn không làm sao có hứng nổi. Nếu như cái này Tô Phong là một cái hắn chán ghét tiểu quỷ tử, đối mặt loại này khiêu chiến, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng, sau đó một quyền bắt hắn cho làm nằm xuống. Ngoa tào, con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng giả bộ bức, không trang bức ngươi có thể chết nhà. Tô Phong giờ khắc này trong nháy mắt là có chút không kềm được. Tại người trẻ tuổi bên trong hắn gặp qua phách lối, nhưng là giống Lục Xuyên phách lối như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dáng dấp cũng không tính trắng kiện, thậm chí nhìn qua có như vậy mấy phần gầy gò. Lại dám trước mặt mình nói ra như thế nói lớn không ngược đến, cũng thật không sợ gió lớn cho đau đầu lưỡi. Mà Tô Phong cũng là thành công để Tần Yên Nhiên biểu lộ lạnh xuống. Lục Xuyên nắm chặt lại Tần Yên Nhiên tay, chỉ là hướng về phía nàng cười cười. Dù sao chỉ là tại cùng Tô Phong nói đùa mà thôi, cho nên không có sinh khí tất yếu. Đi Tô Phong, đừng lại tiếp tục trong vấn đề này giận. Nếu như chờ sẽ có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo luận bàn một chút. Đồng thời cũng làm cho ngươi hảo hảo minh bạch giữa chúng ta chênh lệch, đến lúc đó ngươi cũng đã biết vì cái gì Yên Nhiên có thể coi trọng ta, trướng mắt ngươi. Lục Xuyên bình bình đạm đạm một câu, lại là lại một lần nữa đem Tô Phong chọc tức nổi trận lôi đình. Tiểu tử này nhìn xem người vật vô hại, nhưng là nói chuyện thật sự là quá khinh người. Cảm giác mỗi câu lời nói từ trong miệng của hắn nói sau khi đi ra, đều là trào phúng hiệu quả kéo căng. Tốt tốt tốt, hy vọng buổi tối hôm nay có thể có dạng này cơ hội tốt. Cũng cho ta xem thật kỹ một chút thực lực của ngươi, nhìn xem Yên Nhiên đến cùng coi trọng ngươi điểm nào nhất. Đợi lát nữa bị ta đánh sưng mặt sưng mũi thời điểm, cũng không nên tìm Yên Nhiên đi núp lụi. Tô Phong vẻ mặt đau khổ nói, làm sao cảm giác cùng tiểu tử này nói chuyện như thế làm giận lặng. Tổng cộng cũng mới không nói 3 năm câu nói, mình thế mà liền bắt đầu tức giận. Cái này nếu để cho lão ba biết mình tâm tính như thế không kiên định, đến lúc đó khẳng định phải bị đòn. Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt lườm liếc Tô Phong, sau đó mỉm cười gật đầu, đi biết, đợi lát nữa hy vọng ngươi cũng không cần về nhà tìm trưởng bối khóc nhẹ. Chương 426, nước Nhật Quyền Vương, để cho ta lĩnh giáo một chút. Chương 426, nước Nhật Quyền Vương, để cho ta lĩnh giáo một chút. Cũng không lâu lắm, một đoàn người rất nhanh đã tìm được tốt nhất quan sát địch. Lúc này trên lôi đài ngay tại cử hành chính là một trận bên trong uy 60kg cấp quyền vương đấu đối kháng. Sướng ngôn viên giờ phút này chính thao thao bất tuyệt giảng giải trên lôi đài thế cục. Giờ phút này Trung Quốc đỏ phương tuyển thủ chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Nước Nhật tuyển thủ vẫn luôn tại bị áp chế, mặc dù không có bị co rơi, nhưng là từ hiện tại cục diện này đến xem, thắng bại đã công bố. Mà lại cái này đã đến trận đấu thứ 3, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không có trọng đại sai lầm, trận đấu này Trung Quốc tuyển thủ nhất định có thể cầm xuống. Tiểu tử kia ngược lại là thật không tệ, đáng giá bồi dưỡng một chút. Ra quyền tốc độ rất nhanh, mà lại né tránh ý thức rất mạnh. Ngươi cảm thấy thế nào Tiểu Xuyên? Tân Bân tựa hồ cũng tương đối hài lòng trên lôi đài đỏ phương tuyển thủ biểu hiện. Tiểu tử này nhìn xem rất trẻ trung, hẳn là cũng chính là 18-19 tuổi niên kỷ, nhưng là tranh tài kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, mà lại ra quyền góc độ, lực lượng đều rất xảo trá. Càng quan trọng hơn là né tránh ý thức rất mạnh. Chỉ cần tại trải qua càng chuyên nghiệp chỉ đạo về sau, tuyệt đối có thể trở thành càng thêm xuất sắc một vị quyền thủ. Ừm, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Lực lượng rất mạnh, lực bộc phát 10 phần, càng quan trọng hơn là bước chân cũng rất linh hoạt. Nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành một xuất sắc vật lộn tuyển thủ. Lục Xuyên cũng là vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không phải một cái chuyên nghiệp lời bình viên, nhưng trước kia cũng nhìn qua không ít tranh tài, tự nhiên có thể nhìn ra một chút tuyển thủ đặc điểm. Càng quan trọng hơn là từ khi thân thể của hắn cường hóa về sau, giống như đối với tốc độ cùng lực lượng những này thuộc tính phá lệ mất cảm. Mặc dù trên lôi đài hai cái tuyển thủ đều là 60 công kích cấp, nhưng là hai lực lượng cá nhân cùng tốc độ cơ hồ không tại một cái cấp độ. Ầm. Đúng lúc này, nương theo lấy hết thể thế đại lực trầm phải đấm móc, nước Nhật Lam Vương tuyển thủ trực tiếp bị lấy quyền hung hăng đánh ngất xỉu trên lôi đài. Trên trận trọng tài cũng là lập tức bắt đầu đọc dây. Nhưng là đối phương rõ ràng bị một quyền này đánh không nhẹ, mặc dù vài giây đồng hồ về sau ngắn ngủi khôi phục ý thức, nhưng là thân thể lại không cách nào chống đỡ lấy đứng lên. Cuối cùng trọng tài cũng tuyên án tranh tài kết quả, đỏ phương tuyển thủ chiến thắng. Lấy vừa rồi hai tên tuyển thủ tình huống đến xem, kết quả như vậy mảy may không có gì bất ngờ xảy ra. Chúc mạnh tiểu tử này không tệ nha. Ta trước kia ngược lại là cùng hắn đánh nhau vài lần, thế nhưng là không có cảm giác được hắn lực bộc phát mạnh như vậy. Cái này đều đánh tới ván thứ 3, thể lực thế mà còn như thế dồi dào, có thể trực tiếp đem đối phương co rơi. Lúc này một bên Tô Phong hơi nghi hoặc một chút nói, bởi vì trước kia hắn cũng cùng cái này Trúc Mạnh giao thủ qua, đối phương mặc dù ra quyền rất xảo trá, bước chân cũng rất nhanh, nhưng là hôm nay tốc độ cùng lực lượng rõ ràng cùng mình giao thủ thời điểm hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghe được Tô Phong về sau, Lục Xuyên thì là nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới khả năng không phải cái kia Trúc Mạnh không mạnh, chủ yếu là đối mặt với ngươi cái này Phú Nhị Đại, hắn không dám hạ tử thủ, nhưng là đối diện với mấy cái này nước Nhật tuyển thủ thời điểm nhưng là khác rồi. Một câu bừng tỉnh người trong động, Tô Phong cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù như vậy, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác mang có một ít vũ nhục tính, nhưng là Lục Xuyên nói tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không sai. Người tại cái này phức tạp trong xã hội, đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên là phi thường vô cùng trọng yếu. cho nên trước kia cùng Trúc Mạnh cùng một chỗ giao thủ thời điểm, có lẽ tiểu tử kia thật là ngại tại thân phận của mình, không dám hạ nặng tay. Nghĩ như vậy muốn, cũng là hoàn toàn chính xác cảm thấy rất lung túng. Một bên Tần Vân lại mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có cái nhìn bất đồng. Mặc dù những cái này Trúc Mạnh cùng Tiểu Phong trước kia giao thủ thời điểm có lẽ thật là bảo lưu lại có chút thực lực, nhưng là ta cảm thấy giữ lại cũng không nhiều. Bởi vì trên lôi đài cầm suất toàn lực ứng phó tư thế chiến đấu, mới là đối với đối thủ lớn nhất tôn kính. Mà lại Trúc Mạnh hẳn là cũng minh bạch, Tiểu Phong kỳ thật cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người. Càng quan trọng hơn lúc trước hắn cùng quốc gia khác tuyển thủ hình ảnh chiến đấu ta cũng đều nhìn qua, vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là tốc độ cùng lực bộc phát, hoàn toàn chính xác cùng trận này không thể so sánh. Như vậy thì chỉ có một loại giải thích. Tần Bân cũng không có đem lời hoàn toàn nói xong, mà là bán một cái nút. Tô Phong thì là ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, "Tần ca, vậy thì vì cái gì?" Tần Bân tiếp tục mở miệng nói ra, kỳ thật đáp án cũng rất đơn giản. Đó chính là mỗi một vị Trung Quốc tuyển thủ tại đối mặt nước Nhật tuyển thủ thời điểm, liền sẽ bộc phát ra vượt qua bình thường lực lượng. Khả năng cũng chính là mọi người trên mạng thường nói thức tỉnh thần bí phương Đông lực lượng. "A nha." Tô Phong sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Tinh tế tưởng tượng, cảm thấy Tần Bân nói đích thật có như vậy một chút đạo lý. Bởi vì mặc kệ là Trúc Mạnh vẫn là cái khác tuyển thủ, tại đối mặt nước Nhật tuyển thủ thời điểm, tựa hồ cũng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Đối với loại này giải thích, Lục Xuyên cũng cảm giác đặc biệt tán đồng. Trước kia hắn nhìn qua tranh tài giống như đại đa số cũng là như thế. Rất nhiều tuyển thủ tại đối mặt nước Nhật tuyển thủ lúc, biểu hiện đích thật càng thêm không hợp thói thường. Mà lúc này xuống lôi đài về sau, bị có rơi nước Nhật tuyển thủ rõ ràng là không phục, mà đi theo một đám huấn luyện viên đoàn đội, hiển nhiên cũng không phục lắm. Đồ khốn. Vừa rồi cái kia Trung Quốc tuyển thủ tuyệt đối là sử dụng thuốc kích thích. Trước đó hắn đại đa số tranh tài chúng ta đều nghiên cứu qua, nhưng là hôm nay hắn mạnh có chút không hợp thói thường. Vô luận là các phương diện thuộc tính, đều vượt xa chúng ta nghiên cứu. Huấn luyện viên Sơn Bản Mãng Phu giờ phút này cắn răng thật chặt. Hoàn toàn chính xác có khả năng. Cái khác mấy cái huấn luyện viên đoàn đội thành viên cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Bởi vì vừa rồi Trúc Mạnh biểu hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn biết tin tức hoàn toàn không ngang nhau. Gia hỏa này vừa rồi trên lôi đài tựa như là một đầu nổi điên dã thú, thân thể cơ năng giống như là bị khai phát đến cực hạn, rõ ràng đều đã đánh tới trận thứ 3, lúc này hắn phần lớn là tuyển thủ đều sẽ đối mặt một chút thể năng vấn đề. Thế nhưng là tên kia vừa rồi thể năng căn bản cũng không có xảy ra vấn đề, mà lại là càng đánh càng hăng. Đến trận thứ 3 thời điểm vẫn như cũng là sinh long hỏa hổ. Cái này như nói không có phục dụng thuốc kích thích, bọn hắn căn bản cũng không tin. Lúc này Lục Xuyên bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới nước Nhật bên này huấn luyện viên đoàn đội. Một cá thể hình tương đối khôi ngô, ánh mắt lạnh lùng thanh niên đưa tới Lục Xuyên chú ý, đại ca, người kia là ai nha? Cảm giác hắn giống như có chút không bình thường lắm. Lục Xuyên chỉ cái kia nước Nhật người, sau đó hiếu kỳ mở miệng hỏi. Gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác cùng những tuyển thủ khác mang đến cho hắn một cảm giác đích thật là hoàn toàn khác biệt. Liền xem như vừa rồi Trúc Mạnh trên lôi đài biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là cùng mình chú ý tới người này giống như hoàn toàn không thể so sánh. Tên kia rất mạnh, tựa hồ có được vượt xa những tuyển thủ khác lực lượng, cái này khiến Lục Xuyên đối với hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Ngươi nói hắn a? Ngươi tiểu tử này ánh mắt cũng thật sự là xảo trá. Tên kia tên là bên cạnh giếng một lang, hắn rất mạnh, là nước Nhật 80 kg cấp đai lưng vàng bảo trì người, mà lại đã liên tục nhiều năm. Cho dù là một chút Âu Mỹ quốc gia tuyển thủ, cũng vô pháp chiến thắng tên kia. Tần Bân nhìn thấy đối phương thời điểm, thần sắc cũng là lập tức liền trở nên nghiêm túc. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Có thể nói tại 80 kg cái này cấp bậc bên trên, toàn bộ châu Á rất ít có thể lấy ra mạnh hơn hắn tự do vật lộn tuyển thủ. Mà hắn huy hoàng nhất thời khắc, chính là năm ngoái tại một trận đấu bên trong vẹn vẹn dùng 20 giây liền của Thái Quyền Quyền Vương. Cũng chính bởi vì trận chiến kia để hắn danh tiếng vang xa. Nha! Xem bộ dáng là một khối xương cứng à, hắn hôm nay có hay không tranh tài lịch đấu? Lục Xuyên mím môi, ánh mắt bên trong rõ ràng là lóe ra mấy phần hưng phấn. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì gia hỏa này lực lượng mạnh bao nhiêu. Dù sao liền xem như hắn mạnh hơn, cũng không phải là của mình một quyền chi địch. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hôm nay thật rất muốn tìm một cái tháng ngày hung hăng đánh một trận tơi bời, dù sao loại này danh chính ngôn thuận cơ hội hôm nay bỏ qua về sau cũng rất ít gặp được. Đã nhưng gia hỏa này danh khí như thế vang dội, chắc hẳn tại toàn bộ nước Nhật đều là phi thường được hoan nghênh quyền vương. Nếu là có thể bị một quyền của mình đánh bại, tin tức này truyền về nước Nhật người hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Nghe được Lục Xuyên về sau, Tần Bân cùng Tần Yên Nhiên bọn hắn tựa hồ cũng đã đoán được Lục Xuyên ý nghĩ trong lòng. Một bên Tô Phong thì là mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đối bên cạnh giếng một lang cảm thấy hứng thú à? Làm Yên Nhiên hảo bằng hữu, ta còn là khuyên ngươi đừng có loại nguy hiểm này ý nghĩ. Tên điên nhưng mạnh đến mức không còn gì để nói, liền ngay cả ta gặp được hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Mặc dù bên cạnh giếng một lang là nước Nhật người, theo lý mà nói hẳn là chán ghét hắn mới đúng. Nhưng vấn đề là gia hỏa này thật rất mạnh, tại tự do vật lộn phương diện này, rất nhiều tuyển thủ đều là sùng bái cường giả, mà hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như gia hỏa này không phải nước Nhật người, hắn hoàn toàn có tư cách thành vì thần tượng của mình. Nha, vẹn vẹn để ngươi nhượng bộ lui binh sao? Nếu là như vậy, xem ra hắn cũng rất kéo đồ nha. Dù sao ta trước đó cũng đã nói, ngươi ở trước mặt ta yếu giống như là giấy đồng dạng. Lục Xuyên thì là vân đạm phong kinh nói, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia bên cạnh giếng một lang cùng thực lực của mình chênh lệch. Ngoa tào, ngươi mẹ nó, ngươi có biết hay không nói như ngươi vậy thời điểm, thật đặc biệt muốn ăn đòn. Ngươi nếu không phải Yên Nhiên bạn trai, ta hiện tại sớm đem ngươi đánh thành đầu heo. Tô Phong trong nháy mắt bị tức mặt đỏ tiệt hai. Tiểu tử này liền quả thực là dựa vào Yên Nhiên thích muốn làm gì thì làm. Coi như mình giàu gì, tốt xấu cũng luyện nhiều năm tự do vật lộn, tố chất thân thể cùng kinh nghiệm chiến đấu đều tại kia bảy biển đâu, không đến mức là hổ giấy đi. Ba người cũng không để ý đến Tô Phong. Tần Yên Nhiên mở miệng hỏi Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ngươi thật rất muốn cùng tên kia đánh sao? Nếu như ngươi nghĩ cùng bọn hắn đánh, liền để đại ca đi giúp ngươi an bài một chút." Tần Bân nghe xong, đội vàng hỏi nói, "Hai ngươi là đùa thật vẫn là đang khoác lác bức? Tên kia thế nhưng là đường đường chính chính quyền vương, tuyệt đối không phải tốt như vậy ứng phó." Mặc dù lời của muội muội hắn là tin tưởng, thế nhưng là Lục Xuyên nhìn xem hẳn là cũng chính là 140 cân tả hữu, cùng 80 kg cấp tuyển thủ chuyên nghiệp vốn là hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên là thật. "Ngươi nhanh lên đi thôi đại ca, ta để ngươi nhìn một trận cho hay." Tần Yên Nhiên tiếp tục một mặt tự tin nói, bởi vì Lục Xuyên năng lực chiến đấu, nàng thế nhưng là thấy qua. Kia tốc độ nhanh đơn giản có thể mau ra tàn ảnh, mắt thường đều nhanh bắt giữ không tới. Mà những này vật lộn tranh tài hắn trước kia cũng nhìn qua, chỉ là tốc độ cùng Tiểu Xuyên so ra, đó chính là cách biệt một trời. Cho nên nàng căn bản cũng không lo lắng, thậm chí mơ hồ ở giữa có chút chờ mong. Chương 427, một quyền co, không chịu nổi một kích quyền vương. Chương 427, một quyền co, không chịu nổi một kích quyền vương. Tần Vân tựa hồ là có một ít do dự. Dù sao Tiểu Xuyên nhìn xem cũng liền 140 cân tả hữu, mà đối phương thế nhưng là 80 kg cấp chuyên nghiệp quyền vương, cho dù là người bình thường, đánh nhau đều ăn thiệt thòi. Huống chi đối chiến chính là loại này có cực kỳ phong phú lôi đài kinh nghiệm quyền vương. Lúc này một bên Tô Phong cũng là vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, "Ta nói Lục huynh đệ, mặc dù ta chưa nói tới thích ngươi, thậm chí có thể nói chúng ta căn bản cũng không quen, nhưng ta còn là nghĩ quên ngươi nghĩ lại mà làm sao? Quyền kích tranh tài không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, khả năng ngươi tại hiện trường quan sát thời điểm, cảm giác đến tốc độ của bọn hắn rất chậm, ngươi có thể tránh thoát được. Thế nhưng là một khi lên lôi đài về sau, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nghe ta một lời khuyên, đừng lên đi đi. Mặc dù trang bức sát thực rất thoải mái, nhưng bị đánh là thật rất đau. Nếu như là trước mắt Lục Xuyên cùng tự mình tiến hành vật lộn tranh tài, hắn đương nhiên sẽ điểm đến là dừng, không có khả năng chủ động đi tổn thương Lục Xuyên. Mặc dù nói thật sự là hắn không thế nào thích Lục Xuyên ra hỏa này, dù sao một cái thường thường không có gì lạ tiểu vương bắt đạn, thế mà bắt cóc Yên Nhiên. Bất quá nói như thế nào đây, hắn cũng không hy vọng tại nhà mình địa bàn để cái này Lục Xuyên bị nước Nhật tuyển thủ phá tan đánh. Nghe được Tô Phong về sau, Lục Xuyên đối ở trước mắt cái này phú nhị đại hảo cảm giá trị cũng là càng nhiều một chút. Mặc kệ hắn là xuất từ nguyên nhân gì, nhưng là vừa rồi kia lời nói hoàn toàn chính xác, nói rất chân thành. Sau đó Lục Xuyên vừa cười vừa nói, "Hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta tâm lý nắm chắc. Ngươi nếu là không có vừa rồi lần này móc tim móc phổi, đợi lát nữa ta là chuẩn bị đem ngươi đánh thành đầu heo. Bất quá bây giờ mà." "Được rồi." "Ngoa tạo." Tô Phong nhướng mày, "Ngươi cái tên này có phải hay không một khắc đồng hồ không chắc mức, ngươi liền toàn thân ngứa?" "Mẹ nó, trước kia mặc dù cũng đã gặp có thể chắc mức, nhưng là có thể giả bộ như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là đường biển hoa quần cộc tử nha." Tân Bân lúc này cũng là lại một lần nữa hướng Lục Xuyên xác nhận, "Tiểu Xuyên, ngươi xác định ngươi thật muốn khiêu chiến bên cạnh giếng một lần sao? Trên lôi đài thế nhưng là rất nguy hiểm, có đôi khi có thể sẽ tiếp nhận đến thân thể không thể thừa nhận tổn thương." Kỳ thật hắn rất muốn nói, nhất là những này nước Nhật tuyển thủ, cả đám đều ra tay vô cùng tàn nhẫn. Cho dù là tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, xuất thủ vẫn như cũ vô cùng tàn nhẫn. Đơn giản có thể nói là thích vô cùng hạ tử thủ cái chủng loại kia tuyển thủ. Lục Xuyên kiên định gật đầu, "Ừm, ta xác định. Mà lại các ngươi cứ yên tâm đi, đã ta muốn khiêu chiến hắn, tự nhiên có lòng tin của ta. Nhìn xem tên kia cũng không phải rất mạnh mà." "Được thôi, đã ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền thay ngươi đi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó nếu như một khi cảm thấy không phải là đối thủ, liền lập tức đầu hàng nhận thua. Trên lôi đài nhận thua, cái này cũng không tính mất mặt." Tần Bân lại một lần nữa mở miệng, chăm chú nhắc nhở. Lục Xuyên cũng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp trôi qua rất nhanh. Sau nửa giờ, tranh tài đã xác định ra. Nhất là đương bên cạnh giếng một lang nghe được có 70 kg cấp người trẻ tuổi cũng muốn khiêu chiến mình thời điểm, hắn đơn giản cảm thấy tên kia điên rồi. Càng quan trọng hơn là, đối phương vẫn là một cái không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu thái điểu. Loại người này liền xem như lập tức đến 4-5 cái hắn đều không để vào mắt. Lục Xuyên lúc này cũng đã tại phòng thay quần áo đổi xong thuộc về mình quần cộc tử cùng quần sáo. Hắn lựa chọn là màu đỏ, bởi vì màu đỏ đối với đại đa số Trung Quốc tuyển thủ tới nói đều có ý nghĩa phi phàm. Giờ phút này người chủ trì cùng trọng tài đều đã lên lôi đài, mà dưới trận người xem nghe được lời của người chủ trì về sau, quả thực là bị chấn kinh cái cảm. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Cái này gọi Lục Xuyên là kẻ ngu sao? Một cái không phải nhân viên chuyên nghiệp lại dám khiêu chiến bên cạnh giếng một lang. Nói đúng là a. Liền xem như trong nước ngang cấp bậc tự do vật lộn tuyển thủ, đại đa số đều đã bại bởi bên cạnh giếng một lang. Hiện tại thế mà một con gà cũng muốn khiêu chiến đường đường quyền vương, đây quả thực là tự tìm nhục nhã. Mặc dù ta rất đáng ghét nước Nhật người, nhưng là ta cũng rất đáng ghét loại này tự đại gia hỏa. Đều đừng nói nữa, nhanh đi đặt cược đi. Hôm nay xem ra tốt xấu đều muốn kiếm một món tiền. Trên khán đài náo nhiệt nhau nhau, hiển nhiên đại đa số người xem cũng không quá xem trọng Lục Xuyên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều là chân chính vật lộn kẻ yêu thích, cho nên đối với bên cạnh giếng một lang thực lực đương nhiên vô cùng rõ ràng. Vô cùng rõ ràng 80 cấp đai lưng vàng bảo trì người hàm kim lượng. Cho dù là ngang nhau cấp bậc đai lưng vàng người đoạt giải, muốn chiến thắng bên cạnh giếng một lang đều đặc biệt khó khăn. Thậm chí cho đến nay, bên cạnh giếng một lang trên lôi đài đều không có bị bỏ qua. Mà cái này gọi Lục Xuyên người trẻ tuổi, rõ ràng chính là trong nhà cầu tháp đèn lồng, tỷ phân. Lúc này, Tần Bân cũng cho Lục Xuyên tìm tới mấy cái chuyên nghiệp huấn luyện viên, sau đó lâm trận mài đao. đối với bọn hắn nói lời, Lục Xuyên một chữ đều không có nghe lọt. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc một cái vĩnh hằng chân lý, đó chính là chỉ cần quyền đầu cứng, tất cả chiêu thức toàn bộ đều là loẹt loẹt. Mà hắn cũng tin tưởng vững chắc nắm đấm của mình tuyệt đối là đủ cứng. "Đúng, đại ca, ta muốn hỏi cái vấn đề." Lục Xuyên quay đầu nhìn một chút Tần Bân. "Vấn đề gì?" Tần Bân hỏi. "Liên là bình thường tranh tài như vậy có hay không cạnh đoán loại hình? Nếu như có, ngươi chờ chút giúp ta tiếp theo đặt cược." Lục Xuyên mở miệng cười nói. Mặc dù nói đánh tơi bời nước Nhật tuyển thủ hoàn toàn chính xác rất thoải mái, nhưng nếu như có thể thuận tiện vớt lên một bút vậy liền tương đối khá. "Đương nhiên là có." Tần Bân nhẹ gật đầu. "Loại này sàn boxing đều là có loại này thi đua hoạt động. Tốt, chuẩn bị làm sao đặt cược, hạ nhiều ít?" Tần Bân vẻ mặt thành thật mở miệng hỏi. "Dạng này, ta tất cả tiền toàn bộ toa cát. Mua ta một hiệp có rơi cái kia bên cạnh giếng một lang." Lục Xuyên nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm của mình, tràn đầy tự tin nói. Cảm nhận được trong thân thể kia cố mênh mông lực lượng về sau, cảm giác liền xem như hổ đông bắt nhảy qua đến, chính mình cũng có thể một quyền bắt hắn cho đưa lên Tây Thiên, huống chi là chỉ là tháng ngày. Có lẽ chỉ cần ba thành lực lượng là có thể đem hắn đánh thành náo tàn. "Ngoa tạo, thật hay giả, ngươi thật có nắm chắc như vậy sao? Tiền trên người ngươi cũng không ít, toàn bộ toa cát, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi?" Tần Bân có chút nhíu mày nói, mặc dù hắn tin tưởng muội muội của mình cùng Tiểu Xuyên nói lời, vấn đề là cái này giống như có chút quá trò đùa đi. "Ta có lòng tin." Lục Xuyên kiên định nói. Nhìn thấy Lục Xuyên kiên định biểu lộ về sau, Tần Bân cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đã Tiểu Xuyên như thế có tự tin lời nói, vậy liền để hắn chơi đùa đi. Dù sao cùng lắm thì liền là thua mất mấy ước mà thôi. "Ca, ngươi cũng cho ta dựa theo Tiểu Xuyên mới vừa nói, đặt cược 5000 vạn." Tần Yên Nhiên cười tủm tỉm nói. Đã mình nam nhân đều như thế có tự tin lời nói, kia nàng cái này làm nữ nhân đương nhiên là muốn bày tỏ một chút. "Được." Tần Bân lần nữa gật đầu. "Vậy ta cũng đặt cược 5000 vạn đi. Dù sao bầu không khí đã tô đậm tới đây, nếu như mình không đặt cược, có chút quá không cho muội phu của mình mặt mũi. Dù sao chính là 5000 vạn mà thôi, liền xem như là chơi đùa." "Cái kia, Tiểu Xuyên, các ngươi nói cái này đặt cược là có ý gì? Chúng ta cũng có thể chơi sao?" Nhị đầu Trương Vân Hà lúc này hỏi dò. Mặc dù nghe không hiểu nhiều lắm, nhưng là giống như có thể thắng tiền. "Đúng vậy cậu tử, vừa rồi kém chút đem ngươi cùng thím đem quên đi. Các ngươi cũng đem toàn bộ tích xúc toàn bộ đều toa cắp đi vào đi. Yên tâm, đợi lát nữa khẳng định để các ngươi kiếm đầy buồn đầy bát. Cơ hội nhưng cũng chỉ có lần này." Lục Xuyên lập tức vừa cười vừa nói. "Đi." Cậu tử không nói hai lời nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp đem trong thẻ hơn 150 vạn toàn bộ đều cho Tân Bân. Thím cũng là lấy ra hơn 50 vạn. "Điên rồi. Ta nhìn các ngươi thật toàn bộ đều điên rồi. Các ngươi căn bản cũng không biết bên cạnh giếng một lang đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại." Tô Phong giờ phút này đã hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Vốn cho là chỉ là Lục Xuyên một người tại điên, một người đang diễn trang bức kịch một vai mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra những người này đều điên rồi, tựa hồ là nhận lấy Lục Xuyên ảnh hưởng. "Tiểu Phong A, cái này đầu tư ánh mắt vẫn luôn không tệ. Lần này cần không phải cũng đi theo chơi một thanh A?" Tân Bân cười tủm tỉm mở miệng nói ra. "Nếu như có thể lắc lư tiểu tử này cũng đặt cược 5000 vạn. Đến lúc đó liền xem như mình thua trận 5000 vạn, cũng có người bồi tiếp mình cùng một chỗ phiên mượn. Ta mới không cùng các ngươi điên đâu. Ta dễ chịu liền xem như chết đói, bị người đánh chết, từ một tầng 8 nhảy đi xuống ngã chết, tuyệt đối sẽ không đặt cược mua Lục Xuyên thắng." Thời gian lại qua mấy phút, tại người chủ trì cùng trọng tài ra hiệu phía dưới, bên cạnh giếng một lang cùng Lục Xuyên song song đứng lên lôi đài. Hai người hình thể chênh lệch sắc thực rất rõ ràng, cái này khiến vừa rồi đặt cược những người kia trong lòng càng thêm vui vẻ. Đáng tiếc chính là mua bên cạnh giếng một lang thắng tỷ lệ đặt cược có chút quá thấp, nếu không lần này tuyệt đối có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, cũng không ít người tuân theo cầu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc, mua Lục Xuyên có thể chiến thắng, Tô Phong cũng khẩn trương nhìn xem lôi đài. Cầm nắm đấm trong lòng âm thầm nói nói, mẹ nó, Lục Xuyên hôn đàn này, hôm nay nếu bị thua, ta nhất định đem bỏ của hắn châu cho thu hạ tới. Chờ hai người sau khi chuẩn bị xong, trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Bên cạnh giếng một lang cũng không có gấp lấy phát động công kích, mà là như là nhìn về phía con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lục Xuyên, cuối cùng còn làm một cái rất có khiêu khích tính cắt cổ thủ thế. Bởi vì hắn thấy loại này không có chút nào vật lộn kinh nghiệm tức nhắm gà, kỳ thật liền cùng một con chân chính gà không có gì khác biệt. Mình chỉ cần hơi động động ngón tay, là có thể đem hắn đánh gần chết. "Đông Á ma bệnh, ta tuyệt đối sẽ tại hiệp một dùng tiết quyền của ta đạp nát đầu của ngươi." Bên cạnh giếng một lang có phi thường nhỏ thanh âm, thao lấy một ngụm sứt sẹo Trung Quốc nói với Lục Xuyên. "Nói nhảm thật nhiều." Lục Xuyên cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy còn không đợi bên cạnh giếng một lang kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh không hợp thói thường, đương nhiên hắn cũng không để cho tốc độ của mình nhanh đến cực hạn. Bởi vì như vậy, bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu phong hiểm quá lớn. Ầm. Bao quát bên cạnh giếng một lang ở bên trong bất luận kẻ nào đều chưa kịp phản ứng, chỉ nghe được phịch một tiếng nặng nề tiếng vang. Kia là quyền sáo trùng điệp đánh trúng nhục thể thanh âm. Một giây sau tất cả mọi người liền thấy bên cạnh giếng một lang thân thể như là ra khỏi nòng như đạn tháo, chữ câu câu bay ngược mà ra. Cả người đều đằng không. Đụng bên trên bên bờ lôi đài vây dây thường về sau, lại nặng nặng bắn ngược út sấp trên lôi đài. Giờ phút này cả người đã hoàn toàn hôn mê đi, khóe miệng đều rịn ra có chút máu tươi. Đây chính là nước Nhật quyền vương, rác rưởi đồ vật, không chịu nổi một kích. Chương 428, toàn trường sôi trào. Chương 428, toàn trường sôi trào. Lục Xuyên nhẹ nhàng vô vô mình quyền sáo, khóe miệng giơ lên một vòng chẳng thèm ngó tới tiếu dung. Mặc dù kết cục nằm trong dự liệu, nhưng nhìn đến bị đánh bại trên mặt đất nước Nhật quyền vương, giờ phút này trong lòng của hắn cũng là cảm giác được vô cùng thoải mái. Có thể quang minh chính đại đánh tơi bởi những này nước Nhật tháng ngày, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Mà giờ khắc này toàn bộ tính phòng lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Từng đôi mắt trợn tròn vo, từng trương miệng há to cảm giác có thể nhét kế tiếp chứng vịt. Đương nhiên giờ phút này trên khán đài vẫn là lờ mờ có thể nghe được một chút thanh âm, cũng tỉ như khoai tây chiên bị bóp nát thanh âm, đồ uống cộp cộp nhỏ trên mặt đất thanh âm. Liền ngay cả người chủ trì, trọng tài cùng giải thích viên đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bởi vì loại kết quả này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, là bọn hắn bất ngờ. Vốn cho là này thời gian sẽ là một trận đơn phương không chút huyền niệm tranh tài. Đương nhiên sự thật cũng đích thật là đơn phương nghiền ép, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng vấn đề là cái này cùng bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hiện tại thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu đều dám tự xưng quyền vương. Đây chính là nước Nhật quyền vương sao? Đơn giản ngay cả nhà ta một con tiểu cường cũng không sánh nổi. Lục Xuyên ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh bên cạnh giếng một lang, trong miệng khinh thường nói: "Nếu như không phải giáo dưỡng cùng quy tắc không cho phép, hắn liền muốn hướng phía cái gọi là quyền vương trên mặt nôn một cục đường đặc." Thời gian trọn vẹn qua nửa phút, nhưng tất cả mọi người vẫn không có từ loại này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lục Xuyên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía người trọng tài, sau đó thanh âm bình tĩnh nói: "Trọng tài, lúc này đối phương ngã xuống đất có phải hay không hẳn là có thể đọc dây rồi? Ngươi đứng ở chỗ này mà người, lộ ra có chút không quá chuyên nghiệp nha." Lục Xuyên một câu cũng là trong nháy mắt đem ngu ngơ tại nguyên chỗ trọng tài cho lôi trở lại thần. "Tốt, tốt." Như ở trong mộng mới tỉnh trọng tài mới vội vàng nhẹ gật đầu. Mà lúc này trên lôi đài đám người cũng hoàn toàn là phản ứng lại. "Ta thao, ngư bức, phá âm. Má ơi, ta giống như xuất hiện ảo giác. Ta cũng vậy, chẳng lẽ là ta khẩn cầu thành sự thật sao? Chúng ta Trung Quốc Thái Điểu tuyển thủ thế mà một quyền liền có rơi mất nước Nhật quyền vương. Cái gì cũng không nói, ngư bức liền xong việc. Má ơi, ta 3000 bạn cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển sao?" Cáp 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 cáp. "Cầu phú quý trong nguy hiểm, chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay, ta quả nhiên không có cực sai. Cái này một đợt ta kiếm thế nha." Lúc này ở toàn bộ lớn như vậy thính phòng, thanh âm như vậy liên tiếp. Mà giờ khắc này Tần Bân cùng Tô Phong lồng ngực của bọn hắn cũng tại kịch liệt chập trùng. Một bên Tần Yên Nhiên cùng Tẩu Tử, bọn hắn thì là lộ ra tương đối bình tĩnh một điểm. Nhất là Tần Yên Nhiên sắc mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, một mực là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thật giống như trên lôi đài phát sinh hết thảy, đã sớm tại trong dự liệu của hắn. "Thần ca, ta nhìn thấy cái gì? Ngươi nói cho ta có phải hay không hoa mắt? Ta thế mà nhìn thấy Lục Xuyên một quyền liền co rơi mất bên cạnh giếng một lang, đây là sự thực sao?" Tô Phong dùng sức luốt ánh mắt của mình, sợ mình là xuất hiện ảo giác. Có lẽ là nội tâm mãnh liệt nguyện vọng, dẫn đến hắn xuất hiện loại này không thể tưởng tượng nổi ảo giác. Tần Bân lấy lại tinh thần về sau lập tức cùng vừa cười vừa nói: "Cái dám ảo giác, tiểu tử ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác, cũng không có hoa mắt. Sự thật liền giống chúng ta nhìn thấy, Tiểu Xuyên đích thật là một quyền liền co rơi mất bên cạnh giếng một lang." Mặc dù giờ phút này nội tâm của hắn bên trong vẫn như cũ cảm giác được vô cùng rung động thêm không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không thể không thừa nhận. Khó trách vừa rồi Tiểu Xuyên cùng Yên Nhiên đều biểu hiện như vậy tự tin, không có chút nào bất kỳ lo lắng. Nguyên lai tiểu tử này thực lực thế mà cường hãn như thế. Vừa rồi vô luận là hắn chỗ thi triển ra tốc độ, vẫn là một quyền kia lực lượng, đều cơ hồ là hoàn mỹ, không có thể bắt bẻ. Cảm giác liền xem như mạnh nhất quyền vương, liền xem như đem ti sông rời tới, cũng không nhất định có thể đánh ra một quyền kia hiệu quả. Dừng a, không có thấy qua việc đời. Ta cũng đã nói nhà ta Tiểu Xuyên thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế nào Tô Phong, hiện tại còn có hay không muốn khiêu chiến nhà ta Tiểu Xuyên ý nghĩ? Tần Yên Nhiên giờ phút này nét miệng lên, mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu, trêu tức giọng điệu hỏi một bên Tô Phong. Tiểu tử này thế mà vừa rồi ngu xuẩn đến nghĩ muốn khiêu chiến nhà mình Tiểu Xuyên. Vừa rồi một quyền này nếu là đánh vào Tô Phong trên thân, đoán chừng eo của hắn tử đều có thể bị một quyền này cho triệt để chấn bỡ. Tô Phong trong nháy mắt mặt kéo một phát, sau đó cũng là xấu hổ lắc đầu. Ta trước đó chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Lục đại ca thực lực cường hãn như thế, ta làm sao dám khiêu chiến hắn nhà? Ta cũng chỉ là qua qua miệng nghiện. Lời này vừa nói ra, Tần Yên Nhiên cùng Tần Bân bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Gió. Tiểu tử này ngày bình thường cũng là rất có ngạo khí. Vừa mới đối với Lục Xuyên kia là trăm ngàn trướng mắt, thế nhưng là vừa rồi xưng hô này là chuyện gì xảy ra? Trước đó mặc dù gọi Lục huynh đệ, hiện tại thế mà trực tiếp đổi giọng gọi Lục đại ca. Danh xưng như thế này cải biến, hiện nhưng đã biểu đạt ra nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Mà lại, kia mang theo lúng túng ánh mắt bên trong tràn đầy mấy phần sùng bái cùng tôn kính. Hừ hừ hừ. Chuyện gì xảy ra? Miệng làm sao đột nhiên biến ngọn? Tần Yên Nhiên tiếp tục cười hỏi. Bởi vì Tiểu Xuyên thắng, mà lại thắng phi thường trực tiếp, cho nên điều này cũng làm cho Tần Yên Nhiên nội tâm vui sướng không thôi. Đối với Tô Phong giọng nói chuyện, cũng so ngay từ đầu lúc gặp mặt muốn hơi khá hơn một chút. Tô Phong cũng là không còn xấu hổ, thần sắc kiên định, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, con người của ta từ trước đến nay đều là sùng bái cường giả. Mà Lục đại ca hiện tại ở trong lòng ta, đây tuyệt đối là trần nhà cấp bậc võ lâm cao thủ. Trước đó là ta có mắt không trọng, nhưng là lúc sau Lục Xuyên chính là ta thân đại ca. Cái này gọi đại trượng phu có được giãn được. Gia hỏa này sau khi nói xong thế mà còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, nhìn xem Tần Bân cùng Tần Yên Nhiên đều là sửng sốt một chút. Đồng thời trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút khâm phục Tô Phong. Phải biết loại này đỉnh cấp phú nhị đại lòng tranh cường háo thắng lý là vô cùng vô cùng mãnh liệt. Dưới loại tình huống này, nếu là bình thường người nội tâm tuyệt đối sẽ vô cùng ghen ghét, thậm chí sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng là tiểu tử này hiện tại biểu hiện ra thái độ, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác. Không tệ a. tiểu tử ngươi tính cách này ta ngược lại thật ra thật thích. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi vẫn rất lấy vui đây này. Tần Yên Nhiên lúc này cũng là vừa cười vừa nói. Dù sao đối phương tán dương Lục Xuyên so tán dương chính nàng cũng phải làm cho nàng cảm thấy vui vẻ nhiều. Yên Nhiên, ta quyết định về sau không còn truy văn ngươi, cũng không lại dây dưa ngươi. Bởi vì ta cùng Lục Đại ca hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng là ta cũng có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Tô Phong lúc này vẻ mặt thành thật nói. Nói đi. Cái gì vậy? Tần Yên Nhiên mở miệng hỏi. Nếu như tiểu tử này về sau không lại dây dưa mình, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Mà lại nàng vừa rồi biểu hiện, cũng để cho mình đối với hắn có một tia hảo cảm. Đương nhiên, loại này hảo cảm cũng không phải là thích. Chỉ là ra ngoài giữa bằng hữu cái chủng loại kia hảo cảm thôi. Bởi vậy nếu như là khả năng giúp đỡ Hạ Tô Phong sự tình, tận lực giúp một chút cũng là có thể. Dù sao Tần gia cùng Tô gia ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại cũng có sinh ý bên trên vắng lai. Tô Phong nắm lấy cơ hội, vội vàng nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là có thể hay không cùng Lục đại ca nói một chút, để hắn thu ta làm đồ đệ. Ta về sau cũng có thể trở nên cùng hắn mạnh như vậy. Cái này, Tần Yên Nhiên thanh âm ngừng lại, sau đó vừa cười vừa nói, muốn cùng ta nhà Tiểu Xuyên trở nên mạnh như nhau, ngươi liền đừng nghĩ, đây là thiên phú dị bẩm. Nhưng là để Tiểu Xuyên thu ngươi làm đồ đệ chuyện này, ta có thể cho hắn nói một chút. Về phần cuối cùng Tiểu Xuyên muốn hay không thu ngươi, cái này còn muốn nhìn hắn quyết định của mình. Tốt tốt tốt, tạ ơn sư đương. Tô Phong liên tục gật đầu. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Mình thích nữ sinh hiện tại sắp thành vì mình sư đương. Trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Bất quá hắn mình vô cùng rõ ràng, muốn truy cầu một người là không thể nào. Đã không có khả năng, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, bái cái lợi hại như vậy sư phó cũng không lỗ. Mà hắn xưng hô này ở giữa chuyển biến cũng là để đám người lần nữa sững sờ. Tiểu tử này thật đúng là đem co được giãn được phát huy vô cùng tinh tế. Liền ngay cả Trương Vân Hà cùng Trương Phượng Hà cũng là không nhịn được cảm khái nói, người ta có thể trở thành đỉnh cấp phú hào, quả nhiên không phải có nguyên nhân. Liên phân này tâm tính, tuyệt đối không phải phổ thông người trẻ tuổi có thể so với được. Giờ phút này trên lôi đài trọng tài đã hoàn thành đọc dây. Đọc dây kết thúc về sau, bên cạnh giếng một lang vẫn còn hôn mê trạng thái. Cho nên cái này thắng lợi cuối cùng tự nhiên là thuộc về Lục Xuyên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, rất nhanh tính phòng liền vang lên như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mặc dù có chút người tại lần này trong trận đấu thua không ít tiền, nhưng là có thể nhìn thấy Trung Quốc tuyển thủ một nháy mắt miểu sát nước Nhật quyền vương, đây là để mọi người nhìn phá lệ kích động. Dù sao làm là chân chính vật lộn kẻ yêu thích, loại này thắng lợi, bọn hắn đã chờ đợi rất lâu. Người chủ trì lúc này cũng là gióng giạc la lớn, tiếp xuống để chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho lần này tranh tài chiến thắng vương, Lục Xuyên tuyển thủ. Lục Xuyên tuyển thủ tại ván đầu tiên chỉ dùng 10 giây liền có quyền vương bên cạnh giếng một lang. 333. A a a. Rất đẹp trai, Lục Xuyên ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Má ơi. Đột nhiên phát hiện cái này Lục Xuyên rất đẹp trai nha. Nên nam mà lên cũng không phải không được. Không ít tuổi trẻ người rắc uống họng hô to. Trái lại nước ta huấn luyện viên đoàn đội bên này, giờ phút này đã hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Từng cái tựa như là thu xương đánh qua quả cả, hiểu xịu không kéo mấy, không có chút nào khí thế. Lục Xuyên thì là sắc mặt bình tĩnh đi xuống lôi đài. Sau đó trực tiếp hướng phía Tần Yên Nhiên bọn hắn bên này tìm tới. Mặc dù mặt ngoài không hề bận tâm, nhưng là trong lòng kỳ thật cũng sớm đã vui nở hoa rồi. Một mặt là quang minh chính đại đánh tơi bời tháng ngày. Một mặt khác là bởi vì chính mình lần này thế nhưng là đặt cược rất nhiều tiền. Mình tỷ lệ đặt cược phải rất cao, cho nên cái này một đợt tuyệt đối là kiếm đê. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hoàn toàn chính là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Ngoa tạo. Muội phu, ngươi thực như bức. Tần Bân giờ phút này cũng là không nhịn được báo tố một câu cốt túy. Hắc hắc. Không có để ngươi thất vọng a đại ca. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Tần Bân lập tức mở miệng nói ra, lần này ngươi nào chỉ là không có khiến ta thất vọng, ngươi đơn giản chính là anh hùng của chúng ta. So với lần này thắng mấy ước tiền, càng làm cho hắn vui sướng chính là Lục Xuyên biểu hiện hôm nay. Đơn giản chính là mở mày mở mặt, vì Trung Quốc vật lộn giới làm vẻ vang. Chương 429, sư phó ở trên, mời nhận lấy đầu gối của ta. Chương 429, sư phó ở trên, mời nhận lấy đầu gối của ta. Tần Bân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ như điên, nào chỉ là không để ta thất vọng, đơn giản để cho ta hưng phấn đến không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Ngươi tiểu tử này hôm nay đem đến cho ta kinh hỉ thật sự là quá lớn, quá lớn. Kỳ thật Lục Xuyên mang cho bọn hắn kinh hỉ là một lần tiếp lấy một lần, mà lại tựa hồ một lần so một lần càng thêm để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, ta không phải nói sớm sao? Quả đấm của ta nhưng rất rắn, nhất là chuyên đánh thắng ngày thời điểm liền sẽ thức tỉnh, thần bí phương đông lực lượng. Lục Xuyên cũng là cười mở cái trò đùa, đương nhiên lời này Tần Bân tự nhiên là không tin. Mặc dù nói đánh thắng ngày thời điểm hoàn toàn chính xác sẽ phát huy ra một chút tiềm năng, nhưng đó cũng là tại có năng lực cùng có chuyên nghiệp chỉ đạo trên cơ sở. Mà Lục Xuyên trước kia căn bản cũng không có đánh qua quyền kích tranh tài, từ động tác mới vừa rồi những cái kia liền có thể nhìn ra được. Dưới loại tình huống này, có thể một quyền co bên cạnh giếng một lang, cái này liền đủ để chứng minh Tiểu Xuyên thật sự là quá mạnh, lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa bên cạnh giếng một lang. Phù phù. Ngay tại hai người còn muốn nói chút gì thời điểm, một bên Tô Phong lại là đột nhiên không nói hai lời, bịch nhất thanh quỷ giảm xuống Lục Xuyên trước mặt. Ta thao, ngươi đây là cả cái gì chết ra? Ta biết ta vừa rồi rất ngu bức, thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết kính dâng ra đầu gối của mình nha. Lục Xuyên nhìn xem quỷ giảm xuống trước mặt Tô Phong, trong nháy mắt cũng là cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Tục ngữ nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu. Huống chi những này phú nhị đại theo lý mà nói mỗi một cái đều là những cái kia người tầm cao khí ngạo, hiện tại cứ như vậy tơ lụa mượt mà quỳ xuống ở trước mặt mình, cái này khiến Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, cũng không biết tiểu tử này cái quỳ này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tô Phong lại là mặt mũi tràn đầy kiên định nói, sư phó ở trên, mời nhận lấy đầu gối của ta, về sau liền để ta tại ngài trên đùi đương một cái vật trang sức đi. Ngạch. Lục Xuyên rất kinh ngạc, cũng rất nghi hoặc, tiểu tử này vừa rồi không phải là xem thường mình, muốn cùng mình lôi đánh một trận sao? Cái này lưỡng cực đảo ngược thái độ hoàn toàn chính xác để hắn có chút không nghĩ ra. Sư phó, ngài thật sự là quá lợi hại, vừa rồi một quyền liền trực tiếp giải quyết hết, cái kia thắng ngài. Ta đối với ngài tính nể đơn giản giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hôm nay xin ngài cần phải đều muốn thu lại đầu gối của ta. Tô Phong thời khắc này thái độ vẫn như cũng là vô cùng kiên quyết. Chỗ nào nhìn ra được là đế đô đỉnh cấp phú nhị đại. Cảm giác so Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy bọn hắn còn muốn hai bước. Tần Yên Nhiên lúc này mở miệng cười nói, Tiểu Xuyên, ngươi nếu không liền nhận lấy hắn a. Tô Phong cho tới nay đối với quyền kích đều vô cùng cảm thấy hứng thú, vừa mới nhìn đến ngươi lợi hại như vậy về sau, bái sư cái chủng loại kia dục vọng cũng rất dễ dàng. Chờ ngươi trở thành sư phó của hắn về sau, ta liền thuận lý thành trương trở thành hắn sư nương. Tần Yên Nhiên ý tứ cũng rất rõ ràng, chờ mình trở thành Tô Phong sư nương về sau, gia hỏa này hẳn là liền sẽ không đại nghịch bất đạo lại tiếp tục dây dưa mình. Nói thật, những năm này thật bị tiểu tử này cho dây dưa có chút phiền. Đương nhiên hắn sở dĩ để Lục Xuyên đáp ứng Tô Phong, còn có cái ý nghĩ khác. Đó chính là Tô Phong tình huống trong nhà hoàn toàn chính xác vô cùng giàu có. Tại toàn bộ đế đô vô luận là giới kinh doanh vẫn là giới chính trị, kỳ thật thành tựu không so với bọn hắn Tần gia thấp bao nhiêu. Nếu như Lục Xuyên có thể cùng Tô Phong tạo mối quan hệ, về sau tại đế đô làm việc tỉnh, tuyệt đối có thể càng thêm như cá gặp nước. Đồng thời cũng có thể lại một lần nữa rút ngắn Tần gia cùng Tô gia quan hệ. Nghe được Tần Yên Nhiên về sau, Lục Xuyên cũng không có làm nhiều suy nghĩ, chính là gật đầu đáp ứng, được, vậy ta đáp ứng thu ngươi tên đồ đệ này. Bất quá làm đồ đệ của ta về sau nhưng liền không thể dây dưa sư nương của ngươi. Nếu như mình không có năng lực gì để Tô Phong biến mạnh, vậy hắn khẳng định cũng không tiện thu như thế một cái đồ đệ. Vấn đề là hắn có biện pháp để Tô Phong trong thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Cứ như vậy, liền xem như đối phương thành vì đồ đệ của mình cũng không lỗ. Mà lại Tần Yên Nhiên vừa rồi ý nghĩ, Lục Xuyên cũng sớm cũng đã nghĩ đến, tại đế đô cái này rồng rắn lẫn lộn nhiều chỗ người bằng hữu nhiều con đường. Nghe được Lục Xuyên cư nhiên như thế sảng khoái đáp ứng, Tô Phong mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động, tạ ơn sư phó. Ngài yên tâm, ngài là sư phụ của ta, như vậy Yên Nhiên chính là ta sư nương. Về sau ta tất nhiên sẽ không làm loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Kỳ thật tại ngày hôm qua sinh nhật trên yến hội, nhìn thấy Lục Xuyên xuất ra quý giá như vậy đồ vật đưa cho Yên Nhiên về sau, hắn không sai biệt lắm đã tuyệt vọng rồi. Một mặt là bởi vì Yên Nhiên thật thích đối phương. Nếu như tiếp tục liếm đi xuống, vậy liền thật thành một đầu không để ý tới chí liếm chó. Một phương diện khác hắn cũng phát hiện Lục Xuyên hoàn toàn chính xác rất thích Yên Nhiên, có lẽ bọn hắn cùng một chỗ mới là tốt nhất an bài đi. Chuyện cũ kể, dưa hái xanh không ngọt. Đương nhiên nếu như là phổ thông dưa ngược lại là có thể xoay bốn léo, chí ít có thể giải khát. Nhưng vấn đề là Yên Nhiên căn bản cũng không phải là phổ thông treo, không cho cơ hội ngay cả xoay bốn léo tư cách đều không có. Đi, ngươi đứng lên trước đi. Nhiều người nhìn như vậy, quái ngượng ngùng. Lục Xuyên lúc này cũng đem Tô Phong cho đỡ lên. Kỳ thật ngoại trừ lần thứ nhất gặp mặt cảm thấy gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần thân sắc, có chút không quá ưa thích bên ngoài. Lúc khác ngược lại cũng không phải rất phản cảm gia hỏa này. Là một đỉnh cấp phú nhị đại, có thể làm được co được giãn được, mà lại cũng không có động một chút lại trào phúng người khác. Cái này đã so đại đa số phú nhị đại đồng dạng khá ưu tú. Ừ mừng. Tô Phong nhẹ gật đầu về sau cũng liền đội vàng đứng lên. Đúng lúc này, Lục Xuyên lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Binh, cười hỏi nói, đại ca, vừa rồi chúng ta đại khái thắng bao nhiêu tiền? Kỳ thật Lục Xuyên đối với chuyện này còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao có thể tại đánh tơi bởi tháng ngày đồng thời còn có thể kiếm một món hời, cớ sao mà không làm đâu. Ha 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 ha. Nói lên cái này, Tần Binh khỏe miệng trong nháy mắt liền ép không được. Bởi vì lần này là cược, bọn hắn quả thực là thắng tê. Một phen cuồng tiếu về sau, cũng là chăm chú nói với Lục Xuyên, Tiểu Xuyên lần này chúng ta thật là thắng tê. Nhất là tiểu tử ngươi, tổng cộng đầu một thước 5.000 vạn, tỷ lệ đặt cược là 13 lần. Cho nên lần này, ngươi có thể thắng 19 ước 5.000 vạn. Đương nhiên, đây là cần nộp thuế. Giao xong thuế về sau, cuối cùng có thể cầm tới tiền đại khái là 15 ước 6.000 vạn. T. Lời này vừa nói ra toàn trường yên lặng. Bao quát Lục Xuyên ở bên trong trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra không có gì sánh kịp chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi mười mấy phút liền kiếm lời hơn 10 ức. Này làm sao cảm giác so ngân hàng còn có thể kiếm tiền đâu? Không sai không sai, so ta tưởng tượng bên trong muốn kiếm càng nhiều. Lục Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua mình tại ván đầu tiên liền có rơi bên cạnh giếng một lang tỷ lệ đặt cược sẽ vô cùng cao. Nhưng là nghe được kiếm lời hơn 10 ức về sau, trong lòng loại kia kinh hỉ cùng chấn kinh vẫn như cũng là không cách nào khống chế. Vậy các ngươi đâu? Lục Xuyên lại mở miệng hỏi. Bởi vì vừa rồi tất cả mọi người đặt cược, cho nên lần này không chỉ là hắn thắng tiền, mọi người cũng thắng tiền. Chúng ta vẫn được, ta cùng Yên Nhiên riêng phần mình đặt cược 5.000 vạn. Chứ bỏ trụ thuế về sau, không sai biệt lắm cũng liền có thể kiếm cái hơn 4 cái ức đi. Bất quá cái này đã vô cùng không tầm thường. Thần Bân đắc ý nói. Huy ngội hai cái có thể trong thời gian ngắn như vậy liền kiếm lời không sai biệt lắm 10 ức. Cái này xác thực so với bọn hắn mở công ty muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nếu không phải hiện tại Tiểu Xuyên tại Bắc Kích vòng thật sự là quá nổi danh, thật muốn một lần nữa giả heo ăn thịt hổ, sau đó hung hăng kiếm một món tiền. còn có thím cùng tẩu tử các nàng, cũng xem là tốt. Tẩu tử đặt cược 150 vạn, không sai biệt lắm có thể kiếm cái hơn 14 triệu. Thím ít một chút, có thể kiếm cái hơn 5 triệu đi. Tân Bân cũng là từng cái báo cáo tất cả mọi người lần này có thể kiếm được tiền. Mà nghe được khoản này thiên văn sổ tự về sau, tẩu tử cùng thím trên mặt đều là lộ ra vô cùng kích động tiêu dung. Trời ạ, hơn 10 triệu lúc nào kiếm tiền dễ dàng như vậy. Tẩu tử Trương Vân Hà giờ phút này đã hoàn toàn không kèm được. Phải biết Lục Hải đi theo Tiểu Xuyên, trong khoảng thời gian này đích thật là kiếm lời rất nhiều tiền. Thế nhưng là cho dù là mấy tháng này cộng lại tiền kiếm được, cũng không có cả ngày hôm nay kiếm hơn nhiều. Đây chính là kẻ có tiền tốc độ kiếm tiền sao? Quả là nhanh đến làm cho người ngạt thở. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Xuyên tại, cho nên mang cho các nàng loại này vô hạn kinh hỉ. Chơi ạ, hơn 5 triệu, ta thậm chí chưa hề đều không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy tiền. Mặc dù nói thím lần này tiền kiếm được ít nhất, nhưng là trên mặt nàng cái chủng loại kia sợ hãi lẫn vui mừng, lại so Lục Xuyên bọn hắn còn muốn càng thêm nồng đậm. Dù sao cái này một khoản tiền hoàn toàn chính xác thuộc về niềm vui ngoài ý muốn, là hoàn toàn không có nghĩ tới. Lúc này Lục Xuyên cũng cười tủm tỉm đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Phong, sau đó cười hỏi nói, tiểu tử ngươi lần này cũng không ít kiếm đi. Có lẽ những người khác cũng không biết Tô Phong hạ chú, nhưng là Lục Xuyên lại nghe được rõ ràng, tiểu tử này trên mình đái trước đó, liền lén lút sờ qua đi tới chú. Ha ha ha, sư phó, ngài là làm sao mà biết được? Ta vừa rồi thế nhưng là lén lén đi qua, liền ngay cả tỉnh tần ca đều không có phát hiện. Tô Phong cười hì hì nói, vừa rồi thật sự là hắn không ít kiếm. Dừng a, đương trước ngươi nói ra câu nói kia thời điểm, ta liền biết tiểu tử ngươi nhất định sẽ đặt cược. Tần Bân cùng Tần Yên Nhiên cũng là kinh ngạc treo chọc nói, tiểu tử ngươi, trước đó không phải nói cho dù chết, liền xem như từ trường thành phía trên nhảy đi xuống, cũng sẽ không hạ chú sao? Hắc hắc, ta kia không phải chỉ là nói xuông nha, ta đối sư phụ ta thực lực đương nhiên là có lòng tin. Má ơi, thật là thơm lúc này Tô Phong, tựa hồ chủ đánh chính là một cái chết không muốn mặt. Kỳ thật lần này hắn cũng hoàn toàn chính xác không ít kiếm. Nhìn thấy Lục Xuyên tự tin như vậy về sau, liền lấy ra 2000 vạn sau đó hạ chú. Phen này xuống tới, cũng làm cho hắn dễ dàng kiếm lời hơn 2 ức. Mặc dù so ra kém sư phó cùng Tần Ca bọn hắn, nhưng là như vậy thu hoạch cùng hắn cũng không tính kém. Tiểu tử ngươi, mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng người hay là rất lý trí. Thần Bân vừa cười vừa nói, kia là, Thần Ca, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai đồ đệ. Có lợi hại như vậy sư phó, đồ đệ làm sao lại yếu đâu. Tô Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút không muốn mà nói. Chương 430, lên đường, về nhà. Chương 430, lên đường, về nhà. Tiếp xuống thời gian nửa tiếng bên trong lục tục no ngoe đến Lục Xuyên cùng Tần Bân bên này người cũng không ít. Có một ít vừa rồi tuân theo cầu phú quý trong nguy hiểm người xem mua Lục Xuyên thắng, cũng để bọn hắn kiếm một món hời, đặc biệt đừng tới đây cảm tạ Lục Xuyên. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là cảm tạ Lục Xuyên lần này hảo hảo dạy dỗ kia ngang ngược cản rỡ tháng ngày. Trừ cái đó ra còn có một số vật lộn quyền quán huấn luyện viên cùng lão bản, đặc biệt tới đào Lục Xuyên. Nói là Lục Xuyên thiên phú dị bẩm, trời sinh chính là đánh quyền liệu, không đánh quyền quả thực là phung phí của trời. Bất quá những người này đều bị Lục Xuyên luyện chuyển cự tuyệt. Dù sao vừa mới ra tay đánh quyền, chẳng qua là vì giáo huấn cái kia nước Nhật quyền vương mà thôi, mình thoải mái một thanh mà thôi, nhưng không có nghĩ qua muốn trở thành chức nghiệp tay quyền anh xuất đạo dự định. Mà nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn họ chạy tới thời điểm phát hiện ra đột nhiên kiếm lời một khoản tiền lớn về sau, cũng là trong nháy mắt vui vẻ mặt mày hớn hở. Thậm chí cảm thấy đến không nhìn thấy Tiểu Xuyên tranh tài mà vô cùng tức giận. Sớm biết liền không nhìn kia hai cái đồng tử quốc tiểu tỷ tỷ ở giữa cận chiến. Rất nhanh một đoàn người liền trở về tứ hợp viện. Giờ phút này thời gian đã đến trưa, Tần Quốc Uy cùng Trang Tĩnh bọn hắn cũng về tới ra. Vừa mới tiến đến liền mặt mũi tràn đầy kích động hỏi Lục Xuyên bọn hắn, "Tiểu Xuyên, ta nghe nói ngươi hôm nay thế nhưng là đại chiến thần uy, một quyền liền miểu sát vị kia nước Nhật vật lộn quán quân. Tốt, thật sự là cho chúng ta Trung Quốc người trẻ tuổi không chịu thua kém." Tần Quốc Uy hướng phía Lục Xuyên thụ một cái ngón tay cái. Bởi vì lao gia tử họ Tần trước kia là đã từng đi lính, cũng từng tham gia kháng uy chiến trường. Bởi vậy người một nhà đối với những ngày tháng này có một loại thiên nhiên chán ghét cảm giác. Hiện khi biết mình cô gái ngoan ngoãn tế trên lôi đài lấy vượt qua cấp bậc lại cực độ ngang tàng tư thái của nước Nhật tuyển thủ về sau, trong lòng cảm giác tự hào cũng sớm đã rời ra màn hình. "Cha, ta cũng chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi." Lục Xuyên cười điệu thâm nói. Yêu nhất tại người đồng lứa trước mặt có thể nhỏ giảm một đợt, nhưng là tại trưởng bối trước mặt, Lục Xuyên một mực biểu hiện đều là tương đối khiêm tốn. "Không sai không sai, thắng không tiêu, bại không nản. Không hổ là ta Tần Quốc Uy nhìn chúng con rể, về sau tiền đồ khẳng định bất khả hạn lượng." Tần Quốc Uy hài lòng vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai. Tiểu tử này nhìn sát thực không tính cường tráng, nhưng là trong thân thể tựa hồ tràn đầy lực lượng thần bí, lại có thể vượt cấp bậc, dễ như trở bàn tay miểu sát chuyên nghiệp vật lộn tay, đích thật là lợi hại. Lục Xuyên cũng là cười theo cười, trong lòng tự nhiên cũng là sảng khoái. Có thể bị nhạc phụ của mình như thế khích lệ, trong lòng tự nhiên cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Lúc này Trang Tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy ôn nhu tiến lên nói với Lục Xuyên, "Tiểu Xuyên, ta nghe nói hôm nay Tiểu Phong nhận ngươi làm sư phó, thật sao?" "Ừm, đúng vậy mẹ. Kỳ thật ta vốn là không có phương diện kia dự định, thế nhưng là tiểu tử kia thật sự là thật khó dây dưa. Trực tiếp liền quỳ xuống cho ta tới, ta nếu là không đáp ứng, loại tình huống kia cũng không quá phù hợp. Dù sao Tô Phong thân phận không tầm thường, ta cũng không thể để hắn quá xuống đài không được, cho nên cũng chỉ phải đáp ứng." Lục Xuyên chăm chú nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật lúc ấy hắn cũng hoàn toàn chính xác có phương diện này ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, Tô Phong đều là đế đô đỉnh cấp phú nhị đại, dựa lưng vào Tô gia như thế quái vật khổng lồ. Người ta đều cho mình quỳ xuống, nếu như mình còn không đáp ứng, kia hoặc nhiều hoặc ít có chút cho thể diện mà không cần. Mà lại nếu như chuyện này truyền đến Tô gia trong lỗ tai, kia sinh khí là tất nhiên. Càng quan trọng hơn là liền sợ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến Tần gia cùng Tô gia quan hệ, vậy nhưng liền phiền toái. Ừ Vân, ngươi có thể nghĩ đến cái này cấp độ, mẹ rất vui vẻ. Ngươi quyết định này vô cùng sáng suốt. Ngươi đừng nhìn Tiểu Phong đứa bé kia ngày bình thường có chút không đứng đắn, nhìn xem như cái ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Nhưng kỳ thật tiểu tử kia rất thông minh, mà lại rất có đầu não, cùng hắn tạo mối quan hệ đối ngươi không có chỗ xấu. Trang Tĩnh lại một lần nữa thanh âm phi thường ôn nhu nói. Lục Xuyên cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Có thể trở thành một đại gia tộc lấy trọng bồi dưỡng đối tượng, liền xem như lại chênh lệch cũng có thể chênh lệch đi đâu vậy chứ. Sau đó người một nhà lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lục Xuyên lại tại lão gia tử họ Tần trong thức ăn thêm một chút linh lệ, dạng này có thể để thân thể của hắn cường tráng hơn một chút. Gia gia, cha mẹ, hiện tại yên nhiên sinh nhật cũng qua, chúng ta cũng ở chỗ này chơi không sai biệt lắm. Cho nên chờ sáng sớm ngày mai chúng ta liền chuẩn bị đi trở về. Trở về ra còn có rất nhiều chuyện, chờ lấy ta đi xử lý đâu. Lục Xuyên ngẩng đầu đối lão gia tử họ Tần cùng Tần Quốc Uy bọn hắn nói. Hắn tiền bạc bây giờ bên trên hoàn toàn chính xác có vô cùng nhiều sự tình. Đầu tiên chính là mình biệt thự công trình, hiện tại giống như tiến hành tốt vô cùng, chủ thể dàn khung đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Tiếp xuống công việc mình hoặc nhiều hoặc ít cũng cần chậm chậm một chút. Dù sao đây chính là sau này mình muốn trường kỳ chỗ ở, liền xem như lại tín nhiệm Tiết Cương là người, mình nhìn chậm chậm cũng càng an tâm một chút. Đương nhiên chuyện sự tình thứ hai chính là tu kiến dân tốc sự tình. Trước đó bởi vì trong tay tài chính cũng không dư giả, cho nên hắn chỉ là nghĩ tu kiến xưởng chế thuốc. Cho nên lúc đó ý nghĩ là đem tu kiến dân tốc sự tình trước đẩy về sau đẩy, thế nhưng là lần này để cho mình dễ kiếm 10 cái ức. Hiện tại hắn trong tay tài chính là hoàn toàn sung túc. Bởi vậy liền xem như đồng thời tu kiến dân tốc cùng xưởng chế thuốc, cũng sẽ không xuất hiện mắc xích tài chính thiếu vấn đề, đến lúc đó hai chuyện này có thể đồng thời tiến hành. Đương nhiên chuyện thứ ba chính là xưởng chế thuốc sự tình, cũng là lớn nhất một việc. Mặc dù lần này không cần mình toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, nhưng là đối với việc này khẳng định phải tốn hao càng nhiều tâm lực. Không có cách, chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Đương nhiên một chuyện cuối cùng liền tiếp tục ra biển, tiếp tục tìm kiếm giá trị cao hơn trong biển rộng bà bối. Ừm, tốt. Đã các ngươi bên kia có chuyện, liền sớm đi trở về đi. Chờ có thời gian, ta cũng muốn đi các ngươi bên kia đi dạo một vòng. Nghe Yến Nhưng nói bên kia hoàn cảnh rất tốt, không khí cũng so bên này muốn tốt rất rất nhiều. Lão gia tử gật đầu cười. Người trẻ tuổi nha, khẳng định là muốn có rất nhiều chuyện làm, cũng không thể mỗi ngày vây quanh bọn hắn mấy lão già đi dạo. Trước kia hắn ngược lại là không có nghĩ qua tàu xe mệt mỏi, đi địa phương khác du lịch. Chủ nếu là bởi vì thân thể quá kém, căn bản cũng không có loại kia hy vọng xa vời, thân thể cũng chịu không được. Hiện tại thân thể so trước kia tốt hơn nhiều, kỳ thật hoàn toàn chính xác có thể đi nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn xem yên nhiên về sau muốn sinh hoạt địa phương. Được rồi ra ra. Đến lúc đó ta mang ngài đi ra biển, cảm thụ một chút ra biển niềm vui thú. Lục Xuyên lập tức cười đáp ứng xuống. Dù sao tại trợ giúp của mình phía dưới, lão gia tử sống thêm cái 10 năm hẳn là không thành vấn đề. Được. Lão gia tử vui vẻ nhẹ gật đầu. Tần Quốc Uy lúc này thì là chăm chú nói tới chính sự, đúng rồi Tiểu Xuyên, trước đó ngươi đã nói với ta món kia muốn kiến tạo đặc hiệu thuốc chuyện công xưởng, hiện tại chủ bị thế nào? Lúc nào cần ta hỗ trợ phê duyệt tư liệu liền nói. Kỳ thật đây cũng là hắn để ý nhất đồ vật. Chỉ cần là loại kia thần kỳ đặc hiệu thuốc có thể chế tạo ra, lão ba thân thể liền có thể triệt để khôi phục. Chí ít hẳn là cũng có thể sống lâu nhiều năm. Cha, chờ lần này sau khi trở về, ta liền đem chủ yếu tinh lực toàn bộ đưa lên đối với việc này. Chắc hẳn mùa hè sang năm trước đó liền có thể đi vào quỹ đạo đi. Lục Xuyên nghĩ nói. Dù sao chỉ muốn nếu có tiền, kia làm bất cứ chuyện gì đều là vô cùng nhanh. Tốt tốt tốt, ngươi cũng không cần để cho mình quá mệt mỏi, người trẻ tuổi phải thật tốt bảo hộ thân thể của mình. Tần Quốc Uy gật đầu nói. Đúng rồi, còn có trước đó ta đã nói với ngươi, muốn giúp ngài tìm một chút nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc bác sĩ cùng chuyên gia. Chuyện này ta cũng đã liên hệ không sai biệt lắm. Chờ ngươi bên kia giải quyết về sau tùy thời nói cho ta, đến lúc đó ta liền có thể để những cái kia người đi qua. Mặc dù hắn biết Tiểu Xuyên khẳng định có lấy năng lực đặc thù, nhưng là một người phải hoàn thành mọi chuyện cần thiết khẳng định là không thể nào. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cần một ít nhân thủ hỗ trợ đánh trợ thủ loại hình. Ừm, đi. Lục Xuyên cũng là không chút khách khí nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không có nhận biết mấy cái bác sĩ. Duy nhất nhận biết chính là lần trước nhảy lầu cái kia Lý Cương. Lúc ấy để hắn nhiều liên hệ mấy cái đáng tin cậy bác sĩ, cũng không biết hiện tại liên hệ thế nào, đến lúc đó lại hỏi một chút đi. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Lục Xuyên bọn hắn cũng là thật sớm an vị lên máy bay trở về Vân Ẩn huyện. Tuy nhiên, nếu không ta trước đưa ngươi về quán rượu đi. Đi vào huyện thành về sau, Lục Xuyên mở miệng nói ra. Không, ta không muốn về quán rượu, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau về nhà. Quán rượu sự tình trong khoảng thời gian này liền giao cho bảng vị chính nhìn chằm chằm đi, mặc dù năng lực của hắn, nhưng cũng tận tâm tận trách. Huống hồ quán rượu tất cả sự vụ đều tại có thứ tự tiến hành, cũng không có gì đặc biệt cần phải xử lý sự tình. Tần Yên Nhiên lắc đầu nói, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này quán rượu vốn chính là để nàng chơi đùa mà thôi. Tổng cộng đánh giá giá trị cũng không đến 3 ức, cho nên liền xem như lô vốn, đối với nàng mà nói cũng không đáng kể chút nào sự tình. Hiện tại hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt cùng Tiểu Xuyên đợi cùng một chỗ. Tiểu Xuyên tiếp xuống có thể muốn bận bịu rất nhiều chuyện, cho nên nói chính mình cái này hiền nội trợ đợi tại bên cạnh nàng, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ một chút. Cũng đúng. Vậy được, vậy chúng ta về nhà đi. Lục Xuyên cũng là lập tức cười đáp ứng xuống. Dù sao cùng Yên Nhiên đợi cùng một chỗ cũng rất hạnh phúc. Mấy người tại huyện thành đi dạo, tiên nhiên mua không ít đồ vật mới trở về thôn. Giờ khắc này ở biệt thự bên này, các công nhân vẫn còn bận rộn. Tiết ca cũng là hết sức chăm chú phụ trách lúc hướng dẫn lấy công việc, tựa hồ không muốn bỏ qua mỗi một chỗ chi tiết. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa, Tiết Cương gia hỏa này là thật rất mặc người phụ trách. Dân túc sự tình ngược lại là có thể yên tâm giao cho hắn. Nhìn thấy Tiết Cương nghiêm túc như vậy phụ trách, Lục Xuyên thầm nghĩ nói, kỳ thật đại đa số từ nông thôn đi ra người trẻ tuổi tại chăm chú phụ trách cái này một khối cũng sẽ không chênh lệch. Bởi vì bọn họ gia cảnh không có những cái kia nhà giàu sang giàu có, cho nên bọn hắn nhất định phải thông qua mình cần cù hai tay, cùng chăm chú phụ trách trạng thái đi sáng tạo tài phú. Đương nhiên còn có nguyên nhân, chính là bọn hắn không có nhiều như vậy sai lầm vô liếng. Đúng lúc này, Tiết Cương bọn hắn cũng nghe đến xe thể thao tiếng động cơ nổ âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cỗ mới tinh siêu cấp xe thể thao. Ngoa tạo, đây là cái gì xe thể thao, cái này tiếng gầm cũng quá êm tai đi. Ai, lúc nào ta cũng có thể lái lên xe thể thao như vậy. Không đúng không đúng, đây là ai xe thể thao? Chạy thế nào đến trong làng tới? Sẽ không phải là Tiểu Xuyên a? Nhìn xem chiếc kia mới tinh xe thể thao, Tiết Cương trong óc cũng là lập tức hiện lên rất nhiều vấn đề. Đúng lúc này, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng là tuần tự xuống xe. Chương 431, cho ngươi năm ức, tùy tiện hoa. Chương 431, cho ngươi năm ức, tùy tiện hoa. Nhìn thấy quả nhiên là Lục Xuyên về sau, Tiết Cương cũng là vội vàng một đường chạy chậm chạy tới. Sau đó liền cười tủm tỉm cùng hai người chào hỏi, "Xuyên ca tốt, vị này là tàu tử a?" "Ừm, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Tần Yên Nhiên." Lục Xuyên gật đầu cười. "Tàu tử tốt." Tiết Cương vội vàng khuôn mặt tươi cười doanh doanh chào hỏi. "Cái này nữ cũng quá đẹp đi, càng quan trọng hơn là toàn thân trên dưới đều tản ra một loại quý tộc khí tức." Trước kia hắn ngược lại là gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng là có được loại khí chất này tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Yên Nhiên nghe được trước mắt cái này nhìn xem cao lớn lại đen nhánh thanh niên gọi mình tẩu tử thời điểm, lập tức có chút không biết làm sao. Bởi vì người trước mắt này nhìn xem so với mình còn muốn càng thành thục một chút. Bất quá theo lễ phép, vẫn là cười cùng đối phương nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt." Tiên Nhiên, hắn gọi Tiết Cương, là ta từ nhỏ tại cùng một cái trong làng chơi đến lớn bạn chơi. Hiện tại cũng là một nhà công ty xây dựng đại lão bản. Lục Xuyên cũng là chủ động cùng Tần Yên Nhiên giới thiệu một chút Tiết Cương. Tiết Cương nghe xong giới này thiệu cũng là trong nháy mắt mặt liền đỏ lên. "Hạ, Xuyên ca, ngươi coi như đừng trêu chọc ta, ở trong mắt người khác ta có thể là cái hỗn cũng không tệ lắm tiểu lão bản, nhưng là ở trước mặt ngươi, lão bản này của ta nhưng không coi là gì." Tiết Cương liền vội vàng cười nói. Hắn nói cũng đúng là như thế. Mặc dù nói hắn trang trí công ty hàng năm doanh thu vẫn tương đối khả quan, nhưng đây chẳng qua là tương đối người bình thường mà nói. Tại Lục Xuyên cùng trước mắt cái này Tần Yên Nhiên trước mặt, đây tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng ở trong thôn đã nghe qua một chút liên quan tới Lục Xuyên nghe đồn. Nói là Lục Xuyên làm tới phú bà, mà cái này Tần Yên Nhiên nhưng là tới từ đế đô một gia tộc lớn nào đó hòn ngọc quý trên tay. Trước kia hắn ngược lại là đối loại này nghe đồn bán tín bán nghi. Dù sao trong thôn những đại gia kêu bác gái mấy câu là có thể đem một người nâng lên trời, mấy câu cũng có thể đem một người cho đưa vào ngục giam. Bất quá hôm nay nhìn thấy Tần Yên Nhiên, cũng làm cho hắn bức tin cái tin đồn này hẳn là thật. Bởi vì là người bình thường nhà nữ hài tử thật đúng là bồi dưỡng không ra loại này thiên nhiên quý khí. "Tiểu tử ngươi cũng đừng quá khiêm nhường, tại người đồng lứa bên trong, ngươi đã coi là lẫn vào cực kỳ tốt." Lục Xuyên vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Sau đó lại nghiêm túc nói, "Tiết Cương, trải qua ta trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại suy nghĩ, ta quyết định đem dân túc sự tình cũng toàn bộ đều nhận thầu cho ngươi, có thể hay không giải quyết?" Kỳ thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao Tiết Cương công ty xây dựng quy mô cũng không coi là quá lớn, tiếp nhận một chút phổ thông phòng ốc hay là biệt thự hẳn là dư xài. Nhưng là dân túc phạm vi liền khá rộng, mà lại chiếm diện tích tương đối lớn. Cũng không biết tiểu tử này có hay không loại thực lực đó cùng quyết đoán, có thể tiếp được. Mà Tiết Cương nghe được Lục Xuyên câu nói này về sau, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Bởi vì câu nói này hắn đã đợi hơn nửa tháng. Một lát vui sướng về sau, chính là liên tục gật đầu đáp ứng, "Đương nhiên có thể, Xuyên ca chỉ cần ngươi tin được ta, ta tuyệt đối cho ngươi khiến cho thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Nói đùa, loại này sống khẳng định là muốn tiếp xuống. Dù sao đây chính là một vụ làm ăn lớn, có đôi khi khả năng mấy năm đều không gặp được như thế một lần. Nếu như có thể đón lấy cái này sống, đến lúc đó tiền kiếm được hẳn là sẽ tương đối nhiều. Sẽ cùng tại thường nói câu nói kia, 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. "Được, đã ngươi có lòng tin như vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Trước đó mặt đất ta cũng đã mang ngươi xem qua, đo đạc qua. Đến lúc đó ngươi trực tiếp cho ta thiết kế ra bản vẽ, để ta xem một chút là được. Nếu như chất lượng quá quan lời nói, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp bắt đầu làm." Lục Xuyên vung tay lên ngang tàng nói. "Không có vấn đề, Xuyên ca, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, ta thể." Tiết Cương lập tức kích động vươn ba ngón tay, chuẩn bị thể. "Được rồi, đi, chút chuyện này còn cần thể sao? Dù sao ngươi cho ta làm tốt là được. Đều là huynh đệ, ta tự nhiên tin được ngươi." Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói. Chủ yếu vẫn là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy Tiết Cương người này phẩm cũng không tệ lắm, là người cũng là đáng tin cậy. Cho nên mới sẽ đem chuyện này giao cho hắn. Đương nhiên về phần dược phẩm gia công nhà máy loại kia đại công trình liền không thể giao cho hắn. Đây cũng không phải là người bình thường hay là phổ thông công ty xây dựng có thể hoàn thành công trình, hắn không dám mạo hiểm, đoán chừng Tiết Cương cũng không dám tiếp. Nhìn thấy Lục Xuyên cùng Tiết Thép nói dứt lời về sau, Tần Yên Nhiên lúc này cũng là tức thời mở miệng cười, "Tiết lão bản, ngươi gọi các công nhân trước ngừng công việc trong tay, nghỉ ngơi một chút đi. Ta cho mọi người mua một chút ăn cùng nước. Mọi người mỗi ngày làm việc khổ cực như vậy, xem như thay Tiểu Xuyên khao khao mọi người. Tiết Cương nghe nói như thế về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Tần Yên Nhiên. Cái này tục ngữ nói tốt, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Tiểu Xuyên tìm cái này cái bạn gái, quả nhiên cùng Tiểu Xuyên bản nhân đồng dạng lòng nhiệt tình, thiện lương. Tốt, vậy ta liền thay mọi người tạ ơn tổ tử. Sau khi nói xong, chính là lập tức đem tất cả công nhân toàn bộ đều hô đi qua. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng là đem trên xe một ít thức ăn cùng nước toàn bộ đều chuyển xuống dưới. Ăn có một ít đồ ăn vặt cùng một chút thịt kho loại hình, nước, bia, đồ uống cái gì cần có đều có. Mọi người thấy loại đãi ngộ này về sau cũng là liên tục cảm tạ. Tạ ơn Lục lão bản, cảm ơn lão bản nương. Lão bản nương quả nhiên là người mỹ tâm thiện. Mọi người trên mặt đều lộ ra chất phác nụ cười vui vẻ. Lần trước Lục Xuyên phát hồng bao thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy người lão bản này vô cùng tâm địa thiện lương, mà lại xưa nay sẽ không xem thường bọn hắn những này nông dân công. Mà bây giờ liền ngay cả lão bản nương đều thiện lương như vậy. Lần này việc để hoạt động trong lòng nhưng thật là thoải mái. Vô luận như thế nào đều muốn đem việc để hoạt động thật xinh đẹp. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên lại cùng mọi người hàn huyên một lúc sau, cái này mới trở lại ra. Thời gian kế tiếp, Lục Xuyên thông qua Lý Thư Minh cùng Vương Ngọc Đỏ bọn hắn cho mình giới thiệu một chút đáng tin cậy kiến trúc cùng trang trí đoàn đội. Lục Xuyên cũng minh xác biểu đạt nhu cầu của hắn. Đó chính là lần này tu kiến xưởng chế thuốc địa phương là tại một tòa trên hoang đảo. Mà tòa này hoang đảo tại Tần Quốc uy trợ giúp phía dưới, Lục Xuyên cũng sớm đã đạt được quyền sử dụng. Loại chuyện này Lý Thư Minh cùng Vương Ngọc Đỏ tự nhiên là dễ dàng liền làm xong. Có hai năm này bảo hộ về sau, Lục Xuyên tự nhiên cũng không lo lắng những kiến trúc này công ty sẽ làm ra một chút yêu thiêu thân. Công ty sửa chữa tên lão bản gọi là Đồng Bệ Đông. Hai người cũng trong điện thoại đơn giản trao đổi một phen. Ước định buổi sáng ngày mai gặp một lần, mới hảo hảo đã định một chút chi tiết. Trải qua một đêm ác chiến, thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Hai người vừa mới tỉnh lại không bao lâu liền nghe đến tiếng đập cửa. Lục lão bản có ở nhà không? Ta là Đồng Bệ Đông. Thanh âm cung kính cũng vang lên theo. Lập tức tới. Lục Xuyên cũng là vội vàng đi ra ngoài mở cửa. Vốn cho là gia hỏa này đến liền đến không sai biệt lắm giữa trưa, không nghĩ tới lúc này mới 8 điểm nhiều liền đến. Xem ra đối với khoản này làm ăn lớn hay là vô cùng để ý, mở cửa liền thấy một cái nhìn xem dáng người tương đối cổng kềnh trung niên nhân, mặc một bộ đại hào ngăn chứa Âu phục, phối hợp áo sơ mi trắng. Chỉ bất quá bụng tròn có chút không hợp tói thường, áo sơ mi cúc áo hiển nhiên là có chút không kèm được dáng vẻ. Ha ha, ta cái này hình thái khả năng quả thực có chút dọa người, còn xin Lục lão bản đừng nên trách. Đồng Vệ Đông cười cười xấu hổ, sau đó lại thanh âm cung kính nói. Hắn tiếng nói sở dĩ như thế cung kính, một phương diện đương nhiên là bởi vì Lục Xuyên là hắn khách hàng lớn, mà lại là siêu cấp khách hàng lớn. Đương nhiên còn có một phương diện khác nguyên nhân. Kia chính là cái này hợp tác hộ khách, thế nhưng là huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký bọn hắn tự mình bắt cầu giật dây. Mà lại minh xác đã cảnh cáo mình, trước mắt cái này Lục lão bản thế nhưng là bọn hắn đều không treo chọc nổi tồn tại, thân phận cùng bối cảnh kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, nhất định không thể để cho trước mắt vị này hộ khách cảm giác được bất kỳ bất mãn gì. Bằng không mà nói đến lúc đó gặp nạn khả năng không chỉ là bọn hắn công ty xây dựng, liền ngay cả huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký cũng có thể cùng theo bị liên lụy. Đâu có đâu có, Đồng lão bản ngươi đây là phúc thái. Lục Xuyên cũng là khách khí nói. Mặc dù bằng vào thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị, hoàn toàn chính xác có thể càng thêm ngang ngược cản rỡ, dương nhanh múa vớt một điểm. Nhưng là tính cách của hắn cũng không phải là như thế. Nhất là khách khí với hắn người, hắn liền muốn càng phát ra khách khí đi đối đãi người khác. Đồng lão bản, mời đến, chúng ta vào nhà bên trong về sau mới hảo hảo nói chuyện. Tốt tốt tốt. Đồng Vệ Đông cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lục Xuyên cùng một chỗ vào phòng. Sau đó lại khách khí cùng Tần Yên Nhiên chào hỏi. Tiếp lấy hai người chính là kỹ càng quy hoạch cùng an bài. Lục Xuyên chọn chúng hòn đảo nhỏ kia khoảng cách huyện thành chí ít đều phải có 100 trong biển, cái này nhưng cũng không phải là một đoạn nhỏ khoảng cách. Cho nên tại tài liệu vận chuyển phương diện, tốn hao chi phí tuyệt đối là vô cùng đắt đỏ. Cho nên, Lục lão bản, tay ta đầu thật sự là không có nhiều tiền như vậy. Cho nên ta nghĩ đến ngươi có thể hay không trước thanh toán ta một chút tiền đặt cọc. Đồng Vệ Đông đem tư thái thả rất thấp, liền ngay cả ngữ khí đều là mang theo vài phần thương lượng. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, Đồng lão bản ngươi nói như vậy nhưng thật sự là quá khách khí. Ngươi giúp ta làm việc, ta thanh toán ngươi tiền đặt cọc, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Huống hồ ta cũng tính toán qua, chỉ là nguyên liệu chi phí cùng vận chuyển chi phí đích thật là một bút rất lớn số lượng, bất quá phương diện này ngươi khẳng định so ta tính toán càng thêm kỹ càng. Đại khái cần bao nhiêu tiền đặt cọc? Cái này, ta đêm qua cũng nghiêm túc đi kỹ càng tính một cái. Đều là giai đoạn trước thu thập nguyên vật liệu cùng vận chuyển chi phí, ước chừng khả năng tại 200 triệu tả hữu. Đồng Vệ Đông phi thường cung kính nói, đi, hoàn toàn không có vấn đề. Dạng này, ta trước cho ngươi 5 ức, số tiền kia toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Nhưng là mỗi một khoản tiền hoa phí minh mảnh, ngươi nhất định phải cách mỗi 10 ngày liền báo cáo ta một lần. Ta muốn biết tiền của ta dùng ở nơi nào. Tất cả nguyên vật liệu đều phải áp dụng tiên tiến nhất, cao đoan nhất vật liệu, nếu như không đủ tiền liền nói cho ta. Lục Xuyên phi thường ngang tàng nói. Dù sao đại ca cũng sớm đã trợ giúp qua mình 5 ức, lại thêm lần này thắng hơn 10 ức. Mình bây giờ thân gia cũng là vượt qua 20 ức đại phú ông. Cho nên 5 ức đối hắn hiện tại tới nói hoàn toàn chính xác không tính là một bút đặc biệt lớn tốn hao. Năm ức. Đồng Vệ Đông tại nghe được câu này về sau trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn cảm thấy 200 triệu đều rất khó phê xuống tới. Hắn thậm chí vì chuyện này, đêm qua buồn suốt cả đêm đều không có ngủ. Không nghĩ tới vị này Lục lão bản như thế ngang tàng, trực tiếp liền cho mình 5 ức tiền đặt cọc, mà lại giao cho mình toàn quyền phụ trách. Cái này ngoại trừ là Lục lão bản đối với mình tuyệt đối tín nhiệm bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đối bản thân của hắn cực độ tự tin, bởi vì hắn biết mình tuyệt đối không có năng lực mang theo số tiền kia lẩn trốn. Hồi lâu sau khi khiếp sợ, Đồng Vệ Đông mới liên tục gật đầu đáp ứng, tốt tốt tốt, tạ ơn Lục lão bản, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Chương 432, xuất phát. Tiến về Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo. Chương 432, xuất phát. Tiến về Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo. Ừm, về sau nếu như đang làm việc quá trình bên trong có cái gì chuyện không giải quyết được, hay là cần chuyện tiền bạc liền cứ mở miệng, chỉ cần đem tất cả tiền đều tiêu vào trên lưới lao, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Nhưng là con người của ta không thích nhất liền là người khác lừa gạt ta, hy vọng Đồng lão bản ngươi không phải người như vậy. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũng là phi thường ôn hòa, nhưng là trong mơ hồ lại tản ra một sự uy hiếp lực. Cái này khiến một bên Đồng Vệ Đông liền vội vàng gật đầu, vân vân vân. Lục lão bản ngài nói rất đúng, đời ta cũng xem thường nhất loại kia thích lừa gạt người khác người. Ngài mỗi một phân tiền ta cam đoan đều sẽ tiêu vào công trình phía trên. Nói đùa, nếu là trước mắt người này chỉ là một cái bình thường ngư dân, mình đương nhiên có thể hùng hăng hố một bút. Nhưng là biết được thân phận của hắn về sau, tự nhiên là không dám có phương diện này ý nghĩ. Dù sao liền sợ có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Càng quan trọng hơn là tiện tay liền cho ra khổng lồ như vậy công trình người, lại làm sao lại là hời hợt hạng người. Hai người lại đơn giản hàn huyên một lúc sau, Đồng Vệ Đông liền mượn cơ hội cáo tử. Cứ như vậy bình tĩnh thời gian lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này Lục Xuyên qua gọi là một cái sảng khoái hưởng thụ sinh hoạt. Mỗi ngày đều cùng Tần Yên Nhiên trải qua vô ưu vô lự, không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Cảm giác cuộc sống như vậy thật sự là quá hạnh phúc. Đương nhiên một lúc sau về sau, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được có chút trống rỗng, có lẽ là tưởng niệm biển rộng đi. Vừa lúc hai người vừa mới rời giường không bao lâu, Nhị ca cùng Lý Tử Hào còn có Lý Tử Hào liền đến. Hai người sau khi vào cửa, Lục Hải cũng là gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, "Tiểu Xuyên, chúng ta đã thật lâu không có ra biển, hôm nay muốn hay không ra biển đi bông lòng một chút? Có lẽ là đoạn thời gian trước vẫn luôn ở trên biển phiêu bạt, mà lại thu hoạch còn vô cùng khả quan, cho nên cái này một rảnh rỗi về sau cũng cảm giác được đặc biệt nhàm chán. Luôn cảm giác có chút sóng tốn thời gian, còn không bằng đi trên đại dương bao la hảo hảo vơ vét một phen, nói không chừng lại gặp được giá trị gì liên thành bảo bối tốt. Liền xem như tùy tiện bắt chút cá cũng không tệ." Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là thật rất nhàm chán. Tần Yên Nhiên lúc này mở miệng hỏi, "Nhị ca, các ngươi liền không thể lại nghỉ ngơi mấy ngày sao? Đoạn thời gian trước nhị tẩu tại quyền quán cũng thắng không ít tiền, hẳn là có thể thư thư phục phục nằm ngửa một đoạn thời gian đi." "Hạ, Tiên Nhiên, ngươi nói đích thật không sai. Kia hơn 10 triệu kỳ thật có thể để chúng ta thư thư phục phục sống hết đời. Nhưng vấn đề là thường xuyên ra biển, hiện tại đột nhiên rảnh rỗi liền có chút đợi không ở cho nên muốn đi trên biển tìm kiếm một chút kích thích cảm giác." Lục Hải cũng là cười híp mắt nói ra lời trong lòng. Một bên Lý Tử Hào cùng Trương Thụy cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Tần Yên Nhiên thì là quay đầu hỏi Lục Xuyên, "Ngươi có muốn hay không đi?" "Muốn đi liền đi đi. Có thể là bọn hắn thật thói quen đi, cho nên có chút nhàn không xuống. Ta vẫn rất muốn đi. Bất quá bây giờ ra cũng không thiếu tiền, cho nên chuyến này ra ngoài chủ yếu lấy giải trí làm chủ. Ngươi có muốn hay không cùng theo đi?" Lục Xuyên cười hỏi. Dù sao bây giờ trong nhà tiền xác thực rất nhiều. Nếu như không phải đi đánh bạc, tuyệt đối là cả một đời đều không hao phí. Cho nên hiện tại ra biển, càng nhiều hơn chính là vì hưởng thụ loại kia ra biển mang đến niềm vui thú. Nghe được Lục Xuyên về sau, Tần Yên Nhiên con ngươi bên trong hiển nhiên là hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó lại có chút thụ sủng nhược kinh hỏi nói, "Ta thật có thể cùng các ngươi cùng đi sao?" Mặc dù bọn hắn một nhà nhân chi trước cũng ra biển du lịch qua tốt 1-2 lần, nhưng là loại này đường đường chính chính ra biển, đại đa số thuyền đánh cá bên trên đều không thích mang theo nữ nhân. Bởi vì dựa theo tương đối truyền thống lại mê tín thuyết pháp là mang theo nữ nhân lời nói sẽ ảnh hưởng ra biển vật khí. "Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn đi, ngươi có thể đi với ta bất kỳ địa phương." Lục Xuyên kiên định gật đầu. "Được, vậy ta đi." Tần Yên Nhiên cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao nàng một người đợi trong nhà cũng rất nhàm chán, còn không bằng cùng một chỗ đi theo Tiểu Xuyên đi ra ngoài chơi một chút, cũng coi là buông lỏng một chút tâm tình. "Vậy thì tốt, vậy lần này ngươi liền theo chúng ta cùng đi." Lục Xuyên sau khi nói xong, lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn. "Các ngươi đi chuẩn bị đồ vật đi, đem nhiên liệu mang nhiều một chút, đồ ăn dự trữ lượng cũng nhất định phải đầy đủ. Lần này chúng ta đi càng xa hải vực. Ta nghe nói Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo bên kia hoàn cảnh ưu mỹ, nước trong suốt, mà lại sản vật cũng rất phong phú. Lần này chúng ta liền qua bên kia hảo hảo dạo chơi, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Trước kia cũng thường xuyên nghe người ta nhắc lên Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo, bên kia hoàn cảnh đơn giản không có cách nào nói. So với bọn hắn bên này tốt hơn nhiều lắm, nhất là nước chất phá lệ thanh tịnh. Bên trong cá cũng là đủ loại màu sắc hình dạng, mà lại dáng dấp đều phi thường mỹ quan xinh đẹp. Hiện tại nếu là ra đi du ngoạn làm chủ, vậy liền đi đẹp nhất địa phương." "Được rồi, Tiểu Xuyên, đã yên nhiên đi, ta có thể hay không cũng đem tẩu tử ngươi mang lên? Ta sợ nàng ở nhà một mình bên trong cũng rất nhàm chán." Nhị ca cười hỏi. "Tốt." Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Mặc dù tẩu tử hiện tại là cái người phụ nữ có thai, nhưng là có mình ở đây, là sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Huống hồ yên nhiên một nữ nhân ở trên thuyền, khẳng định sẽ rất nhàm chán. Có chút trời cũng không thích hợp cùng một chút nam nhân cùng một chỗ trò chuyện. Cho nên mang theo tẩu tử cùng đi lời nói, hai người bọn họ cũng là sẽ không cảm thấy nhàm chán. "Ok." Nhị ca lập tức vui vẻ dựng lên một cái ok thủ thế. Sau đó chính là vẻ mặt tươi cười ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Lục Xuyên cũng cùng Tần Yên Nhiên trực tiếp thu thập đồ đạc, sau đó hướng phía bến tàu đi đến. Mới vừa đi tới bến tàu thời điểm, lại đụng phải đại ca Lục Lưu còn có đại tẩu Dương Tiểu Cẩm. Hai người nhìn xem Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên ánh mắt là có chút không thích hợp. chính là loại kia rất nghĩ tới đến chào hỏi, nhưng là lại ngượng ngùng cảm giác. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên anh em, thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút các bạn hàng xóm chạy tới nhiệt tình chào hỏi. Trước kia nhớ kỹ những này các bạn hàng xóm giống như không có như thế hiền lành, nhưng là hiện tại từng cái thế mà trở nên như thế hòa ái dễ gần. Xem ra Hoàng Ảnh Đế đã từng nói một câu hàm kim lượng còn đang lên cao, ngươi rất thành công thời điểm, ngươi sẽ phát hiện bên cạnh ngươi tất cả đều là người tốt. Mà bây giờ hắn cũng là thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được câu nói này. Lục Lưu nhăn nhó tốt mấy phút về sau, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, hướng phía Lục Xuyên bọn hắn bên này đi tới. Sau đó trên mặt mang một vòng lung túng tiểu dung, lên tiếng chào, "Lão Tam, đã lâu không gặp." Mặc dù đều là một cái trong thôn, nhưng là Lão Tam trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, cho nên huynh đệ bọn họ hai cái thật đúng là có một thời gian thật dài đều không có gặp mặt. "Ừm." Lục Xuyên chỉ là nhàn nhạt gật đầu cười. Nhìn thấy Lục Xuyên biểu hiện về sau, Lục Lưu trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nếu như Lục Xuyên hiện tại biểu hiện ra ngoài phẫn nộ hoặc là khó chịu lời nói, chí ít cho thấy Lục Xuyên trong lòng vẫn là chứa chính mình cái này đại ca. Liền xem như sinh khí, vậy cũng đại biểu cho mình còn có thể làm cho Lão Tam sinh khí tư cách. Thế nhưng là loại này lạnh nhạt không hề bận tâm biểu lộ, để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ giữa anh em ruột thịt khe hở cứ như vậy lớn đến đã hoàn toàn không cách nào đền bù sao? Lục Lưu lại kiên trì mở miệng nói ra, "Lão Tam, liên quan tới sự tình trước kia." Chỉ bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lục Lưu cắt đứt. "Tốt lão đại, sự tình trước kia đi qua hãy để cho nó qua đi. Ta không muốn nhắc lại sự tình trước kia, dạng này chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta." Lục Xuyên ngữ khí vẫn như cũng là vô cùng lạnh nhạt, nhưng chẳng lẽ thậm chí còn không bằng đối đãi vừa rồi những cái kia trong thôn dân. Điều này cũng làm cho Lục Lưu rõ ràng nhận thức đến, huynh đệ bọn họ ở giữa đầu kia khe hở đã lớn đến hoàn toàn không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức để đền bù. "Được, vậy ta không quấy rầy ngươi." Lục Lưu cười cười xấu hổ, sau đó quay đầu nhìn về Dương Tiểu Cầm bên kia đi tới. Kỳ thật Lục Xuyên trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Bất kể nói thế nào đều là thân huynh đệ, mà lại tại đại ca còn chưa có kết hôn trước đó, hắn đối với mình cùng nhị ca cũng coi như chiếu cố. Nhưng là hiện tại hết thảy tựa hồ cũng đã trở về không được. Tần Yên Nhiên chỉ là đứng ở một bên, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn biết đây là Tiểu Xuyên cùng đại ca hắn ở giữa sự tình, mình không cần xen vào, chính hắn liền có thể giải quyết. Lục Xuyên lại tự giễu cười một tiếng, quay đầu hỏi Tần Yên Nhiên, "Yên Nhiên, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta quá lanh huyết vô tình? Bất kể nói thế nào hắn đều là đại ca của ta, mà ta hiện tại cũng coi là tương đối thành công, thế mà không có đưa tay kéo hắn một thanh." Kỳ thật đối với Yên Nhiên đối cái nhìn của mình, Lục Xuyên hay là vô cùng phi thường để ý. Tần Yên Nhiên hơi suy tư một chút, liền quả quyết nói, "Tiểu Xuyên, ta chỉ biết là trêu người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Ta cũng không hiểu rõ giữa các ngươi trước kia xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết ngươi tại quá khứ thuế nguyệt bên trong nhận bị cái gì, cho nên ta cũng sẽ không khuyên ngươi cái gì, nhưng là chỉ cần là ngươi làm quyết định, ta đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Mà lại ta nghĩ ngươi hôm nay sở dĩ là thái độ như vậy, cũng tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Dù sao chỉ cần là mình nam nhân làm quyết định, hắn đều sẽ vô điều kiện ủng hộ. Đừng nói là chỉ là một cái đại ca, liền xem như Tiểu Xuyên cha mẹ ruột, chỉ cần bọn hắn đối Tiểu Xuyên không tốt, mình cũng vẫn như cũ sẽ không để ý tới bọn hắn." Tần Yên Nhiên lại tiếp tục nói nghiêm túc, "Ngươi nếu là thật lãnh huyết vô tình, ngươi vì cái gì lại sẽ đối với nhị ca cùng nhị tẩu bọn hắn tốt như vậy lặng? Không cũng là bởi vì bọn hắn cũng đối ngươi được không? Cho nên thế gian này tốt vốn chính là tương hỗ. Nếu như bọn hắn đã từng đối ngươi không tốt, vậy ngươi vì cái gì lại muốn đối tốt với bọn họ đâu?" Tần Yên Nhiên một câu nói kia cũng là trong nháy mắt để Lục Xuyên cả người đều cảm giác rộng mở trong sáng. Đúng thế, bọn hắn đã từng đều đối với mình không tốt, mình vì cái gì lại muốn liếm láp mặt đi đối tốt với bọn họ đâu? Tốt, vốn chính là tương hỗ. Tốt, đừng có lại bởi vì một số không quan trọng gì người, hay là không quan trọng gì sự tình, đi ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Cũng không cần bởi vì người khác trước kia làm qua chuyện sai lầm mà trừng phạt mình, đây cũng là không lý trí. Tần Yên Nhiên nắm lên Lục Xuyên tay, nhẹ giọng an ủi. Kỳ thật tại một số thời khắc, nhất là trước kia đối ngươi không tốt, bây giờ lại đột nhiên người tốt, hắn chưa hẳn không phải thật sự quan tâm ngươi. Đó là bởi vì ngươi đã có thể để bọn hắn giá trị lợi dụng. Chương 433, cùng Yên Nhiên cùng một chỗ xuống biển sờ loạn. Chương 433, cùng Yên Nhiên cùng một chỗ xuống biển sờ loạn. Đứng, ngươi nói đúng. Lục Xuyên quay đầu cười nói với Tần Yên Nhiên, tâm tình cũng so vừa rồi muốn đã khá nhiều. Đây là Lục Lưu cùng Dương Tiểu Cầm bên kia, nhìn qua lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Một giờ sau, Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn rốt cục mua đồ trở về, mang theo mấy thùng nhiên liệu, đồng thời còn có rất nhiều đồ ăn vặt cùng tươi mới trái cây rau quả. Lần này mang theo vật tư, đoán chừng hoàn toàn có thể chèo chống bọn hắn ở trên biển phiêu bạt trọn vẹn một tháng. Tốt, đã đủ vật đã toàn bộ mua sắm trở về, như vậy chúng ta liền chuẩn bị lên thuyền xuất phát. Lục Xuyên cười nói với mọi người một câu. Lần này hắn cũng không có chuẩn bị mang lên Triệu Lao Sư cùng Hà Bánh Phi, mà là trực tiếp để bọn hắn đi công trường bên trong đi làm. Tiền lương liền là mỗi ngày 300 khối tiền. Mặc dù nói tiền lương không có Châu Hải cao như vậy, nhưng là tại trên công trường đi làm lời nói, bọn hắn là tương đối tự do. Còn có một chút chính là nguy hiểm hệ số không có cao như vậy, có thể mỗi ngày đều về đến nhà. Đây đối với hai người mà nói, đó cũng là tương đương dễ dàng. Rất nhanh Lục Xuyên bọn hắn liền mở ra lớn thuyền đánh cá rời đi bến tàu. Sau đó trên biển cả nhanh chóng rong ruổi, mục đích cũng là trực tiếp khóa ổn định ở tây đá ngầm san hô của đảo. Giờ này khắc này, thuyền mở ra tự chủ điều khiển hình thức, một đoàn người đứng ở đầu thuyền xem phong cảnh. Hoa, cái này trên đại dương bao la phong cảnh thật đẹp răng. Mặc kệ là lúc nào nhìn, đều cảm thấy xinh đẹp như vậy. Tần Yên Nhiên nhịn không được cảm khái một câu. Bởi vì sinh ra ở Đế Đô, mặc dù khi còn bé cũng thường xuyên đi bờ biển chơi đùa du lịch, nhưng là gần nhất cái này mấy lần ra cảm giác lại phá lệ không giống. Luôn cảm giác biển cả tựa hồ so trước kia muốn càng xinh đẹp hơn. Đúng vậy a, thật rất xinh đẹp. Trước kia đều không có cơ hội gì trên biển cả phiêu bạt. Không nghĩ tới bây giờ niên kỷ lớn như vậy, thế mà đem cơ hội cho trông. Một bên Nhị Tẩu cũng là cười cảm khái. Kỳ thật trước kia nàng căn bản là không có nghĩ tới mình có thể ngồi như thế xa hoa thuyền đánh cá trên biển cả theo gió vượt sóng. Trong lòng loại kia thỏa mãn cảm giác, đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắc hắc. Kỳ thật bên này hoàn cảnh còn coi là bình thường. Chờ đến chân chính Tây Đá ngầm san hô quần đảo về sau, hoàn cảnh nơi đây đơn giản tốt ghê gớm. Lục Xuyên vừa cười vừa nói: "Lão Tam, ngươi lúc nào còn đi qua Tây Đá ngầm san hô quần đảo a?" Nhị ca lúc này mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết, Lão Tam lúc nào còn đi qua xa như vậy hải vực. Chẳng lẽ lại là tại lúc làm việc đi du lịch qua sao? Ngạch! Ta kỳ thật cũng không có tự mình đi qua. Chỉ là tại trên mạng trong video thấy qua mà thôi. Bên kia những cái kia áo xanh cá là thật xinh đẹp, mà lại hàng hải sản chủng loại cũng vô cùng hơn nhiều. Lục Xuyên lung túng vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn bản thân mình chính là vùng duyên hải cường đại, nhưng là hắn cũng rất thích xem một chút ra hải bộ cá cùng đi biển bắt hải sản video. Bởi vậy cũng thường xuyên soát đến một chút Lam San quần đảo ngư dân ra hải bộ cá video. Bên trong một chút hải sản là bọn hắn bên này hải vực chưa từng có được, cũng tỉ như những cái kia so cá kiểm còn muốn càng xinh đẹp hơn yêu diễm áo xanh cá. Lại tỉ như loại kia đủ loại con cua, tôm hùm, chủ loại phong phú, mà lại đều là giá cả rất cao. Cái kia ta cũng soát từng tới, đích thật là đặc biệt xinh đẹp. Lý Tử Hào cũng ở một bên, đuổi bận bịu vừa cười vừa nói. Mấy người vui sướng nói chuyện hiếm, rất nhanh liền đến trưa. Lần này tẩu tử cũng là chủ động ôm đồm trong phòng bếp chỗ có công việc. Bởi vì bắt cá xuống biển những chuyện này, khẳng định là Tiểu Xuyên cùng Tiểu Thụy bọn hắn những nam nhân này cùng một chỗ hoàn thành. Cho nên giống quét dọn vệ sinh nha, làm một chút cơm những chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên cần mình để hoàn thành. Dù sao Yên Nhiên từ nhỏ đã sống ăn nhàn sung sướng, đoán chừng là không thế nào biết nấu cơm. Mặc dù Tần Yên Nhiên không biết làm cơm, nhưng là tại trong phòng bếp cũng là tại bận trước bận sau hỗ trợ, tỉ như giống đánh một chút tạp hay là bưng rửa chén đĩa loại hình. Rất nhanh liền làm được một bàn lớn mỹ vị món ngon. Nhìn thấy bàn ăn bên trên kia một bàn lớn mỹ thực, giờ phút này Lục Xuyên mấy người bọn họ đều là sáng mắt lên. Wow, tẩu tử tay nghề thật là động. Cái này chỉ là nghe liền biết đặc biệt tốt ăn. Xem ra Tiểu Thụy tay nghề hẳn là cùng tẩu tử học a. Lục Xuyên lúc này cũng là hướng về phía tẩu tử tới một đợt cầu vồng cái rắm. Dù sao mỗi người cũng phải cần hơi thổi phồng. Nhất là tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, nghe được có người khích lệ, trong lòng tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Hắc hắc, chính là một chút đồ ăn thường ngày, nhìn ngươi khen, tẩu tử đều có chút ngượng ngùng. Bất quá chỉ cần Tiểu Xuyên ngươi thích ăn lời nói, chuyến này đường đi tất cả đồ ăn ta đều ôm đồn. Tẩu tử quả nhiên là mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Vậy liên quá cực khổ tẩu tử. Tẩu tử ngươi bây giờ nhưng còn có thân mang thai đâu. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Không sao, hiện tại đã vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian kia, trong khoảng thời gian này ta cảm giác mình tương đương nhẹ nhõm, cho nên không có quan hệ. Mà lại bác sĩ trước đó cũng đã nói với ta, hiện tại chính là muốn nhiều hơn rèn luyện. Tẩu tử liền vội vàng cười nói. Kỳ thật tẩu tử tố chất thân thể tốt như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì Lục Xuyên cho nàng một chút linh lệ bổ dưỡng thân thể, cho nên đến bây giờ mới cảm giác được dễ dàng như vậy. Được thôi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Chờ cơm nước xong xuôi về sau, chúng ta liền nhìn xem bên này có cái gì tốt một chút hải sản, tùy tiện bắt một chút đi lên cũng có thể đem chúng ta tiền xăng trước cho tránh ra tới. Chờ Lục Xuyên nói dứt lời về sau, đám người cũng là cầm lấy đũa bắt đầu hưởng dùng mỹ thực. Không thể không nói tẩu tử tay nghề hoàn toàn chính xác rất tuyệt, mỗi một đạo đồ ăn làm hương vị đều phi thường ngon miệng. Liền ngay cả Tần Yên Nhiên cũng là một bên ăn một bên tán dương tẩu tử tay nghề. Thời gian đến buổi chiều lúc 1:30, mọi người mới ăn cơm xong. Sau đó lại thật đơn giản tại trong phòng nghỉ ngơi một hồi. Thẳng đến lúc 3 giờ, Lục Xuyên mới rốt cục là tại trong biển rộng phát hiện một mảnh cá con bầy. Bất quá chỉ là một chút không thế nào đáng tiền hải lang cá mà thôi. Ai, xem ra hôm nay vận khí không hề tốt đẹp gì, đều không có phát hiện bầy cá. Bất quá phía dưới ngược lại là có một mảnh rất không tệ đá san hô, bên trong nhìn xem có không ít ốc biển. Nhị ca có hứng thú hay không cùng ta xuống dưới làm một chút đi lên? Lục Xuyên nhìn xem cá phía dưới thuyền tình huống, sau đó quay đầu hỏi nhị ca. Được a. Nói đến ta cũng thời gian rất lâu đều chưa từng ăn qua ốc biển thịt, nhất là cay xào rất nhiều, hương vị kia đơn giản ăn ngon không thể chê. Buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn cay xào ốc biển đi. Phối hai bình bia kia liền càng hoàn mỹ. Nhị ca lập tức cười gật đầu đáp ứng. Tiểu Xuyên, những này ốc biển bên trong sẽ có hay không có một chút trân châu a? Lúc này một bên Tần Yên Nhiên liền đội vàng cười hỏi, hiển nhiên nàng cũng cùng bình thường nữ sinh, đối với trân châu là tương đương thích. Có là có, bất quá rất ít. Đương nhiên nếu như vận khí tốt, ngược lại là có tỷ lệ có thể đụng đến. Lục Xuyên cười hồi đáp. Kỳ thật vừa rồi hắn đã thấy rõ ràng những cái kia ốc biển chủng loại, đều là một chút so khá thường gặp ốc biển mà thôi, ăn thịt còn có thể. Nhưng là những này ốc biển bên trong cũng không sinh trân châu. Vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Trước kia ta cũng học qua lặn xuống nước kỹ thuật cũng không tệ lắm. Ta cũng thật lâu đều không có nhìn qua mỹ lệ đá san hô. Tần Yên Nhiên lập tức hứng thú. Lần này cùng Tiểu Xuyên đi ra đến, nói không chừng vận khí của mình cũng sẽ trở nên rất tốt. Nếu như có thể gặp được một viên trân châu, vậy liền không thể tốt hơn. Có đáng tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa. Được, kia ba người chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Đầu tử, ngươi cùng Tiểu Hào còn có Tiểu Thụy liền trên thuyền đợi. Lục Xuyên quay đầu đối Tẩu Tử cùng Lý Tử Hào bọn hắn nói, được, vậy các ngươi ở trong biển mặt thời điểm cẩn thận một chút. Ta nghe nói cái này trong nước có một ít phi thường hung mãnh hải thú, đều thật thích công kích thuyền đánh cá cùng lặn xuống nước người. Tẩu Tử nhẹ gật đầu về sau nhắc nhở. Ừ mừng. Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên nhẹ gật đầu. Nhị ca lúc này lại vừa cười vừa nói, lần này ta liền không nổi nữa đi, hai người các ngươi hạ đi là được. Ta luôn cảm giác ta đi theo các ngươi cùng một chỗ đi xuống có chút chướng mắt, giống bóng đèn đồng dạng. Nghe nói như thế về sau, Lý Tử Hào lập tức trêu chọc nói, nha a, nhị ca, ngươi chừng nào thì trở nên như thế có tự mình hiểu lấy rồi, cảm giác biến thông minh rất nhiều. Tiểu tử thúi, có phải hay không cái mông lại ngứa? Lục Hải vừa cười vừa nói. Lục Xuyên cũng là theo chân mở lên cho đùa, nhị ca ngươi thật yên tâm ta cùng Yên Nhiên xuống biển sao? Liền không sợ chúng ta ở trong biển đợi một cái hai ba giờ? Dừng a, ngươi bất ở chỗ này hù dọa ta. Nếu như là tiểu tử ngươi một người, ta đương nhiên là có chút lo lắng bởi vì ngươi thật sự là cực kỳ ngang tàng. Nhưng là bây giờ có Yên Nhiên bồi tiếp ngươi, ta cũng không tin tiểu tử ngươi sẽ bước lên như thế phong hiểm. Huống hồ có Yên Nhiên nhìn chằm chằm ngươi ta yên tâm. Nhị ca lập tức tràn đầy tự tin nói. Lục Xuyên thì là trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới. Lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên cũng sớm đã đổi xong đồ lặn. Sau đó hai người nhìn lẫn nhau một cái, Bích Nhất Thanh liền nhảy vào trong biển rộng. Cũng không lâu lắm liền đã đi tới đá san hô khu vực. Không thể không nói Yên Nhiên lặn xuống nước kỹ thuật đích thật là không thể chê, so nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn kỹ thuật muốn tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là nhận qua phương diện này chuyên nghiệp huấn luyện. Wow, thật là lớn một con ốc biển, thật xinh đẹp nha. Tần Yên Nhiên rất nhanh liền phát hiện một con biển cả xoắn ốc, so bàn tay của nàng còn phải lớn hơn nhiều, mà lại dáng dấp rất xinh đẹp. Nhặt sau khi thức dậy còn đắc ý hướng phía Lục Xuyên bên kia cơ, hiển nhiên là đang khoe khoang. Đúng lúc này, Lục Xuyên cũng tìm được một con càng lớn nhện xoắn ốc. Ngoại trừ ốc biển bên ngoài, dưới đáy còn có không ít phân ngựa nhím biển. Cái đồ chơi này dành tự mặc dù nghe vào có như vậy một chút không đáng tin cậy, nhưng là hương vị hoàn toàn chính xác không thể chê. Mặc kệ là ăn đâm thân vẫn là trộn lẫn cơm ăn, hương vị đều là hàng đầu, mà lại tại đại đa số địa phương phân ngựa nhím biển giá cả phổ biến đều là hơi đắt. Nhất là tại một chút trong tiểu điếm, loài ngựa này phân rất lớn một con đều có thể bán cái mấy mười đồng tiền. Thứ đồ tốt này Lục Xuyên tự nhiên không có buông tha đạo lý, thu sạch đến bên hông trong túi. Không có qua thời gian nửa tiếng, hai người bên hông túi lưới cũng sớm đã tràn đầy. Chương 434, đến Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo. Chương 434, đến Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo. Đợi đến thu hoạch tràn đầy về sau, hai người mới trở lại trên thuyền. Tần Yên Nhiên giờ phút này hiện đến vô cùng kích động. Wow, bên này tài nguyên cũng quá tốt rồi đi, Tiểu Xuyên, lại có thể dễ dàng nhặt được nhiều như vậy ốc biển, còn có nhím biển. Ừm, kỳ thật bên này tài nguyên cũng là không tính rất giàu tha. Chờ chúng ta đến Tây Đá Ngầm San Hô quần đảo về sau đó ngươi liền sẽ chân chính biết cái gì là cực phẩm hải dương tài nguyên. Bên kia hải sản tựa như là từ đi ra từ trong tranh, xinh đẹp. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, có lẽ bởi vì chính mình ra biển thời gian đã đầy đủ lớn, được chứng kiến tôm cá chủng loại cũng nhiều, cho nên ngược lại là không có bởi vì thu hoạch lần này mà lộ ra đặc biệt kích động. Thật nhiều ốc biển nha, những này ốc biển chúng ta hoàn toàn đủ ăn. Lúc này mới xuống dưới nửa giờ liền có nhiều như vậy thu hoạch, khiến cho trong lòng ta đều ngứa một chút, muốn xuống dưới vồ một cái. Nhị Đầu cũng là vừa cười vừa nói, chỉ bất quá nàng hiện tại thân thể này cũng không cùng hắn tiến hành cao cường như vậy độ biển dưới làm việc. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng lặn xuống nước năng lực thật sự là quá kém. Nhị ca, chúng ta muốn hay không cũng đi xuống một chuyến? Đã vùng biển này ốc biển số lượng nhiều như vậy lời nói, vậy chúng ta xuống dưới hẳn là cũng sẽ có rất không tệ thu hoạch. Những này xoắn ốc ở trên thị trường giá cả vẫn là vô cùng không tệ. Lúc này Lý Tử Hào đột nhiên mở miệng cười nói, mặc dù nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thiếu tiền, nhưng là ai lại có cảm giác tiền của mình nhiều đây? Lại thêm nghèo vài chục năm, cũng đích thật là sợ nghèo, không có loại này cơ hội kiếm tiền, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Được a, ta cũng hoàn toàn chính xác rất nghĩ đến đáy biển đi xem một chút. Nhị ca không chút do dự nhẹ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lao bà của mình. Trương Vân Hà ôn nhu gật đầu cười, đồng ý xuống tới, sau đó hai người chính là nhanh chóng đổi xong lặn xuống nước trang bị, sau đó xuống biển. Tiếp xuống tốt thời gian mấy tiếng bên trong, mọi người thay phiên lấy xuống biển. Thu hoạch ngược lại là thật không tệ, chủ yếu thu hoạch chính là những này ốc biển. Đương nhiên còn bắt được một chút phẩm tướng rất không tệ tôm hùm. Mặc dù nói những này tôm hùm giá cả khả năng không phải rất đắt, nhưng là bắt đầu ăn đây tuyệt đối là mỹ vị. Thời gian cũng rất nhanh liền đến trạm vào tối. Tẩu Tử cùng Yên Nhiên hai cái tại trong phòng bếp bận rộn hồi lâu. Từng đạo mỹ vị thức ăn liền được bưng lên bàn ăn, chỉ là nghe liền ăn rất ngon, toàn bộ trong nhà ăn đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Tỏi giã tôm hùm, xào lăn bạch tuộc, cay xào ốc biển, còn có mấy đầu hấp thạch bàn cá. Lại thêm một bát thơm ngào ngạt nhím biển trộn lẫn cơm, đây quả thực là đế vương hưởng thụ a. Hoa, Nhị Tẩu, ngươi cái này nấu cơm tay nghề là thật tốt. Những thức ăn này thật sự là quá thơm, trên thuyền quả nhiên vẫn là đến có một nữ nhân tại mới được. Lục Xuyên vừa ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, một bên cũng là đang khen tán Nhị Tẩu chủ nghệ. Mặc dù nói Tiểu Thụy chủ nghệ cũng không tệ, làm những cơm kia đồ ăn cũng hoàn toàn chính xác hương vị vẫn được. Thế nhưng là cùng Nhị Tẩu làm những này so ra, hương vị kia còn kém không chỉ một sao nửa điểm. Các ngươi thích ăn là được, cái này ít nhất nói rõ ta tại cái này trên thuyền vẫn là có như vậy ném một cái ném tác dụng. Nhị Tẩu mặt mũi tràn đầy vui sướng vừa cười vừa nói. Nói là ngay cả làm đồ ăn đều không hợp Tiểu Xuyên khẩu vị của bọn hắn, vậy mình ở này chiếc thuyền đánh cá bên trên coi như thật không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Bởi vậy bây giờ nghe Tiểu Xuyên nói tự mình làm đồ ăn mỹ vị ngon miệng thời điểm, nàng là trong lòng có cảm giác thành công, cũng đặc biệt vui vẻ. Thời gian mở một ngày đầu một ngày trôi qua, mấy người tại thuyền đánh cá bên trên cũng trôi qua vô cùng khoái hoạt. Mỗi ngày chính là tâm sự, hạ lưới, lặn xuống nước, sinh hoạt đơn giản không muốn trôi qua quá tới nhuận. Bởi vì bọn hắn lần này ra kỳ thật vẫn là chủ yếu để xem ngắm phong cảnh làm chủ, cho nên thuyền đi đặc biệt chậm. Trên cơ bản đều là vừa đi vừa nghỉ, cho nên trọn vẹn bỏ ra 5 ngày mới vừa tới Tây Đá ngầm san hô quần đảo. Sau đó chính là tiến hành các loại phức tạp xuất quan thủ tục cùng xét duyệt. Bất quá cũng may có Tần Yên như tại, làm những thủ tục này ngược lại là tương đương đơn giản. Mấy người cũng tại bến tàu trong tiểu điểm đơn giản nghỉ dưỡng sức một buổi tối. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, khả năng đều muốn trên biển cả vượt qua. Lại một lần nữa hướng trên thuyền điền vào một chút nhiên liệu cùng vật tư về sau, hôm sau trời vừa sáng, mấy người thật sớm liền xuất phát. Mẹ nha, đây chính là Tây Đá ngầm san hô quần đảo sao? Cái này hoàn cảnh hòa phong cảnh cũng quá đẹp đi, đơn giản tựa như một chương họa đồng dạng. Mặc dù trước kia tại trên mạng trong video liền thấy qua Tây Đá ngầm san hô quần đảo, thế nhưng là cái này tận mắt nhìn đến, vẫn là cho ta một loại phi thường không giống cảm giác chấn động. Lý Tử Hào cùng Nhị Ca bọn hắn giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù sớm liền nghĩ đến Tây Đá ngầm san hô quần đảo hoàn cảnh có thể sẽ vô cùng tốt, thế nhưng là trước mắt cái này như là bức tranh mỹ cảnh, vẫn như cũ để bọn hắn vô cùng rung động. Được, thật xinh đẹp. Ta vốn cho là chúng ta bên kia hải dương tài nguyên liền đã coi như là tương đối tốt, nhưng là cùng vùng biển này so ra, trên lệch đơn giản quá lớn. Nhị Đầu giờ phút này cũng là tự lẩm bẩm. Kia là tự nhiên. Đây chính là chúng ta trong nước duy nhất số không ô nhiễm hải dương, cho nên hoàn cảnh đích thật là không thể chê. Đương nhiên đợi lát nữa hải dương tài nguyên cũng sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Lục Xuyên vừa cười vừa nói, mặc dù trong lòng của hắn đồng dạng là quẩn quẩn lấy kinh đào hải lãng. Tần Yên Nhiên lúc này mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, vậy chúng ta mau đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được những cái kia đủ mọi màu sắc hải ngư. Trước kia hoàn toàn chính xác đi qua không ít hải vực, mà lại nếm qua không ít hải ngư, nhưng là trên cơ bản chưa từng ăn qua xinh đẹp như vậy. Giống loại kia thường gặp thạch ban cá đã coi như là phi thường xinh đẹp, nhưng là cùng bên này áo xanh cá so ra, còn giống như là có chênh lệch không nhỏ. Cho nên lần này vô luận như thế nào đều muốn nhiều bắt mấy đầu trở về nuôi. Tốt. Xuất phát. Lục Xuyên đứng ở đầu thuyền, ngón tay hướng phía trước một chỉ, cười nói nhất thanh. Thuyền đánh cá động cơ phát động, sau đó chính là hết tốc độ tiến về phía trước. Tới gần bến tàu địa phương, thuyền đánh cá số lượng hay là vô cùng rất nhiều. Bất quá đại đa số đều là một chút tương đối cũ nát thuyền đánh cá, cho nên Lục Xuyên bọn hắn chiếc này mới thuyền đánh cá ở trong đó đơn giản chính là hạc giữa bầy gà tồn tại. Đương nhiên cũng có thể là tốt hơn thuyền đánh cá đã tiến hành biến dương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo lấy bọn hắn càng chạy càng xa, bốn phía thuyền đánh cá số lượng cũng tại dần dần giảm bớt. Ca, bên này nước biển cũng quá trong suốt đi. Bên trong đá san hô đều có thể thấy rất rõ ràng, liền ngay cả đá san hô bên trong cá đều có thể thấy được. Lý Tử Hào mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, "Ừm, kia là tự nhiên bên này nước. Tại như thế thanh tịnh trong nước biển, liền xem như người bình thường, phạm vi tầm nhìn bên trong đều có thể đạt tới 30m chiều sâu. Cho nên có thể nhìn thấy trong nước đá san hô cùng tôm cá, đây là phi thường bình thường sự tình." Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Lúc này ở bên này hải vực đã lục tục ngo ngoe có một ít nghi hoặc xuất hiện, mà lại liền giống như trước nhìn qua trong video, đại đa số đều là nhan sắc phi thường tiên diễm, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp hải ngư. Những này cá tại đại đa số vùng duyên hải, đây chính là cá kiểm cấp bậc tồn tại. Thậm chí rất nhiều cá kiểm mỹ quan trình độ đều không đạt được cấp độ này. Nhưng là tại Tây Đá ngầm san hô quần đảo bên này, những này cá kỳ thật đại đa số đều là dùng ăn cá, mà lại chất thịt chân mềm, dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Tiểu Xuyên, xinh đẹp như vậy cá chẳng lẽ đều là dùng ăn cá sao? Cái này nhìn xem cũng quá đẹp đi, cũng không biết là thế nào hạ được miệng. Dù sao đẹp mắt như vậy cá ta là ăn không trôi. Tần Yên Nhiên nhìn xem đá san hô khu vực du động những cái kia đủ mọi màu sắc bầy cá, nói: "Luôn cảm giác đẹp như thế cá bị ăn sạch, thật sự là có chút thật là đáng tiếc." "Ha ha, đã ngươi không nỡ ăn, vậy chúng ta sẽ không ăn. Bắt một chút trở về, chúng ta muốn không bán đi, nếu không liền nuôi xem như cá kiểng." Lục Xuyên thanh âm ôn nhu nói. Thuyền đánh cá vẫn còn tiếp tục tiến lên. Nương theo lấy hải dương chiều sâu càng ngày càng sâu, giờ phút này Tần Yên Nhiên cùng Lý Tử Hào bọn hắn cũng rốt cục không nhìn thấy đáy biển tình huống. Bất quá ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút xinh đẹp con cá từ trong hải dương tầng người qua. Nhị Ca lúc này chăm chú mở miệng hỏi, "Lão Tam, chúng ta có phải hay không hẳn là có thể đem thuyền đánh cá dừng lại, chuẩn bị ném hai lưới? Dù sao đoạn đường này đều là du sơn ngoạn thủy tới, không có gì quá tốt thu hoạch. Hiện ở bên này cá xinh đẹp như vậy, mà lại tài nguyên như thế phong phú, tốt nhất là trước cam đoan thu hoạch." "Ừm, cũng đúng. Vừa vặn phiến khu vực này cũng không có cái khác ngư dân, như vậy chúng ta liền từ phiến khu vực này bắt đầu đi." Lục Xuyên gật đầu cười, sau đó quay đầu đi hướng đầu thuyền, ánh mắt hướng phía trong nước biển bốn phía tạo động thời điểm, Tử Kim Đồng cũng trong nháy mắt mở ra. Bên kia có cái cá con bầy, mà lại đều là phi thường xinh đẹp áo xanh cá. Xem ra có thể ném một lưới. Rất nhanh Lục Xuyên liền khóa chặt mục tiêu. Tại cách bọn họ chỗ không xa, có một đám áo xanh cá ngay tại nhàn nhã kiếm ăn. Kỳ thật áo xanh cá cũng không phải là đặc biệt là một loại nào đó loài cá, mà là một loại cá gọi chung. Chủ yếu bao quát heo răng cá cùng anh miệng cá, đương nhiên còn có một số cái khác chủng loại. Mà cho dù là cùng một loại heo răng cá hay là anh miệng cá, đều có hết sức rõ ràng nhan sắc trên lệnh. Cho nên cái này một cái nho nhỏ bầy cá, chính là tạo thành một bức đủ mọi màu sắc tuyệt mỹ bức tranh. Thế nào? Khóa chặt mục tiêu sao? Lao Tam. Nhị Ca lúc này tiếp tục mở miệng hỏi. bởi vì bọn hắn hiện tại đối với Lao Tam loại này thị lực đã là tập mãi thành thói quen, cho nên hiện tại đã bị xem như dò xét ngư lôi đạt đến dùng. Ừm, khóa chặt. Liên tại phía trước một giờ đồng hồ phương hướng, có một cái cá con bầy, có chừng cái mấy chục cân áo xanh cá, ngược lại cũng coi là một bút không tệ thu hoạch. Lục Xuyên quay đầu gật đầu nói với Nhị ca. Mà nghe được huynh đệ giữa hai người đối thoại về sau, Tần Yên Nhiên cùng Nhị Tẩu trên mặt đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đi. Tiểu Xuyên, ngươi đây là cái gì siêu cấp thị lực? Vì cái gì ngươi nói vị trí đó, ta thứ gì đều không nhìn thấy? Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Xuyên hỏi. Vừa rồi nàng còn lặp đi lặp lại tại khu vực kia nhìn hồi lâu, nước chất mặc dù vẫn như cũ vô cùng thanh tịnh, nhưng là bởi vì có lấp lóe ba quang, cùng tầng tầng bọt nước, cho nên cắt đứt tầm mắt của bọn hắn. Hắc hắc, cái này thuộc về ta thiên phú dị bẩm. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Phản chính tự mình cái này đặc điểm, Nhị ca cùng Tiểu Hào bọn họ cũng đều biết, Tiên Nhiên biết cũng không có gì. Chương 435, đỉnh cấp mỹ vị, thạch đầu ngư. Chương 435, đỉnh cấp mỹ vị, thạch đầu ngư. Tẩu tử lúc này tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn xem Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn nói, khó trách các ngươi mỗi một lần ra biển đều có thể thu hoạch như vậy phong phú, nguyên lai là coi Tiểu Xuyên là thành hướng dẫn đến dùng. Nghe nói như thế về sau, đám người cũng là cười ha ha một tiếng, cũng không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Liền ngay cả Tần Yên Nhiên cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao hắn cũng biết trong lòng của mỗi người đều có một cái không muốn bị cái khác người biết bí mật nhỏ. Nàng tự nhiên cũng biết Tiểu Xuyên trong thân thể ẩn giấu bí mật, mà lại có lẽ còn là một bí mật lớn. Nhưng là làm Tiểu Xuyên nữ nhân, mà lại là một nữ nhân thông minh, nàng đương nhiên sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn truy vấn những chuyện kia. Nàng tin tưởng vững chắc nếu là có một ngày thời cơ chín muồi, những chuyện này Tiểu Xuyên khẳng định cũng sẽ nói với mình. Rất nhanh, Nhị ca cùng Tiểu Hào bọn hắn liền chuẩn bị xong tay ném lưới. Sau đó dựa theo Lục Xuyên vừa rồi tinh chuẩn bạch vị trí, trực tiếp bỏ xuống lưới. Chờ lưới đánh cá bị lôi ra mặt nước thời điểm, tất cả mọi người liền thấy cá trong lưới có không ít bảy cá chính đang giãy giụa. Mà lại xuyên thấu qua lưới đánh cá mắt lưới đó có thể thấy được những này cá dáng dấp vô cùng xinh đẹp, từng cái đều là đủ mọi màu sắc, sắc thái lộng lẫy. Thật xinh đẹp cá a. Cái này so với cái kia hải dương quán cá xinh đẹp hơn. Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy thích. Chờ lần này trở về nhất định phải bắt một chút những này đẹp đặc biệt cá, sau đó cho tiểu lâu của mình đại đường mua một cái cự đại bể cá. Đến lúc đó lại đem những này cá kiểm toàn bộ đều giả ở bên trong, hấp dẫn khách nhân. Hẳn là sẽ có không ít khách nhân thích đi. Chờ tay ném lưới cầm tới bong tàu bên trên về sau, nhẹ nhàng giải khai dẫn dắt dây thừng. Tất cả tôm cá chính là lốp buốt, toàn bộ đều rơi xuống trên biển. Một đầu lại một đầu sắc thái lộng lẫy con cá, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lộ ra càng thêm ngũ thải tân phân. Xinh đẹp, thật sự là quá đẹp. Loại cá này Lục Xuyên cảm giác liền xem như mình cũng có chút ngượng ngùng ăn, bởi vì dáng dấp thật sự là quá đẹp. Thật đẹp nha những này cá, nhất là cái này mấy đầu, nhìn xem giống như là cá chim, nhưng là nhan sắc lại so cá chim muốn trông tốt hơn nhiều. Tẩu tử ngồi xổm người xuống, sau đó nhìn những cái kia mập phì bầy cá, thậm chí không nhịn được dùng tay sờ lên. Tiểu Xuyên đây đều là cái gì cá nha? Ngươi biết sao? Tần Yên Nhiên đồng dạng là ngồi xổm người xuống tinh tế quan sát những này cá, đồng thời ngẩng đầu hỏi Lục Xuyên. Bởi vì trước kia nàng cũng không có nghiên cứu qua những này cá, cho nên đối với cái này trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ừm, những này cá ta đại đa số đều là nhận biết. Ngươi nhìn những này lục sắc, màu lam, còn có màu đỏ đường vân những này kỳ thật đều có thể gọi chung là áo xanh cá. Còn có cái này mấy đầu bất mãn ban điểm, kỳ thật đều là thạch ban cá, chẳng qua là cùng chúng ta bên kia thạch ban cá có chỗ khác biệt. Chỉ có loại này số không ô nhiễm nước chất mới có thể nuôi ra loại này sinh đẻ cá. Lục Xuyên cũng là nhất nhất tận khả năng kỹ càng cùng đám người giới thiệu những này áo xanh cá cùng không giống với dị vãng thấy thạch ban cá. Đúng lúc này, một đầu hình thù kỳ quái cá lại đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tiểu Xuyên, ngươi mau nhìn, con cá này dáng dấp xấu quá à, trên thế giới tại sao có thể có xấu như vậy cá, nhìn xem tựa như là một khối giả giống như hòn đá. Tần Yên Nhiên giống như là phát hiện đại lục mới, trong nháy mắt chỉ vào một đầu xỉu manh cá mở miệng hỏi. Loại cá này nếu là ở trong biển nếu không nhìn kỹ, thật đúng là dễ dàng bị xem như là loại kia đáng ẩm. Nhưng là phía trên lại có một ít màu đỏ lổn đốn, nếu không có hai con mắt, há miệng, hắn thật đúng là nhận không ra đây là một con cá. Lục Xuyên thì là cười giải thích nói, loại cá này gọi là thạch đầu ngư, đương nhiên nó còn có một cái phi thường tên dễ nghe gọi là hoa hồng. Là một loại có mang kịch độc cá, là loại cá này kịch độc, kỳ thật chỉ là ở lương bộ những này cốt thứ bên trong. Nếu như đem những này mang độc cốt thứ toàn bộ đều khứ trừ rơi, loại cá này chất thịt vô cùng ngon, mặc kệ là hấp vẫn là dùng đến nấu canh đều là hàng đầu. Bởi vậy dẫn đến loại cá này ở trên thị trường giá cả cũng là vô cùng cao, một cân bán cái 5-600 khối tiền cũng không thành vấn đề. Làm vùng duyên hải ngư dân, kỳ thật không chỉ là Lục Xuyên nhận biết thạch đầu ngư, liền ngay cả Lục Hải bọn hắn tự nhiên cũng là nhận biết. Chỉ bất quá loại cá này tại bọn hắn bên kia hải vực rất ít gặp đến, nhưng là tại Tây Đá ngầm san hô quần đảo bên này lại là thuộc về so khá thường gặp hải sản. Cái này, danh tự này cũng đích thật là lên đủ tùy ý dáng dấp xấu như vậy, thế mà dùng hoa hồng đến mệnh danh. Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói, bất quá nghe được cái đồ chơi này giá cả đắt như vậy, mà lại ăn ngon như vậy về sau, cũng là nhịn không được mí môi. Cái khác những này áo xanh cá, nàng đích xác là có chút không nỡ ăn, không đành lòng. Nhưng là nếu như là ăn xấu như vậy thạch đầu ngư, kia liền không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lý Tử Hào lúc này cũng mở miệng nói ra, ca, vậy cái này loại thạch đầu ngư tại Tây Đá ngầm san hô quần đảo bên này nhiều hay không nha? Nếu như nhiều, chúng ta liền trực tiếp lấy loại này thạch đầu ngư làm mục tiêu đi. một cân có thể bán được 5-600 đồng tiền lời nói, như vậy bắt cái mấy ngàn cân cũng là một bút to lớn thu nhập. Nghe nói như thế về sau, Lục Xuyên ở trên trán của hắn nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó tức giận vừa cười vừa nói, tiểu tử thối, ngươi cho rằng loại cá này tốt như vậy bắt sao? Loại này thạch đầu ngư đại đa số đều là sinh hoạt tại đá san hô bên trong, lại thêm lười biếng tính cách, cơ hồ rất ít rời đi đá ngầm khu vực, đại đa số đều là bám vào đá san hô hay là trên đá ngầm. Cho nên muốn bắt được loại cá này, bình thường chỉ có lặn biển thời điểm mới có thể bắt đến. Lần này chúng ta có thể dùng lưới đánh cá bắt được, là thật là có chút vận khí tốt thành phần. Kỳ thật Lục Xuyên ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là loại này thạch đầu ngư mặc dù chất thì ngon, mà lại giá cả rất cao. Nhưng là muốn đại lượng đánh bắt, đó là không có khả năng, bởi vì mặc kệ là tay ném lưới vẫn là lưới kéo đều không thể bắt được thạch đầu ngư. Ngẫu nhiên một đầu khả năng là vận khí tốt, muốn bắt được mấy ngàn cân, vậy đơn giản là người si nói ngọng. A nha. Lý Tử Hào sau khi nghe xong, lúng túng thẻ lưỡi. Mình quả nhiên là kiến thức nông cạn nha. Được rồi, mặc dù không có cách nào dùng lưới đánh cá đánh bắt, nhưng đến lúc đó chúng ta cũng có thể lặn biển đi bắt. Dù sao lần này chúng ta thời gian rất sung túc. Lục Xuyên lại vừa cười vừa nói. Dù sao lần này ra cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Đến lúc đó nghĩ lúc nào trở về cũng có thể. Cho nên cho dù là lặn biển, cũng hẳn là có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Tiếp lấy mấy người lại lái thuyền đánh cá vân nhanh hành sự, bởi vì đã đạt tới mục đích, mà lại bọn hắn cũng không gấp, cho nên hiện tại thuyền đánh cá tốc độ tương đối chậm, mỗi giờ tốc độ cũng liền không đến 15 tiết mà thôi. Đương nhiên thuyền đánh cá tốc độ chậm, đương nhiên cũng có chậm chỗ tốt, kia chính là có thể tốt hơn quan sát biển tình huống bên trong cùng quan sát được trong nước hải sản tài nguyên. Cái này không chỉ chạy được sau nửa giờ, Lục Xuyên liền lại có phát hiện mới. Ta đi. Phía dưới đá san hô bên trong cất giấu thật là nhiều thạch đầu ngư, hơn nữa còn có nhiều như vậy tôm hùm. Nhìn xem thuyền đánh cá chính phía dưới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thạch đầu ngư cùng đại long tôm, Lục Xuyên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thạch đầu ngư chỗ chân quý tự nhiên không cần nhiều lời, một cân dễ dàng có thể bán hơn 100 khối tiền. Mà hắn vừa mới phát hiện loại này tôm hùm cũng là đặc biệt đáng tiền. Ngoại hình nhìn xem cùng cái khác tôm hùm có chỗ khác biệt, giáp sắc cũng không phải là loại kia đặc biệt bóng loáng, mà là mọc đầy các loại nô ra điểm nhỏ. Liên dạng như vậy cũng là thuộc về tương đối bằng phẳng cái chủng loại kia. Loại này tôm hùm bị bên này hải vực ngư dân xưng là chiến xa tôm hùm, cũng có một số người xưng là tê giác tôm hùm. Mặc dù tại hình dạng bên trên, loại này tôm hùm cùng tạm sắc long tôm cùng với khác tôm hùm không thể so sánh, dù sao chỉ là bề ngoài nhìn xem giống như là con cóc đồng dạng. Nhưng là cái đồ chơi này chất thịt lại vô cùng thơm ngon, nhất là làm tự thân nghe nói càng là nhất tuyệt. Bởi vì nước chất tương đối tốt nguyên nhân, cho nên bên này chiến xa tôm hùm liền ngay cả tôm cao đều so phổ thông tôm hùm muốn ngọt hơn nhiều. Loại này tôm hùm một cân tùy tiện đều có thể bán được 1000 khối tiền trở lên. Sở dĩ bán mắc như vậy, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, một điểm chính là phẩm chất cùng cảm giác hoàn toàn chính xác thượng giai. Còn có một chút chính là loại này tôm hùm số lượng vốn là vô cùng hi hữu, đại đa số thuyền đánh cá ra biển một chuyến ngẫu nhiên cũng liền có thể phát hiện một hai con. Cái này cũng liền đưa đến loại này chiến xa tôm hùm tại trên thị trường có tiền mà không mua được, sức cạnh tranh độ rất lớn. Nhìn thấy Lục Xuyên trực câu câu ánh mắt về sau, Tần Yên Nhiên cũng là cười đi tới hỏi nói, thế nào? Tiểu Xuyên có phải hay không lại ở trong biển mặt phát hiện thứ tốt gì? Có cần hay không chúng ta lặn xuống nước đi bắt một đợt? Có lẽ là có trước mấy ngày lặn biển kinh nghiệm, bây giờ thấy như thế thanh tịnh biển nước sau, chính là không nhịn được muốn tại trong biển rộng vẫy vùng một đợt. Nếu là có thể lại làm đến một chút giá cả tương đối đắt đỏ hải sản, vậy thì càng tốt hơn. Ừm, đích thật là phát hiện một loại không tệ hải sản. Chúng ta xuống dưới bắt đi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói. Được rồi, chúng ta cái này đi thay quần áo. Tần Yên Nhiên lập tức không kịp chờ đợi nói. Ừm. Lần này chúng ta cùng nhị ca còn có tiểu hào toàn bộ tất cả đi xuống. Để tẩu tử cùng tiểu thụy lưu trên thuyền, không chế chúng ta thuyền đánh cá là được. Bởi vì phía dưới hải sản số lượng tương đối nhiều, hai người chúng ta dưới người đi bắt, có thể muốn bắt thời gian tương đối dài. Lục Xuyên nói một tiếng về sau, liền đem tin tức này nói cho nhị ca cùng tiểu hào. Tiếp lấy nhanh chóng sau khi đổi lại y phục xong, trong tay đều cầm chắc bắt tôm hùm công cụ, sau đó xuống biển. Bởi vì nước trong suốt, cho nên tại đáy biển tầm nhìn cũng so bình thường thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Bọn hắn đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy biển tình huống bên trong. Sắc thái lộng lẫy, muôn hình muôn vẻ đá san hô, chung quanh có rất nhiều đủ mọi màu sắc bầy cá tại chậm chậm ung dung kiếm ăn. Loại này cảnh sắc nhìn Tần Yên Nhiên tâm tình rất vui vẻ. Cũng không lâu lắm, mấy người liền lần lượt có không tệ phát hiện. Lục Xuyên đầu tiên là bắt được một đầu chí ít có cái nặng 4-5 cân thạch đầu ngư, dáng dấp vẫn như cũng là xấu vô cùng. Nhị ca bên này cũng phát hiện hai con tạp sắc long tôm. Loại này tạp sắc long tôm tại tây đá ngầm san hô quần đảo vẫn tương đối nhiều, không tính là chất quý, bất quá chất thịt không tệ. Lý Tử Hào thu hoạch đồng dạng là mấy cái tôm hùm, bất quá là mấy cái tỷ bà tôm. Đồng dạng cũng là tây đá ngầm san hô quần đảo đặc sắc tôm hùm. Chương 436, Hoàng đế tinh ban, sùng vật xuất thủ. Chương 436, Hoàng đế tinh ban, sùng vật xuất thủ. Tại đáy biển bắt một hồi tôm hùm về sau, rất nhanh bốn người liền chia làm hai đội, Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên một tổ, mà nhị ca cùng Lý Tử Hào một tổ. Bởi vì tại vùng biển này tài nguyên thật sự là đặc biệt phong phú, cho nên dạng này tách đi ra giả bộ, thu hoạch khẳng định sẽ tốt hơn. Ngay tại Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên hướng phía trước bơi một lúc sau, Tần Yên Nhiên đột nhiên giật giật Lục Xuyên quần áo. Sau đó ngón tay chỉ hướng cách đó không xa một cái phương hướng. Lục Xuyên cũng là thuận Tần Yên Nhiên chỉ vị trí nhìn qua, rất nhanh một con cá lớn liền đập vào mi mắt. Con cá này dáng dấp đồng dạng là vô cùng xinh đẹp. Toàn thân là từ mấy loại nhan sắc tổ hợp mà thành, nhìn xem ra cá da màu lót hẳn là màu trắng, nhưng là phía trên mọc đầy màu vàng, màu đen cùng màu nâu lớn điểm lấm tấm. Có nhiều chỗ càng là màu vàng ban đầu, loại màu sắc này phối hợp, để con cá này nhìn xem phá lệ cấp cao. Lục Xuyên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra con cá này chủng loại, ta thao, đây là hoàng đế tinh ban, mà lại như thế đại một đầu. Không sai, đầu này nhan sắc tiên diễm cá lớn chính là hoàng đế tinh ban, đồng dạng chỉ tồn tại ở tây đá ngầm san hô quần đảo bên này. Loại cá này không chỉ có được một cái bá khí danh tự, mà lại chất thịt vô cùng chân mềm, bắt đầu ăn cảm giác vô cùng tốt, mà lại dinh dưỡng giá trị cũng rất cao. Bởi vậy loại cá này tại thạch ban cá bên trong tuyệt đối coi là đế vương tồn tại. Phương diện giá tiền cũng vượt xa chuột ban cùng đông tinh ban những cái kia đỉnh cấp thạch ban cá. Giờ phút này Tần Yên Nhiên trong mắt cũng là lóe ra mấy phần vẻ kích động. Mặc dù trước đó đụng phải không ít cá, mà lại vừa rồi cũng nhìn thấy rất nhiều nhan sắc tiên diễm bầy cá, nhưng là những cái kia cá nhìn xem cái đầu đều rất bình thường. Thế nhưng là trước mắt con cá này liền không đồng dạng, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài, mà lại cái đầu rất lớn, nhìn xem chí ít có cái mười mấy cân. Loại cá này nếu như bắt về, nhất định có thể bán một cái giá tốt. Giờ phút này đầu kia hoàng đế tinh ban ngay tại thành thơi kiếm ăn, hiển nhiên không có có ý thức đến nguy cơ giáng lâm. Lục Xuyên cũng là hướng Tần Yên Nhiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó hai người nhanh chóng đem hoàng đế tinh ban cho bao vây lại. Con cá này mặc kệ giá cả thế nào, nhưng là như thế lớn nhìn xem nhan sắc xinh đẹp như vậy, nhất định phải bắt lấy. Liền xem như về sau lấy về nuôi, đó cũng là cảnh đẹp ý vui. Hiu. Một giây sau Lục Xuyên thân thể tựa như là thiểm điện đồng dạng nhanh chóng bắn ra. Nguyên điệu chỉ lưu lại một cái to lớn gợn sóng, đang hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán. Mặc dù nói Lục Xuyên tốc độ đích thật là nhanh không hợp thói thường, nhưng là dù sao cũng là ở trong biển mặt, cá tốc độ phản ứng cùng ý thức đều là cực kỳ cường đại. Tại cảm giác được nguy hiểm sắp xảy ra thời điểm, hoàng đế tinh ban đột nhiên xoay người một cái. Một giây sau liền trực tiếp chui vào sau lưng đá san hô bên trong. Lần này Lục Xuyên trợn tròn mắt, vốn cho là vừa rồi lấy tốc độ của mình hẳn là có thể dễ như trở bàn tay bắt được đầu này hoàng đế tinh ban. Lại không nghĩ rằng cái đồ chơi này tốc độ phản ứng nhanh như vậy, mà lại đối với nguy cơ cảm giác linh mẫn như thế. Tần Yên Nhiên cùng Lục Xuyên trên mặt cũng là trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ mất mát. Dù sao vừa rồi con cá kia nhìn xem thật sự là thật xinh đẹp, mà lại quá tốt đẹp lớn, hiện tại không có bắt ở, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lục trí. Một lát thất lạc về sau, Tần Yên Nhiên hướng phía Lục Xuyên cười cười, ra hiệu hắn không cần thất lạc, không có quan hệ. Dù sao đây là tại trong biển rộng, muốn tay không bắt cá, vốn cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Lục Xuyên cũng là dùng miệng hình nói với Tần Yên Nhiên, chúng ta tiếp tục đến chung quanh thử thời vận đi. Tiếp lấy hai người chính là lại một lần nữa hướng phía địa phương khác thăm dò quá khứ. Liền hai người này rời đi không có thời gian bao lâu, rất nhanh Tiểu Bắt cùng Tiểu Bạch liền xuất hiện ở phiến khu vực này, bọn chúng vừa rồi vẫn luôn cùng sau lưng Lục Xuyên. Chỉ là bởi vì Lục Xuyên bên người có nữ nhân kia, còn có hai người đồng bạn, cho nên bọn chúng mới không có tiến lên yêu cầu hôn hôn, ôm một cái, nâng cao cao. Nhị ca, vừa rồi con cá kia quả thực là cho thể diện mà không cần. Chúng ta lão đại muốn bắt nó, đây là nó vô thượng bình quang, không nghĩ tới hắn thế mà còn dám chạy. Đây quả thực là không có đem chúng ta lão đại để vào mắt, nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc mới được. Tiểu Bạch nhìn xem vừa rồi đầu kia hoàng đế tinh chui vào đá san hô, tức giận nói, có thể bị lão đại bọn họ coi trọng, đây chính là những này cá vô thượng bình quang, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn dám chạy trốn. Đơn giản chính là cho thể diện mà không cần, loại này không muốn mặt hàng nhất định phải hào hào đánh nó một trận. Ừm, ta cũng cảm thấy con cá này thật sự là quá phận, lão đại muốn bắt nó, kia đích thật là phúc phần của nó. Lại nói liền xem như lão đại đem nó ăn hết, đó cũng là vận mệnh của nó cùng số mệnh. Hiện tại lại dám ngỗ nghịch lão đại ý tứ, hôm nay phải tất yếu cho nó một chút giáo huấn. Tiểu Bát cũng là lập tức nhẹ gật đầu nói, thế nhưng là nhị ca, hiện tại con cá này cũng không tốt bắt đi, nó đã chạy đến đá ngầm trong khe hở. Mặc dù ta dùng hết lực lượng toàn thân, có thể đem khối này đá ngầm đem phá ra, thế nhưng là nói như vậy, ta khó tránh khỏi cũng sẽ thụ tổn thương. Mà lại đến lúc đó động tĩnh quá lớn, có thể sẽ đem lão đại nhị ca còn có kia đồng bạn hấp dẫn tới. Nếu là ta lại đem hắn cái kia tiểu đồng bọn dọa cho ngất đi, đến lúc đó liền sợ lão đại không vui. Tiểu Bạch giờ phút này có chút lo lắng nói, chủ yếu là lần trước mình liền đem lão đại cái kia tiểu đồng bọn dọa cho hôn mê bất tỉnh. Mà lại nghe lão đại nói, tiểu tử kia còn đối với mình sinh ra bóng ma tâm lý. Nếu như lại bắt hắn cho dọa ngất, đến lúc đó coi như không tốt cho lão đại giải thích. Đương nhiên càng quan trọng hơn là mình muốn đem khối này đá ngầm đem phá ra đến lúc đó cũng sẽ thụ tổn thương, nó kỳ thật rất sợ đau. Không sao, lần này cũng không cần ngươi xuất thủ. Lực lượng của ngươi liền giữ lại đối phó những cái kia đại gia hỏa, loại tiểu tử này liền giao cho ta xử lý. Tiểu Bát lúc này lời thề son sắt nói. Mặc dù đối mặt hổ kình cùng cái khác cỡ lớn sinh vật biển, mình khả năng không có năng lực gì ứng phó. Nhưng là đối phó loại này nặng mười mấy cân cá, nhất là loại này trốn ở đá san hô bên trong không dám ra tới cá, vậy mình chí ít có 8 loại phương pháp có thể đem bọn chúng làm ra tới. Ừm. Nhị ca, ngươi thật có biện pháp. Tiểu Bạch có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Bát hỏi. Bởi vì cho tới nay hắn đều cảm thấy mình cái này nhị ca chính là một cái tinh khiết nhuyễn đản, phế vật. Trên cơ bản chỉ nếu là có địa phương chiến đấu nó đều sẽ lẫn mất xa xa, đơn giản chính là đem sợ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên một khi gặp được chuyện thời điểm, nó cũng chưa từng có nghĩ tới nhị ca có thể giúp đỡ được gì. Hôm nay làm sao cảm giác mặt trời mọc lên từ phía tây sao đâu? Tiểu Bát tựa hồ là cảm nhận được Tiểu Bạch ánh mắt, sau đó quay đầu mặt mũi tràn đầy không vui hỏi, "Uy uy uy, ta nói tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt, hoài nghi thực lực của ta đúng không? Ta nhưng nói cho ngươi, lần này ta còn nhất định phải cho ngươi tú một đợt, để ngươi xem một chút thực lực chân chính của ta." "Không có không có, nhị ca như vậy uy vũ bá khí, là gần với đại ca tồn tại. Ta làm sao dám hoài nghi nhị ca thực lực đâu?" nhị ca, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Tiểu Bạch lắc đầu liên tục, đồng thời cũng đang không ngừng tán dương. Vậy ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nhìn kỹ, ta chỉ ít có 8 loại phương pháp có thể đem vừa rồi đầu kia cho thể diện mà không cần thối cá cho cầm ra tới. Tiểu Bát sau khi nói xong cũng không nói nhảm, trực tiếp rũi ra bản thân một cây xúc tu, luồn vào đá ngầm khe hở bên trong về sau chính là một trận chơi đùa. Vẹn vẹn một phút không đến thời gian, vẫn thật là đem vừa rồi đầu kia hoàng đế tinh ban cho một mực trói lại bắt ra. Mặc dù mười mấy cân hoàng đế tinh ban còn tại kịch liệt dãy rủa, nhưng là thời khắc này dãy rủa lộ ra là vô lực như vậy. Bất kể thế nào dãy rủa, đều hoàn toàn không cách nào đào thoát tiểu Bát trói buộc. Một mặt là tiểu Bát những này xúc tu phía trên đều có vô số rác hút, có thể một mực đem vật thể cho cố định trụ. Nhất là những này bóng loáng đồ vật, một khi hấp thụ ở về sau, trên cơ bản là rất khó tách ra. Một phương diện khác tự nhiên là bởi vì tiểu Bát thân thể trải qua cường hóa về sau, hiện tại đã mạnh đến mức không còn gì để nói, bởi vậy mười mấy cân cá dãy rủa lực lượng, đối với nó đến bảo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thế nào? Lão Tam, ca thực lực cũng không tệ lắm phải không? Bắt được đầu kia hoàng đế tinh ban về sau, tiểu Bát cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý mà hỏi. Không có cách, trước kia căn bản cũng không có mình biểu hiện ra thực lực thời điểm. Lần này rốt cục tại Lão Tam trước mặt phô bày một thanh thực lực của mình, trong lòng của nó đương nhiên là cảm giác thành tựu tràn đầy. Có thể, nhị ca thực lực đơn giản không nên quá mạnh, dùng Lão Đại nói tới nói, vậy đơn giản chính là như bức cả giác. Lão Mẫu Châu cho tuổi trẻ Châu được mở cửa, như bức hỏng. Ta đối nhị ca kính ngưỡng tựa như nước sông cuồn cuộn. Tiểu Bạch cũng là nắm lấy cơ hội, lập tức tới một đợt cầu vồng cái rắm. Được rồi, đừng lĩnh hót. Mặc dù ta biết ta rất mạnh, nhưng là ngươi như thế vớt mông ngựa, ta vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chúng ta mau đem con cá này cho Lão Đại đưa tới cho. Tiểu Bát lập tức đỏ mặt đánh gãy Tiểu Bạch mông ngựa. Tiểu tử này có đôi khi vớt mông ngựa, mặc dù cảm giác còn thật thoải mái, nhưng là vừa rồi cái này vớt mông ngựa đập thật sự là có chút dùng quá sức, ta cảm giác có chút tật lực. Được rồi, nhị ca. Tiểu Bạch cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó Tiểu Bát lập tức hướng phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bên kia bơi đi. Mà Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên bên này tại vừa rồi bỏ lỡ đầu kia hoàng đế mới phiên về sau, vận khí tốt giống không tốt lắm. Tại phiến khu vực này tìm nửa ngày cũng không có tìm được vật gì tốt, nhiều nhất cũng chính là một chút tháp xoắn ốc cùng nhện xoắn ốc những này, có một ít không thế nào đáng tiền so biển. Lúc này Lục Xuyên cũng chuẩn bị mang theo Tần Yên Nhiên đi lên, bởi vì vừa rồi xuống tới đã có hơn nửa giờ thời gian, thân thể của mình đương nhiên là hoàn toàn không có vấn đề, liền xem như không có dụng cụ lặn cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Cái này tự nhiên là bởi vì tử kim đồng nguyên nhân, mà Tần Yên Nhiên lại không được, bởi vì cái này hải dương độ sâu áp lực bản thân liền tương đối lớn, lại lấy tăng thêm bọn hắn dưỡng khí trong khu vực quản lý dưỡng khí là có hạn, không sai biệt lắm cũng sẽ kiên trì cái 4-5-10 phút. Hiện tại nhất định phải trở lại mặt biển, dạng này mới có thể bảo chứng Tần Yên Nhiên không có áp lực quá lớn. Mà liền hai người này vừa chuẩn bị trở về trên thuyền thời điểm, Tiểu Bát lại đột nhiên hướng phía Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên mới tới. Lục Xuyên tự nhiên là sớm liền thấy Tiểu Bát. Tiểu tử này sao lại tới đây? Chương 437, Tần Yên Nhiên, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu bí mật? Chương 437, Tần Yên Nhiên, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu bí mật? Cái này hai tiểu tử rốt cục đem đầu này hoàng đế tinh ban cho bắt trở về rồi sao? Lục Xuyên cười cười, thầm nghĩ đến. Bởi vì hắn đã sớm cảm giác được mình hai con tiểu sủng vật vẫn theo ở phía sau. Vừa mới nhìn đến mình cũng không có bắt được kia một đầu hoàng đế tinh ban về sau, đoán chừng trong lòng cũng khó, sau đó liền tựa dịp mình cùng Yên Nhiên rời đi về sau bị bọn chúng cho bắt trở lại. Không tệ, không tệ, mình cái này hai con tiểu sủng vật giác ngộ vẫn là rất cao. Đúng vào lúc này, tiểu Bát thanh âm cũng tại Lục Xuyên trong óc vang lên, "Lão đại, ta không có quấy rầy đến ngài cùng tẩu tử hẹn hò a." "Không có." Lục Xuyên trong đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ quấy rầy đến lão đại, đợi lát nữa trừng phạt ta đây. Ta mới vừa rồi cùng Tiểu Bạch nhìn thấy đầu này thối cá thế mà không cho lão đại mặt mũi, cho nên chúng ta liền đem nó cho bắt trở lại. Mà lại tại vừa rồi qua trên đường tới, ta hung hăng cho nó mấy cái lớn bước đấu, hiện tại đàng hoàng hơn. Tiểu Bát dương dương đắc ý nói. Sau khi nói xong lại cực kỳ kiêu ngạo bổ sung một câu, lão đại, con cá này là ta bằng sức một mình bắt được, Tiểu Bạch không có giúp lên bất luận cái gì bận biểu nha. Không tệ nha, tiểu tử ngươi rốt cục biến đến kịch liệt. Xem ra ta không có uổng phí Bạch bồi dưỡng ngươi. Lục Xuyên cũng là lập tức khen ngợi một câu, dù sao những này tiểu sủng vật tựa như là bạn gái, có đôi khi cũng là cần phải thật tốt dỗ dành, mà lại tốt hòa nha, mặc kệ là sinh vật gì đều thích nghe. Khi hì, có thể bị lao đại khích lệ, thật sự là một chuyện hạnh phúc. Đúng lúc này, vừa mới quay đầu Tần Yên Nhiên cũng đã phát hiện Tiểu Bát. Như thế đại bạch tuộc đích thật là để trên mặt nàng xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Bất quá nàng chưa kịp lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy con kia bạch tuộc xúc tu thế mà quấn lấy một con cá lớn, mà lại thật vừa đúng lúc, con cá lớn này đúng là bọn họ mới vừa rồi không có bắt lấy đầu kia hoàng đế tinh ban. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Xuyên, vì sao lại có như thế đại bạch tuộc mà lại hướng phía chúng ta bên này bơi tới? Càng kỳ quái hơn chính là, hắn thế mà nắm lấy chúng ta mới vừa rồi không có bắt lấy đầu kia cá lớn. Một lát kinh ngạc về sau, Tần Yên Nhiên liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Xuyên, bởi vì nàng luôn cảm thấy cái này bạch tuộc giống như vô cùng thông minh, giống như là cố ý bắt được con cá này, sau đó chuẩn bị đưa cho bọn họ đồng dạng. Trực giác của nữ nhân là rất chuẩn, cho nên nàng cảm thấy lần này nàng không có cảm giác sai. Lục Xuyên cũng nhìn thấy Tần Yên Nhiên ánh mắt bên trong hoài nghi, liền cũng không có giấu giếm, dùng miệng hình nói, kỳ thật đầu này bạch tuộc là ta trước đó nuôi một đầu sủng vật, cùng ta biết thời gian dài, cho nên sinh ra một chút linh trí, bởi vậy vừa mới nhìn đến chúng ta bị đầu kia hoàng đế tinh ban trêu đùa về sau, cho nên mới muốn giúp ta hạ giận đi. có một số việc một mực giấu giếm, khẳng định là không giấu được, mà lại sẽ kích thích Tần Yên Nhiên trong lòng hiếu kỳ. Nói không chừng thời gian dài lại bởi vì những chuyện này dẫn đến không cần thiết mâu thuẫn cùng phiền phức. Cho nên hiện tại còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, trực tiếp nói cho nàng Tiểu Bát chính là sủng vật của mình. Tại về phần Tử Kim Đồng sự tình, bây giờ còn chưa tất muốn nói cho Yên Nhiên, chờ thời cơ chín muồi về sau rồi nói sau. Mà Tần Yên Nhiên đang nghe Lục Xuyên về sau, trên mặt lần nữa lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xem Lục Xuyên, lại nhìn xem Tiểu Bát, lộ ra vô cùng bận rộn. Hồi lâu sau không nhịn được cho Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên, trời ạ, không nghĩ tới nhà chúng ta Tiểu Xuyên thế mà còn có phương diện này tài năng. Đều có thể đem đại dương như thế này bên trong sinh vật thuần phục, xem như sủng vật của mình. Nàng biết Tiểu Xuyên trong nội tâm khẳng định còn ẩn giấu càng lớn bí mật. Nhưng là bí mật này, đã Tiểu Xuyên hiện tại không có ý định nói lời nàng cũng không có ý định hỏi, dù sao sớm tối chính mình cũng sẽ biết. Đương nhiên, nàng giờ này khắc này kinh ngạc cùng khâm phục cũng hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Có ít người muốn đem một chút sủng vật mèo chó dưỡng thụ, đều không có đơn giản như vậy, huống chi là loại này trong biển rộng hải thú. Đích thật là không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Tiếp lấy hai người chính là lập tức đem hoàng đế tinh ban cho bỏ vào trong túi. Tiếp lấy liền trực tiếp rời đi biển cả, về tới trên thuyền. Trở lại trên thuyền về sau, Tần Yên Nhiên cũng là mãnh đột nhiên hô hấp lấy không khí mới mẻ. Vừa rồi tại trong biển đích thật là có chút tiếp cận với cực hạn của nàng, nếu như đợi lại thời gian dài lời nói, sợ là sẽ phải thật không kiên trì nổi. Bất quá giờ phút này, nàng vẫn như cũng là vô cùng kinh ngạc. Trực tiếp đem Lục Xuyên cho kéo đến buồng nhỏ trên tàu trong phòng ngủ. Nói một chút đi, Tiểu Xuyên vừa rồi con kia bạch tuộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta từ miệng của ngươi hình bên trong nhìn ra, kia giống như là sủng vật của ngươi, nhưng là ta thật cảm thấy rất hứng thú, ngươi là thế nào đem đã biết bạch tuộc thuần phục thành sủng vật của mình? Tần Yên Nhiên cuối cùng vẫn không có ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, bởi vì vừa rồi một màn kia thật sự là quá thần kỳ. Một con bạch tuộc lại có thể bắt được lớn như vậy một con cá, hơn nữa còn hiểu được trực tiếp đưa tới cho bọn hắn, liền phần này trí tuệ đơn giản so với bình thường sủng vật chó đều muốn thông minh nhiều. Cho nên nàng rất muốn biết Tiểu Xuyên đến tột cùng là thế nào cùng đầu này bạch tuộc kết duyên. Lục Xuyên suy tư sau một lát, cười trả lời nói, kỳ thật ta cùng cái này bạch tuộc đã nhận biết rất dài thời gian. Lúc ấy hình thể của nó còn không có như thế lớn, khi đó là mắc cạn tại một mảnh trên bờ biển, ta đem nó cứu sau đó thả về biển cả. Gặp nhiều lần về sau, một tới hai đi cũng liền quen thuộc. Càng quan trọng hơn là ta phát hiện con kia bạch tuộc vô cùng thông minh, tựa hồ cũng rất có cảm ơn ý thức. Sau đó chỗ mọi nơi lấy liền thành sủng vật của ta. Cũng không biết mình như thế qua loa lý do Yên Nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá coi như là không tin cũng không có cách nào, hiện tại cũng không thể đem lời nói thật nói ra đi. A nha, nghe thật thần kỳ nha. Bất quá bạch tuộc đích thật là một loại vô cùng có trí tuệ lại mười phần thông minh sinh vật biển. Lại thêm các ngươi thời gian chung đụng dài như vậy, cho nên hẳn là đi theo ngươi cũng thay đổi thông minh đi. Yên Nhiên cười hì hì nói. Lục Xuyên cũng là liên tục gật đầu, ừm, đúng, chính là như vậy. Có lẽ mình loại này qua loa lý do, căn bản cũng không có lừa qua Yên Nhiên, chẳng qua là Yên Nhiên cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Tần Yên Nhiên lại vừa cười vừa nói, vậy ngươi lần sau có thể hay không để cho con kia bạch tuộc lại cùng chúng ta gặp mặt? Ta cảm giác đồ chơi kia thịt đô đô còn thật đáng yêu. Đương nhiên không có vấn đề nha. Chờ lần sau lúc gặp mặt, chúng ta liền hảo hảo giao lưu trao đổi. Lục Xuyên cũng là không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao cái này lần gặp gỡ về sau, cũng không biết lần sau lúc nào mới có cơ hội sẽ gặp lại. Tần Yên Nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại hỏi nói, vậy ngươi ngoại trừ cái này bạch tuộc bên ngoài, còn có hay không sủng vật của hắn? Đã ngay cả bạch tuộc cũng có thể trở thành Tiểu Xuyên sủng vật, kia nói không chừng hắn còn tuần phục càng thêm thông minh sủng vật. Ừ. Còn giống như có một đầu cá mập trắng khổng lồ, còn có một số hổ kình. Lục Xuyên suy tư một lát, vừa cười vừa nói, nhất là nói hổ kình thời điểm, biểu lộ cũng là lập tức liền tự nhiên rất nhiều. Bởi vì cái này hổ kình thật đúng là không phải mình khế ước sủng vật, cho nên lúc nói mới có thể như thế thản nhiên. Chơi ạ, thật hay giả, ngươi thế mà ngay cả cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình loại kia cỡ lớn hải thú đều có thể thuần phục thành sủng vật của mình. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Sẽ không là trong tiểu thuyết những cái kia ngự thú sư a? Tần Yên Nhiên lập tức mở to hai mắt, há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Có thể thuần phục một con bạch tuộc, đã để nàng phục sát đất. Vừa rồi hắn cũng chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới Tiểu Xuyên gia hỏa này thế mà thật đúng là thuần phục cái khác sinh vật biển làm sủng vật, càng quan trọng hơn là hai loại sinh vật cũng không phải nhỏ tạp làm mèo. Mà là tại trong hải dương có được cực cao danh dự hải dương bá chủ cá mập trắng khổng lồ cùng hải dương cùng máng hổ kình. Hai loại hải thú tại trong biển rộng sức chiến đấu, đây chính là tương đương kinh khủng. Nếu như về sau mang theo hai loại sinh vật tại trong biển rộng bay lượn, đây chẳng phải là phong cách đến từ hạ. Lục Xuyên thì là vừa cười vừa nói, trong thế giới hiện thực làm sao lại có cái gọi là ngự thú sư? Có thể là những cái kia sinh vật biển đều cảm thấy ta lớn lên tương đối đẹp trai, tương đối bình dị gần gũi đi. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là bởi vì bọn chúng đầy đủ thông minh. Ừm, điểm này ta đích xác đồng ý, nhà ta Tiểu Xuyên đích thật là dáng dấp đẹp trai nhất nam nhân. Tần Yên Nhiên chứng chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu. Ngược lại để một bên Lục Xuyên hơi có vẻ xấu hổ. Vậy sau này có cơ hội, ngươi có thể hay không đem cá mập trắng khổng lồ cùng hổ kình bọn hắn đều toàn bộ kêu đến? Sau đó hai người chúng ta cưới ngươi những cái kia sủng vật đi trong biển rộng bao tác. Tần Yên Nhiên tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Nếu như có thể cưới đại dương như thế kia bên trong cỡ lớn hải thú ở trên biển tùy ý phi nước đại, cảm giác kia tuyệt đối so mở ra siêu cấp xe thể thao muốn phong cách nhiều lắm. Giờ này khắc này nàng cũng chỉ đang suy nghĩ chuyện này. Về phần Tiểu Xuyên đến tột cùng là vì cái gì thuần phục những đại dương này sinh vật, nàng cũng lười đi so đo. Tốt, không có vấn đề. Lục Xuyên cũng là phi thường dứt khoát, quả quyết đáp ứng xuống. Dù sao cơ hội như vậy về sau khẳng định là có. Đưa mình khế ước loại cỡ càng lớn hơn sinh vật biển về sau, hắn cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới muốn dẫn lấy Yên Nhiên cùng một chỗ ngồi sủng vật của mình bay lượn biển cả. Đúng lúc này đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Lý Tử Hào nhỏ giọng thử do hỏi, ca, tẩu tử, các ngươi chơi hết à? Ý của ta là, các ngươi làm xong không? Phía trước đụng phải hai chiếc thuyền đánh cá. Nghe được Lý Tử Hào thanh âm về sau, Lục Xuyên cũng là lập tức mở ra buồng nhỏ trên tàu. Sau đó hỏi nói, nơi nào thuyền đánh cá? Khoảng cách chúng ta vẫn còn rất xa. Không sai biệt lắm có cái mấy trăm mét đi, mà lại đang theo lấy chúng ta bên này tiến lên. Cũng không biết là cái mục đích gì, cho nên nhị ca để ta bảo ngươi đi ra xem một chút. Lý Tử Hào vẻ mặt thành thật nói. Bởi vì lúc trước liền trải qua trên biển cường đạo sự tình, cho nên lúc này Lục Hải cùng Lý Tử Hào bọn hắn tựa như là chim sợ cảnh cong đồng dạng. Bây giờ thấy loại này hướng lấy bọn hắn thuyền đánh cá đến gần thuyền lúc, liền sẽ cảm giác được đặc biệt khẩn trương. Được, ta đi ra xem một chút đi. Trước mắt chúng ta vị trí hải vực thuộc về chúng ta Trung Quốc địa bàn, cho nên thuyền đánh cá cũng hẳn là chúng ta Trung Quốc thuyền đánh cá. Chờ sẽ ra ngoài cùng bọn hắn chào hỏi một chút đi. Lục Xuyên ngược lại là một mặt thản nhiên vừa cười vừa nói. Vùng biển này vốn là không có bất kỳ cái gì tranh luận, cho nên ngoại quốc thuyền đánh cá là không thể nào tiến đến. Cho nên khả năng chỉ là một chút đồng dạng bắt cá thuyền đánh cá, đúng lúc là đụng phải liền tới chào hỏi mà thôi. Đại đa số trên biển làm việc ngư dân vẫn là thật nhiệt tình, nhìn thấy cái khác thuyền đánh cá về sau cũng sẽ chủ động chào hỏi. Chương 438, thiện ý nhắc nhở, hảo tâm hồi báo. Chương 438, thiện ý nhắc nhở, hảo tâm hồi báo. Rất nhanh, hai chiếc cô có tuổi cảm giác thuyền đánh cá liền hướng phía bên này đi lái tới. Nhìn thấy nhị ca cùng Lý Tử Hào bọn hắn kia ánh mắt cảnh giác về sau, Lục Xuyên vừa cười vừa nói, hai người các ngươi có thể hay không dùng khẩn trương như vậy, lần này chúng ta đối mặt thế nhưng là chúng ta trong nước thuyền đánh cá. Nói như vậy, chúng ta bên này ngư dân hẳn là đều rất hiền lành, không sẽ cùng chúng ta khó xử. Kỳ thật Lục Xuyên cũng sớm đã thấy rõ ràng, những cái kia thuyền đánh cá bên trên ngư dân, toàn bộ đều là Trung Quốc ngư dân, nhìn xem cũng đều rất thật thà. Đoán chừng giống như mình nghĩ như vậy, tới cũng chẳng qua là nghĩ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi mà thôi. Ừ, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Nhị ca nhẹ gật đầu về sau lại mở miệng nhắc nhở. Chủ yếu vẫn là lần trước tại Thanh Trúc Hải vực bên kia gặp phải sự tình, để hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu như là tại bọn hắn bên kia hải vực, hoàn toàn chính xác không có gì phải sợ, gặp phải cũng đại đa số đều là phụ cận làng trai người. Cho nên liền xem như gặp mặt hay là đủ tới, trong lòng cũng là an tâm. Nhưng là tại dạng này một cái hoàn toàn xa lạ hải vực, như vậy tâm tình cùng tâm cảnh liền đều hoàn toàn khác nhau. Đúng lúc này, rất nhanh hai chiếc thuyền đánh cá liền dừng sát ở cách đó không xa. Mấy vị tiểu huynh đệ, đừng lại hướng phía trước, lại hướng phía trước hành xử sẽ phải ra ngoài. Đến lúc đó sợ là sẽ phải đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Lúc này đối diện kia chiếc lớn thuyền đánh cá bên trên chủ thuyền mở miệng cười nói, ta ơn vị này lão ca nhắc nhở. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, phía trước không phải cũng là chúng ta hải vực sao? Tại sao có thể có phiền phức đâu? Lục Xuyên đầu tiên là cảm tạ hảo ý của đối phương, sau đó mở miệng cười hỏi. Hạ! Một lời khó nói hết. Nghe giọng nói, các ngươi hẳn không phải là bản địa ngư dân a? Đối diện chủ thuyền lần nữa vừa cười vừa nói. Ừm, đích thật là. Chúng ta là từ Nam tỉnh bên kia tới. Lục Xuyên cũng không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Bởi vì hắn có thể cảm giác được trước mắt những này ngư dân đều là một đám một mặt người, mà lại vừa rồi cũng thiện ý mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Cho nên Lục Xuyên đương nhiên sẽ không giấu giếm những chuyện này. Huống hồ khẩu âm loại vật này, hoàn toàn chính xác, nghe xong liền có thể nghe được. Khó trách các ngươi không biết tình huống bên này. Dù sao trước mặt kia phiến hải vực tình hình thật phiền toái phức tạp, các ngươi tận khả năng không cho qua đi là được rồi. Bên kia có không ít quốc gia khác ngư dân ngay tại bắt được kim thương ngư. Chủ thuyền lại cười nói nhất thanh. Phản chính tự mình có thể nói cho bọn hắn cũng chỉ có thế, nếu như là người thông minh, hẳn là có thể nghe ra bản thân trong lời nói ý tứ. Mà Lục Xuyên đang nghe có kim thương ngư về sau, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Bởi vì trước kia còn không có đánh bắt từng tới kim thương ngư, xem ra lần này ngược lại là cơ hội tốt. Kim thương ngư vô luận là ở đâu quốc gia đều là phi thường được hoan nghênh, mà lại giá cả rất cao. Nếu như lần này có thể bắt được mấy đầu, vậy cũng đem là vô cùng không tệ thu hoạch. Ngạc nhiên đồng thời, Lục Xuyên cũng là đối với đối phương bảo đảm lấy cảm tạ. Được rồi, lão ca, chúng ta biết. Cảm ơn ngài nhắc nhở, muốn không được qua đây cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Nếu biết đối phương thiện ý nhắc nhở, như vậy Lục Xuyên tự nhiên cũng nghĩ cảm kích một chút đối phương nhắc nhở. Không cần, không cần. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Đều là Trung Quốc tại dân, tương hỗ ở giữa trợ giúp cũng là nên. Vẫn là ta mới vừa nói câu nói kia, nếu như có thể mà nói, các ngươi tận lực đừng đi quá xa hải vực, bên kia hoàn toàn chính xác có chút không qua ổn định. Chủ thuyền lại cười nói nhất thanh. Tốt. Vậy chúng ta liền không đi qua. Lục Xuyên gật đầu đáp ứng. Đương nhiên hắn cũng chỉ là mặt ngoài làm bộ đáp ứng mà thôi. Đã trước mặt hải vực thuộc về mình quốc gia khu vực, lại thêm có kim thương ngư loại này tốt hải sản, vậy làm sao có thể có từ bỏ đạo lý đâu? Nếu như những cái kia quốc gia khác điều dân nghĩ muốn làm có mình, vậy liền hảo hảo cho bọn hắn học một khóa, cũng để bọn hắn biết vùng biển này đến tột cùng là người đó định đoạt. Tốt, vậy chúng ta liền đi về trước. Mong ước các ngươi có thể có một cái tốt thu hoạch. Đối phương lại không phải thường khách khí nói một câu. Ừm, tạ tạ lão ca. Cũng hy nhìn các ngươi lần này đồng dạng có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Lục Xuyên đồng dạng là cười phất phất tay. sau đó ba chiếc thuyền đánh cá sượt qua người. Lúc này nhị ca cùng Lý Tử Hào ánh mắt bên trong cũng có mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, lão tam bên này lại có kim thương ngư, cũng không biết là lam vây cá kim thương ngư vẫn là hoàng vây cá kim thương ngư. Nếu như là lam vây cá kim thương ngư, vậy coi như quá tốt rồi, cái đồ chơi này ta nghe nói quý vô cùng. Mà lại mỗi một đầu lam vây cá kim thương ngư đều có mấy chục đến nặng mấy trăm cân, nếu như có thể làm đến một hai đầu, đó cũng là một bút rất không tệ thu nhập. Vừa mới đối diện cái kia chủ thuyền nhắc nhở, hắn tự nhiên là nghe thấy được. Trong lòng cũng tương đối lo lắng phía trước đến tột cùng là cái dạng gì tình huống, thế nhưng là nghe được có kim thương ngư về sau, trong lòng luôn cảm giác ngứa một chút hoảng. Nếu như chưa từng nghe được tin tức như vậy, ngược lại là có thể quay đầu rời đi. Nhưng bây giờ nghe tin tức như vậy về sau, muốn làm hai đầu kim thương ngư ý nghĩ liền ở trong lòng càng phát kịch liệt. Lý Tử Hào thì là đuổi bận bịu mở miệng nói ra, nhị ca, lời tuy như thế, kim thương ngư hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý lại hi hữu, nhưng vấn đề là vừa rồi vị kia lão ca cũng đã nói, phía trước hải vực tại vấn đề an toàn bên trên tồn tại nhất định thai hoàng ẩm. Nếu như chúng ta tùy tiện quá khứ, có thể sẽ chỉ có thể phiền phức. Kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, nếu như là bất chấp nguy hiểm đi kiếm tiền lời nói, vậy liền lộ ra không có gì cần thiết. Đúng vậy a. Lục Hải sau khi nghe xong cũng hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Sau đó cũng là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lục Xuyên, nếu như Lục Xuyên cảm thấy có cần phải đi, vậy liền đi một chuyến. Dù sao chỉ cần có Lao Tam đi theo, hắn cũng cảm giác giống như vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng đồng dạng. Tần Yên Nhiên cùng Trương Vân Hà các nàng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Dù sao chỉ cần Lục Xuyên nói bọn hắn có thể quá khứ, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Lục Xuyên hơi làm suy nghĩ về sau, chính là ngự khí kiên định nói, chúng ta tới xem đi. Đã có kim thương ngư dạng này đồ tốt, nơi nào có buông tha đạo lý. Làm một hai đầu, chúng ta nếm thử tươi, thuận tiện cũng có thể bán không ít tiền. Cái đồ chơi này trước kia còn không có làm đến qua. Dù sao hắn đối với cái gọi là nguy hiểm cùng không an toàn nhân tố, căn bản là không chút nào sợ. Nếu quả thật có những cái kia không sợ chết thuyền đánh cá chạy đến quấy rối mình, kia liền trực tiếp để Tiểu Bạch tiêu diệt bọn hắn. Tốt, đã Lao Tam đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi qua. Dù sao chúng ta cũng có thể quá khứ, xem trước một chút là cái tình huống như thế nào. Nói không chừng trước mặt hải vực cũng không có quốc gia khác thuyền đánh cá đâu. Lục Hải lần này tựa hồ là gan tương đối lớn. Đương nhiên cũng có thể là kim thương ngư dụ hoặc thật sự là quá lớn, cho nên để hắn tiêu trừ trước đó lo lắng. Ừ, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Chờ Lục Xuyên sau khi nói xong, Lục Hải lần nữa chui vào buồng điều khiển kho, sau đó lái thuyền đánh cá, vân nhanh hướng phía xa xa hải vực chạy tới. Mà giờ khắc này, mới vừa rồi cùng Lục Xuyên bọn hắn gặp thoáng qua kia hai chiếc thuyền đánh cá bên trên mấy người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm. Tam thúc, ta cảm giác vừa rồi trên thuyền mấy người trẻ tuổi kia, giống như cũng không sẽ nghe khuyến cáo của ngươi. Luôn cảm giác mấy người trẻ tuổi kia rất có dã tâm bộ dáng. Lúc này một cái tuổi trẻ thuyền viên mở miệng nói ra. Mặc dù vừa rồi kia chiếc xa hoa thuyền đánh cá bên trên tuổi trẻ thuyền trưởng minh xác biểu thị nghe khuyến cáo, thế nhưng là luôn cảm thấy mấy người trẻ tuổi kia không phải như vậy nghe lời chủ, mà lại bọn hắn tựa hồ đang nghe Tam thúc nói, phía trước có kim thương ngư thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng là lóe lên một vòng sáng ngời. Cái này đã nói lên bọn hắn đối kim thương ngư vô cùng cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng khó trách, kim thương ngư vốn là tương đối hiếm có, tại Nam tỉnh bên kia hải vực trên cơ bản là không có cái gì cơ sẽ gặp phải. Bởi vậy bọn hắn biểu hiện ra dục vọng mãnh liệt, đây cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Chủ thuyền nghe được lời của người tuổi trẻ về sau, chính là quay đầu vừa cười vừa nói, cái này chúng ta liền không quản được nhiều như vậy. Vừa rồi nên nhắc nhở ta đã nhắc nhở, nên nói cũng đều nói. Chúng ta làm được mình cho rằng chuyện nên làm, không thẹn với lương tâm là được, về phần vừa rồi mấy người trẻ tuổi kia, có muốn nghe hay không lấy chúng ta đề nghị cùng nhắc nhở, đây là chuyện của bọn hắn. Nếu là không nghe ăn chút thua thiệt, liền xem như là ngã một lần khôn hơn một chút đi. Đây đối với tuổi trẻ ngư dân tới nói cũng là nhất định phải trải qua một ít chuyện. Dù sao hắn cảm thấy mình đã làm được nhắc nhở nghĩa vụ, thậm chí hay là vô cùng chăm chú đi nhắc nhở. Về phần mấy người trẻ tuổi kia có thể hay không nghe mình vậy liền không có biện pháp, đây là bọn hắn lựa chọn của mình, cũng là vận mệnh của bọn hắn. Nếu là nghe mình vừa rồi nhắc nhở, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Liền xem như không nghe, vậy cũng không có cách nào. Dù sao bọn hắn chỉ là chưa hề che mặt người xa lạ mà thôi, mình cũng không thể đem mấy người trẻ tuổi kia trực tiếp cho buộc trở về đi. Người trẻ tuổi sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại phía trước không xa khu vực. Ánh mắt bên trong cũng là trong nháy mắt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Tam thúc, ngươi mau nhìn trước mặt kia phiến hải vực, giống như có một sóng lớn bầy cá, hơn nữa còn tại trung thượng tầng hải vực. Quá tuyệt vời, chúng ta lần này sẽ không tay không mà về. Người trẻ tuổi vô cùng ngạc nhiên chỉ phía trước kia phiến hải vực. Thời khắc này thật có một đoàn hải ngư ngay tại thành thơi phơi nắng. Vê đút hoặc vê đút, kia giống như đều là đấu cá chim. Trời ạ, chúng ta đây là cái gì thần tiên vật khí, lại có thể ở bên này hải vực đụng phải đấu cá chim, hơn nữa còn là một đoàn. Chủ thuyền rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trước bầy cá. Bởi vì ở bên này hải vực, đấu cá chim vốn là rất ít gặp, thường thấy nhất đến chính là ô cá chim cùng ngân cá chim. Không nghĩ tới bây giờ thế mà đụng phải như thế đại một đám đấu cá chim, phải biết đấu cá chim giá cả nhưng so sánh ngân xương cá cùng võ cá chim muốn quý hơn nhiều. Như thế một đoàn, nhìn xem cũng có mấy ngàn cân. Nếu như có thể toàn bộ bắt được lời nói, đây chính là một số lớn thu hoạch. Người trẻ tuổi đột nhiên tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, Tam thúc, ngài nói cái này có phải hay không là mẹ tổ nương nương đối với ngài vừa rồi việc thiện một loại ban thưởng? Hắn nói như vậy cũng không phải là bởi vì thuần túy mê tín. Chủ nếu là bởi vì trước kia ra hải bộ cá thời điểm rất ít đụng phải đấu cá chim, liền xem như cá con bầy đều không có đụng phải. chớ nói chi là loại này mấy ngàn cân cá lớn bầy, mà lại sự tình trùng hợp như vậy. Vừa mới Tam Thúc thiện ý nhắc nhở đám người tuổi trẻ kia, lúc này mới không có qua thời gian một tiếng, liền gặp như thế đại một đám đấu cá chim. Cho nên cái này cũng không thể không để bọn hắn hướng phương diện này suy đoán. Chương 439, linh lệ đánh ổ, thả câu kim thương ngư. Chương 439, linh lệ đánh ổ, thả câu kim thương ngư. Tiểu tử ngươi nói như vậy ngược lại là rất có khả năng. Có lẽ đây quả thật là đối với chúng ta thiện ý một loại hồi báo. Tranh thủ thời gian chuẩn bị lưới kéo đi. Chúng ta đã thời gian rất lâu đều chưa từng có dạng này đại thu hoạch. Nếu như hôm nay có thể đem những này cá toàn bộ bắt ở, chí ít đều có thể bán cái hơn vạn khối tiền. Chủ thuyền vội vàng kích động nói. Kỳ thật đối với bọn hắn phổ thông ngư dân tới nói, ra biển một chuyến kiếm được tiền cũng không phải là rất nhiều. Giống đụng phải loại này cá lớn bầy tỷ lệ càng là ít đến thương cảm. Hiện tại đụng phải dạng này cá lớn bầy, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua, mà lại lần này bầy cá vẫn là giá cả tương đối đắt đỏ đấu cá chim. Được rồi, Tam Thúc, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Người trẻ tuổi nói dứt lời về sau chính là lập tức đi chuẩn bị lưới kéo. Bên này phát sinh sự tình, Lục Xuyên tự nhiên là không rõ ràng, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã đến rất xa hải vực. Vừa rồi Lục Xuyên cũng chủ động liên hệ Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch hai bọn chúng, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đến chung quanh nhìn xem có hay không kim thương ngư. Nếu như có thể tìm tới, tốt nhất là tìm tới lam vây cá kim thương ngư, bởi vì cái đồ chơi này là kim thương ngư bên trong đáng giá nhất. Rất nhanh thời gian liền đi qua 2 giờ, lúc này Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch rốt cục có phát hiện. Lão đại, chúng ta đã tìm được kim thương ngư tung tích. Bất quá khoảng cách bên này còn có không sai biệt lắm 3-40 trong biển. Tiểu Bát thanh âm truyền vào não hải, Lục Xuyên cũng là không chút do dự thông qua ý niệm cùng Tiểu Bát trao đổi. Hiện tại lập tức dẫn chúng ta qua đi. Đúng, các ngươi phát hiện kim thương ngư số lượng nhiều không nhiều? Hình thể lớn không lớn? Vui sướng trong lòng đồng thời, Lục Xuyên cũng là vội vàng tò mò hỏi. Kỳ thật ảnh hưởng kim thương ngư phẩm chất cùng giá cả nhân tố có rất nhiều, mà trong đó quy cách liền chiếm cứ lấy tương đối chủ yếu thành phần. Bởi vì hình thể càng lớn kim thương ngư, sống sót thời gian khẳng định càng dài, trong thân thể giàu có mỡ hàm lượng cũng càng cao. Đúng vậy, lão đại, rất lớn hơn nhiều. Không thể không nói, bên này tài nguyên hoàn toàn chính xác so chúng ta bên kia muốn tốt hơn nhiều. Tiểu Bát ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta tốc độ cao nhất xuất phát. Lục Xuyên vui vẻ nhẹ gật đầu. Cuối cùng cũng là cùng Nhị Ca nói một chút bọn hắn muốn tiến lên phương hướng. Thời gian lại qua hơn một giờ. Giờ phút này Lục Xuyên bọn hắn cũng rốt cục tại Tiểu Bát cùng Tiểu Bạch dẫn dắt phía dưới đến khu này hải vực. Giờ phút này thông qua Tử Kim Đồng, Lục Xuyên cũng đã phát hiện vùng biển này hoàn toàn chính xác có kim thương ngư, mà lại số lượng còn không ít. Ta thao, đây chính là kim thương ngư sao? Nói thật, trước kia cũng chỉ là gặp qua hình ảnh mà thôi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy đồ thật. Thật đúng là giống một viên ngư lôi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải bắt mấy đầu trở về. Lục Xuyên thời khắc này trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Bởi vì phụ cận kim thương ngư ngoại trừ số lượng rất nhiều bên ngoài, mà lại hình thể cũng đều rất khổng lồ. Cảm giác nhỏ nhất đều có gần 100 cân. Đương nhiên nhất lớn một chút hẳn là có cái 100-200 cân. Nếu như chất thịt cùng mỡ hàm lượng lại tốt một chút, cái này một đợt trở về tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nào? Lão Tam, bên này có kim thương ngư sao? Nhị Ca giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Một đi ngang qua đến, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là tương đối cảnh giác, chỗ lấy ánh mắt đang không ngừng nhìn xung quanh. Nhìn xem có hay không cái khác thuyền đánh cá, chủ yếu là quốc gia khác thuyền đánh cá. Dù sao căn cứ địa đồ biểu hiện, bọn hắn vị trí đã rất nhanh liền đến các quốc gia hải dương chỗ giao giới. Cho nên tại loại này giao hội hải dương khu vực, là dễ dàng nhất sinh ra một chút tranh chấp cùng mâu thuẫn. Ừm, ta đã thấy 1-2 đầu kim thương ngư. Bất quá ta hiện tại còn không cách nào xác định đến cùng là đến lam vây cá kim thương ngư vẫn là hoàng vây cá kim thương ngư. Lục Xuyên nhẹ gật đầu nói, đương nhiên hắn nhìn thấy số lượng tự nhiên là xa xa không chỉ tại đây, chỉ bất quá vì điệu thấp một điểm, hắn chỉ nói là thấy được 1-2 đầu. Tốt tốt tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy kim thương ngư, vậy đã nói rõ vùng biển này là có kim thương ngư. Chúng ta hiện tại muốn làm sao làm? Nhị Ca lập tức gương mặt vui sướng nói, vừa rồi trên mặt lo âu và vẻ u sầu cũng là trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Xem ra cũng chỉ có thể câu được. Lục Xuyên sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, bởi vì kim thương ngư cùng cái khác cá là không giống. Một mặt là bởi vì tốc độ rất nhanh, nếu như dùng lưới kéo muốn bắt được là phi thường khó khăn. Đương nhiên còn có một mặt khác nguyên nhân, đó chính là kim thương ngư thịt cá vô cùng non mịn, loại này chân mềm tổ chức rất dễ dàng bị phá hư rơi. Nhất là tại kim thương ngư kịch liệt dãy rùa thời điểm, chất thịt chẳng mấy chốc sẽ chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó coi như bán không đến tiền gì. Cho nên đánh bắt kim thương ngư duy nhất phương thức chính là tiến hành thả câu. Như vậy có thể không ngừng trực cá, để cá cảm giác được mọi mệnh, cuối cùng một chút xíu làm hao mòn khí lực của nó. Cứ như vậy liền sẽ không bởi vì kim thương ngư kịch liệt dãy rùa làm nhiệt độ cơ thể quá cao, cuối cùng tổn thương đến chất thịt. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian mở làm đi. Ta còn thật có chút lo lắng, đợi lát nữa sẽ có người tới chúng ta bên này tìm phiền toái. Nhị Ca ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian câu được mấy đầu kim thương ngư, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi vùng đất thị phi này. Ừm. Vậy thì nhanh lên lắp ráp câu cá thiết bị đi. Lục Xuyên cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Lý Tử Hào cùng Nhị Ca ba người bọn hắn phụ trách lắp ráp câu cá thiết bị, còn hắn thì phụ trách con mồi. Con mồi kỳ thật cũng rất đơn giản, thả câu loại này cá lớn thời điểm, con mồi sử dụng đều là đánh bắt đi lên cá. Bất quá lần này Lục Xuyên cũng động một chút tâm nhãn, đó chính là cho những này con mồi cá hơi tăng thêm như vậy ném một cái rất linh lệ. Loại này linh lệ đối với bất kỳ sinh vật biển đều có khó mà kháng cự dụ hoặc. cho nên đến lúc đó tỷ lệ chính xác khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Không có qua thời gian bao lâu, tất cả câu cá thiết bị toàn bộ đã lắp ráp hoàn thành. Cùng lúc đó, bên này con mồi cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Linh lệ con mồi, linh lệ đánh ổ. Tiếp lấy liền là chuẩn bị câu cá câu. Giờ phút này mấy người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy chúng ta lần này có thể câu đi lên nhiều ít đầu kim thương ngư nha? Lúc này Tần Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy mong đợi cười hỏi. Vừa nghĩ tới có thể câu đi lên kim thương ngư loại này cực phẩm hàng tốt, liền không nhịn được cảm giác được đặc biệt vui vẻ. Trước kia ngược lại là thường xuyên ăn kim thương ngư thịt, thế nhưng là cái này tự mình câu kim thương ngư còn là lần đầu tiên thể nghiệm, không thể không nói, loại cảm giác này thật rất tuyệt. Có chờ mong, có gai kích. Cái này thật đúng là khó mà nói. Bất quá ta đoán chừng chí ít đều có thể câu đi lên 3-4 đầu đi. Lục Xuyên sau khi suy nghĩ một chút cười hồi đáp. Mặc dù hắn cũng không thể xác định lần này có thể câu đi lên nhiều ít đầu, nhưng là duy nhất có thể xác định vậy liền là tuyệt đối sẽ không không quân. Dù sao tại linh lệ gia chỉ dưới, không quân là tuyệt đối sẽ không không quân, đời này cũng sẽ không không quân. Nếu như có thể câu đi lên 3-4 đầu, kia cũng không tệ. Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, một bên nhị ca tựa hồ lại có muốn tranh tài dục vọng. Sau đó liền cười đối Lục Xuyên cùng Tần Yên Nhiên nói, Lão Tam, Yên Nhiên, nếu không chúng ta lại tranh tài một lần đi. Nhìn xem lần này ai có thể câu đi lên kim thương ngư số lượng càng nhiều. Dạng này chúng ta 6 người chia 3 tổ, ta và ngươi tẩu tử một tổ, hai người các ngươi một tổ, Tiểu Hào cùng Tiểu Thụy một tổ. Nghe được nhị ca, Lục Xuyên cũng là không nhịn được nở nụ cười. Nhị ca giống như đối với tranh tài câu cá chuyện này đặc biệt chấp nhất, cũng không biết có phải hay không là hắn chưa từng có ở trước mặt mình thắng nổi, cho nên nghĩ bức thiết thắng một lần. Đều tuổi đã cao người, thắng bại muốn thế mà còn mạnh như vậy. Tốt tốt, nhị ca đề nghị này quá tốt rồi. Vậy chúng ta liền tranh tài một lần. Có được hay không, Tiểu Xuyên? Tần Yên Nhiên hiển nhiên đối chuyện như vậy cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú, gật đầu đồng thời cũng là nắm lấy Lục Xuyên cánh tay hỏi. Lục Xuyên thì là thanh âm ôn nhu nói, ừm, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi thích là được rồi. Dù sao thắng lợi khẳng định là thuộc về chúng ta. Kỳ hỉ. Tần Yên Nhiên cười vui vẻ cười, con mắt híp lại thành hai đạo ngựa nhà, phối hợp ngọt ngào lún đồng tiền, đẹp mắt cực kỳ. Đầu tử lúc này tựa hồ cũng tới hào hứng, cuối cùng cũng là kéo nhị ca cánh tay nói, lão công, ta nghe nói tại Di Vãng tất cả trong trận đấu, ngươi cũng bại bởi lão tam. Lần này chúng ta vợ chồng hai cái cường cường liên thủ, nhất định phải đạt được lần này hạng nhất. Nghe được lão bà của mình một tiếng này ngọt ngào lão công về sau, Lục Hải trong nháy mắt cảm giác lòng của mình đều sốt dọn. Bởi vì trước kia lão bà trước kia căn bản liền sẽ không xưng hô như vậy chính mình. Xem ra lần này đi ra ngoài chơi đích thật là rất vui vẻ. Sau đó chính là liền đội vàng gật đầu đáp ứng, tốt tốt tốt, có ngươi đây là lão công, ta hiện tại ta cảm giác mạnh đến mức không còn gì để nói. Đừng nói chỉ là lão tam, liền xem như lão lục, hôm nay cũng không phải là đối thủ của ta. Một bên Lý Tử Hào cùng Trương Duệ lại là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Tựa hồ đối với lần này tranh tài xong toàn đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Nhìn thấy hai người loại này hữu khí vô lực trạng thái về sau, Lục Xuyên hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi làm sao đột nhiên giống quả cầu già xì hơi đồng dạng? Là đối loại này tranh tài không có hứng thú gì sao? Không. Trương Thụy một mặt nghiêm túc lắc đầu, sau đó nghiêm trang nói, chúng ta chỉ là vừa mới thức ăn cho chó ăn có chút chống đỡ. Lý Tử Hào cũng là đội vàng phụ hòa nói, đúng a, thức ăn cho chó ăn quá no. Các ngươi đều là thành song thành đôi, tại cùng làm việc vậy khẳng định là làm ít công to, dù sao chuyện xưa đều nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Thế nhưng là hai chúng ta, chính là hai đầu tiểu quan côn mà thôi. Sau khi nói xong, hai người lần nữa khôi phục loại kia tội nghiệp thần sắc. Tựa hồ đối với một nửa khác có một loại cực đoan hướng tới cùng khao khát. Lục Xuyên làm xong sau chăm chú gật đầu nói, ừm, minh bạch, hai tên tiểu tử túi này cũng bắt đầu tư xuân. Bất quá cái tuổi này không có nói qua yêu đương, đích thật là có chút không hợp thói thường. Chờ lần này sau khi trở về liền cho các ngươi một chút tiền thưởng, sau đó cho các ngươi thả một đoạn thời gian giả, hảo hảo bông lòng một chút. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm hai người bạn gái trở về. Mặc dù hai tiểu tử này đều thành niên không lâu. Nếu như là kết hôn, đích thật là có chút gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng nếu như nói yêu thương lời nói, cái tuổi này vừa bạn mới biết yêu niên kỷ, đối với yêu đương đích thật là vô cùng hướng tới. Mà lại đàm cái yêu đương cũng có thể để bọn hắn càng nhanh thành thục, mà đã có tuổi về sau, cũng có một đoạn ngọt ngào hồi ức. Chuyện này là thật sao ca? Lý Tử Hào cùng Trương Thụy đối lúc quét qua đổi phế, trong nháy mắt mừng rỡ mà hỏi. Tự nhiên coi là thật. Bất quá bây giờ tranh thủ thời gian làm việc. Đừng như vậy nữa hiệu xịu không kém mấy, nếu không người ta người trong sạch nữ hải cũng chướng mắt các ngươi nhà. Lục Xuyên cười trêu ghẹo nói. Ừm, tốt ca. Có Lục Xuyên hứa hẹn về sau, hai người cũng là trong nháy mắt giống điên cuồng đồng dạng. Đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhanh đi về.